Chương 437, nhỏ máu nhận chủ. Chương 437, nhỏ máu nhận chủ. Chủ, người. Ở đây Tống Tiệp cùng Tề An Lâm, cùng hai vị kia tiểu đệ, nhao nhao bị cái này quỷ dị xưng hô cả kinh trọn tròn mắt. Không phải, mặc dù bọn hắn trước kia liền nhìn ra, Giang Diệp cùng mặt khác người mới không giống với, cũng đã đoán được, hắn nhất định có không giống bình thường thân phận. Thậm chí Tống Tiệp cũng chính miệng hướng hắn nói qua, ngươi theo chúng ta không giống với. Nhưng vấn đề là, vị lao giả này, hắn có thể không chỉ riêng là có được toàn hóa thu thực lực đơn giản như vậy, có thể ngồi ở chỗ này phụ trách bán máu công việc, không hề nghi ngờ hắn là lao đại người à. Nếu như nói hội học sinh hội trưởng có được trường học này trong hoàn cảnh học sinh đoàn thể cao nhất quyền lợi, như vậy cái này phụ trách bán máu công việc lao giả, quyền lợi của hắn thế nhưng là bao trùm tại toàn bộ trường học hệ thống phía trên. Căn cứ Tống Tiệp phỏng đoán, hắn hẳn là thuộc về có thể tại mộng đẹp bên ngoài hoàn cảnh nhìn thấy lao đại thực thân tồn tại. Nói một cách khác, hẳn là có thể được xưng tụng là lao đại thân tín, có thể dạng này một cái vốn nên tồn tại cao cao tại thượng, hắn thế mà hô người mới này chủ nhân. Không phải ngươi gọi hắn chủ nhân, ngươi để ta lão đại làm sao chịu nổi? Tống Tiệp đầu góc đều mộng. Tề An Lâm cùng cái kia hai tiểu đệ đồng dạng chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh. Bất quá có câu nói rất hay, ba cái thợ giày thối đỉnh cái chư cắt lựa. Mấy người kia trong đầu điên cuồng khiếp sợ, đồng thời ngược lại là nghĩ đến một cái, nghe thấy đều cảm thấy quá mức hoang đường ý nghĩ. Bọn hắn đang suy nghĩ cái này Chu Khải Minh đến cùng là thật, từ vừa mới bắt đầu thân phận chính là vị lão giả này chủ nhân, hay là nói hắn cái kia bị lão giả mơ ước mười cờ cờ có thể bán ra một trời cao giá vô cùng chân quý huyết dịch tại nhỏ tại lão giả trên đầu lưỡi sau, trực tiếp để lão giả đối với hắn nhỏ máu nhận chủ. Em tuy nói cái này nhỏ máu nhận chủ mạch suy nghĩ là có đủ thanh kỳ, có đủ không hợp thói thường, nhưng trong tiểu thuyết không thường thường có loại tình tiết này thôi. Một khối ngọc thạch lên trên nhỏ một giọt máu liền toát ra cái không gian, như vậy một cái sủng vật cho nó uy một giọt máu, nó liền hô chủ nhân, giống như cũng là phù hợp logic. Cho nên mặc dù ý nghĩ này rất không hợp thói thường, nhưng kỳ thật Giang Diệp đáy lòng cũng chính hiện lên ý nghĩ như vậy. Từ hắn cảm giác đầu tiên bên trong, cái này lại gọi hắn chủ nhân tồn tại, rất lớn xác suất chính là tiểu hắc đi. Tiểu hắc cùng tiểu bạch trên đầu hắc xà có thể hoàn mỹ dung hợp, mà cái này có thể hóa thân cự mãng tồn tại, coi như không phải tiểu hắc, xác suất lớn cũng chính là tiểu bạch nuôi những cái kia hắc xà. Cho nên tiểu bạch tiểu hắc bọn hắn đều không có chết, mà là cũng bị trong cấm địa truyền tống đến cái này không biết là huyễn cảnh hay là thật xuyên qua thời không tận thế ngục giam trong hoàn cảnh đến. Mà lại bọn hắn tiến vào tận thế ngục giam thời gian cũng so Chu Khải Minh các loại 25 cỗ phân thân tiến vào ngục giam thời gian sớm hơn. Cái này nói còn nghe được. Giang Diệp trước tiên chính là nghĩ như vậy, hắn cơ hồ theo bản năng liền muốn thuận mạch suy nghĩ này cùng tiểu hắc hoặc tiểu hắc xà nhận nhau. Nhưng mà đang muốn mở miệng trước đó, hắn nghĩ tới một loại khác liên quan tới dỉ máu nhận thân khả năng. Vạn nhất cái này bán máu người phụ trách căn bản không phải tiểu hắc cũng không phải tiểu hắc xà, chính là ngục giam này bối cảnh dưới tinh khiết người qua đường, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hút hắn hai giọt máu bị hắn nhỏ máu nhận chủ nữa nha. Mặc dù cái này một giọt máu để đại lao gọi ta là chủ nhân ý nghĩ không hợp thói thường đến có thể so với ba câu nói làm cho nam nhân vì ta bỏ ra 18 vạn, nhưng không thể không thừa nhận chính là Giang Diệp máu xác thực rất đặc thù a. Hắn vừa mới nhìn xem vảy rắn kia hiện ra cùng hắc hóa mai táng quả tương tự ngũ thải ban lan đen, cũng nhịn không được sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ, ta nói đúng là nếu quả như thật là xuyên qua thời không, hắn nhiều cái phân thân phân lượt đi vào tận thế nhà trọ lịch sử tiến trình bên trong thần bí nhất thứ nhất ngày thứ nhì ngày, như vậy có thể hay không hậu thế liên quan tới hắc hóa quả đen truyền thuyết đều là do Giang Diệp bản nhân lập nên, cho nên không phải máu của hắn giống hắc hóa quả đen máu, mà là hắc hóa quả đen máu truyền thừa từ hắn. A cái này mẹ nó. Giang Diệp nuốt một cái ít hầu. Hắn rất đúng lúc đó biểu diễn, biểu tình khiếp sợ. Sau đó nhìn vị lão giả này hỏi, "Chủ nhân, ngươi vì cái gì gọi ta là chủ nhân? Bị ta nhỏ máu nhận chủ." Cái này không hợp thói thường thuyết pháp bị hỏi ra, Tống Tiệp bọn người lần nữa lâm vào trầm mặc. Cái này là mèo. Đơn giản liền so vị lão đại này thân tín gọi ngươi chủ nhân còn không hợp thói thường a. Nhỏ máu nhận chủ. Đại lao ngươi nếu không cũng đối ta lão đại nhỏ máu nhận chủ thử một chút, nếu không trực tiếp máu chảy thành sông, đem toàn bộ tận thế ngục giam đều biến thành ngươi. Mấy người kia đã chấn kinh đến hơi choáng. Bất quá cũng may, lão giả rất nhanh giải thích hiểu lầm. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, cả người đột nhiên thay đổi bộ dáng. Vừa mới hay là còn xuống tang thương lão giả, trong nháy mắt biến thành một vị ước chừng 18 tuổi người thiếu niên bộ dáng. Tuấn tú tướng mạo, đen kịt như đêm hai mắt, nhìn qua có chút ngây ngốc thần sắc, phối hợp khóe miệng giơ lên quỷ dị cười cùng. Tống Tiệp sau lưng cái kia hai tiểu đệ chỉ cảm thấy, người thiếu niên này bộ dáng nhìn xem rất quỷ dị, mà càng có kiến thức Tống Tiệp cùng Tề An Lâm thì tại đấy lòng lần nữa chấn kinh. Chỉ vì người thiếu niên này quỷ dị cười bộ dáng, để bọn hắn nghĩ đến quỷ anh. Người chơi căn cứ tuổi tác bị phân chia thịt người đẳng cấp, có được cực phẩm thịt người game thủ thượng hạng, bình thường hiện ra là hài nhi trạng thái. Tống Tiệp may mắn được chứng kiến một vị hài nhi trạng thái người chơi, loại kia hài nhi trạng thái liền cùng trước mắt vị lão giả này đột nhiên chuyển hóa thành người thiếu niên, trạng thái rất giống. Loại kia nhìn qua ngây ngốc thần sắc, đơn giản cực kỳ giống hài nhi đặc thủ, không dính vào thế sự u mê vô tri. Nhưng chính là loại này vốn nên u mê vô tri sinh vật, lộ ra loại dáng tươi cười kia, lộ ra càng quỷ dị. Hình dung như thế nào đâu? Tựa như Đường Tham Lý Tư nặc quỷ dị cười một tiếng. Rõ ràng mọc ra thiên sứ khuôn mặt, lại lộ ra ma quỷ dáng tươi cười. Rõ ràng nên nhất ngây thơ thuần khiết trẻ con, lại lộ ra như ma quỷ nụ cười quỷ dị. Đây chính là Tống Tiệp bọn người nhìn xem cái này người thiếu niên cảm thụ, mà Giang Diệp cảm thụ thì là: thật sự là Tiểu Hắc A, đúng vậy, ai chủ nhân là ta à? Ân cái này, kỳ thật từ Giang Diệp thị giác, hắn cùng Tiểu Hắc cũng không có tách ra quá lâu, nhưng giờ phút này cũng rất rõ ràng cảm giác được Tiểu Hắc biến hóa thật lớn, cũng không phải nói bề ngoài, chí ít hắn hiện tại bày biện ra cái này bề ngoài, cùng lúc bắt đầu thấy một dạng, ưa thích hút hắn máu đặc tính, cùng chủ nhân xưng hô thế này cũng không có cải biến, nhưng bất luận là có được vẻ giàn mua cùng cự xà thái vẫn là hắn bản thân thần thái, đều cùng năm đó Tiểu Hắc khác biệt lớn. Năm đó Tiểu Hắc mặc dù cũng có thể bình thường giao lưu, nhưng rõ ràng cảm giác đại não phát dục không hoàn toàn mở dạng, sử dụng ngôn ngữ công năng lúc có loại không dành thế sự u mê cảm giác. Cùng trừ chủ nhân huyết dịch sẽ có si mê cảm xúc bên ngoài, Tiểu Hắc cơ bản không có tâm tình gì ba động, nhìn qua liền ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng bây giờ Tiểu Hắc rõ ràng tựa như một người bình thường, luôn hành cử chỉ bên trên giống người bình thường, cảm xúc càng giống. Bất quá Giang Diệp đối với hắn không có loại kia phân thân cảm ứng, hiện tượng này lệnh Giang Diệp trong lòng có chỗ giữ lại, không xác định là bởi vì tại tận thế ngục giam hoàn cảnh bên dưới, hắn xác thực đã mất đi phân thân năng lực, hay là bởi vì cái này Tiểu Hắc có nhất định có thể là giả mạo. Giang Diệp bảo lưu lấy sự nghi ngờ này, tiếp tục khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc trên dưới dò xét. Hắn không dám tin, nhưng cũng tràn ngập vui mừng nói: ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn phụ trách bán máu, còn có ngươi vừa mới vì cái gì phải dùng lao nhân hình thái? Trong lòng của hắn còn có cái nghi vấn, là vì cái gì tại cái này tận thế ngục giam hoàn cảnh bên trong, hắn cùng phân thân ở giữa liên hệ giống như đều bị cắt đứt. Nhưng bởi vì đối với Tiểu Hắc thân phận giữ lại, hắn không có trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Dù sao đây cũng là trên người hắn bí mật lớn nhất, nếu thật là có người nhằm vào hắn phân thân năng lực cho hắn đào hố. Giang Diệp Khả còn không quên, tại Lâm Linh mất liên lạc sự kiện trước đó, cái kia từ hồng quang trong thang máy đi ra giả phân thân, cùng tại rừng hôn mộ trong hoàn cảnh cũng có khả năng tồn tại giả phân thân. Đã từng Giang Diệp cùng phân thân ở giữa cùng hưởng ý thức, loại kia giả mạo phân thân tồn tại trong mắt hắn chính là tôm tép nhãi nhép. Nhưng ở ngục giam này hoàn cảnh bên dưới, xác thực không thể không phòng. Tiểu Hắc đối với hắn vấn đề hay là giống nhau năm đó đáp đến kỹ càng, mà phần này trả lời cùng Giang Diệp phỏng đoán cũng kém không nhiều. Giờ phút này tên là tận thế ngục giam hoàn cảnh, tựa hồ thật chính là tồn tại thời kỳ viễn cổ di thất trong lịch sử tận thế nhà trọ thứ nhất ngày, thứ nhì ngày. Chỉ bất quá cái này thứ nhất ngày cùng thứ nhì ngày, cùng rất nhiều hậu thế người chơi thiết tưởng cũng không giống nhau. Tỷ như lúc này tận thế nhà trọ lại bị xưng là tận thế ngục giam. Tỷ như lúc này sinh tồn thạch không giống hậu thế như vậy hy hữu. Tỷ như lúc này cũng còn không tồn tại nhà trọ lao bản, nhà trọ nhân viên quản lý loại này đặc thù giai cấp. Bất quá thời đại này cũng có được thời đại này đặc sắc. Rõ rệt nhất chính là loại kia mắt máy móc bóng bộ dáng chấp pháp giả. Mà căn cứ Tiểu Hắc thuyết pháp, trừ mắt máy móc bóng bên ngoài, rất nhiều thế lực đều đã bị chủ nhân nắm trong tay. Bao quát vị kia trưởng quản lấy Tống Tiệp đám người thần bí lão đại, cũng là Tiểu Hắc chủ nhân, cũng chính là cùng Giang Diệp một dạng tồn tại, cũng chính là phân thân. Dựa theo Tiểu Hắc thuyết pháp, Giang Diệp phân thân đúng là phân khác biệt thời gian khác biệt lượt tiến vào tận thế ngục giam. Sớm nhất hẳn là cô kia dung hợp nửa phó hư ảnh thân thể đen nhánh phân thân biến dị. Nhóm thứ hai tiến vào thì là Tiểu Hắc, Tiểu Hắc xà. Bao quát hư ảnh, cùng Giang Diệp coi là đã chết Tiểu Bạch, Thừa Cấu, Vành Cổ. Thậm chí những cái kia nhìn qua chết tại cấm địa biến dị người bảo vệ, bọn hắn tựa hồ cũng được đưa đến tận thế ngục giam. Nhóm thứ ba tiến vào là cố kia hất lên ra máu thầy khô phân thân. Em. Theo Tiểu Hắc giới thiệu, Giang Diệp buổi chiều dẫn máy may khóa chính là vì ra máu phân thân phục vụ. Mà Giang Diệp một nhóm này, Hắc Băng trong lĩnh vực người chơi, hẳn là tạm thời xem như nhóm thứ tư tiến vào. Một nhóm này người chơi, hẳn là trộn lẫn hậu thế số người nhiều nhất. Hắc Băng lĩnh vực khả năng chỉ là một trong số đó. Kính cung bí cảnh bên kia, khả năng cũng lợi dụng đặc thù nào đó nguyên lý đến nơi này. Trừ cái đó ra, còn có thất tự tòa án. Tiểu Hắc hoài nghi. A không, nói cho đúng, là Tiểu Hắc chủ nhân hoài nghi, có thể là không hảo Giang Diệp hư hư thực thực bản thể, hẳn là cũng muốn tới. Chỉ bất quá, không cách nào kết luận thời gian. Khả năng đã đến, khả năng còn tại trên đường tới. Mà bây giờ tận thế ngục giam hoàn cảnh chuyển đổi thành tận thế nhà trọ, hẳn là chỉ là thứ một ngày. Giang Diệp sớm nhất tới đây phân thân biến dị, đã còn sống sót mấy trăm ngàn ngày. Chuyển đổi trưởng thành, có chừng 500 năm trở lên. Mà cái này hơn 500 năm vượt qua ngày vẹn vẹn căn cứ ngục giam trên đồng hồ chấp hành thời gian đến phán định. Phân thân biến dị cũng không có kinh lịch loại kia, thứ nhất ngày đến thứ nhì ngày nhảy lên trời đại thiên. Cho nên phân thân biến dị kỳ thật cũng không xác định, hậu thế suy đoán thứ một ngày thứ nhì ngày có thật tồn tại hay không. Mà dựa theo Tiểu Hắc thuyết pháp, Tống Tiệp bọn người trong suy nghĩ lao đại chính là sớm nhất cố kia phân thân biến dị. Hơn 500 năm tích lũy, để hắn thành hiện tại trưởng quản toàn bộ trục xuất chi địa lao đại. Mà bất luận kéo mới hay là thu máu đều là một loại cấp tốc phân do người một nhà phương thức. Bởi vì Tống Tiệp bọn người ở tại này, Tiểu Hắc chưa hề nói rất ngay thẳng, cũng là đem phân thân đều hình dung thành người một nhà. Cuối cùng hắn hướng Giang Diệp đề nghị, chủ nhân không cần thiết lại tại trong trường học này lãng phí thời gian, ta trực tiếp mang ngài đi trục xuất thành soát công đi. Trục xuất thành, soát công, là công đức cái kia công sao? Đối với là công đức công cũng là lấy công chuộc tội công. Tiểu Hắc nghĩ, đơn giản giải thích nói, chủ nhân hẳn là soát qua báo đi. Chính là chấp pháp giả nhắc nhở ngươi người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo loại kia. Soát ra tốt báo có thể biên độ nhỏ kéo dài chấp hành thời gian, cực nhỏ xác suất có thể thay đổi quyền hạn đẳng cấp. Mà soát công thì có thể càng trên diện rộng hơn độ kéo dài chấp hành thời gian, cũng có càng lớn xác suất thay đổi quyền hạn đẳng cấp. Đương nhiên, trọng yếu nhất là mau chóng thu hoạch được đặc xá sau đó tiến trục xuất trong thành sinh hoạt. Tiểu nói này, Giang Diệp rất nhanh hiểu, hắn tại ngục giam phòng chống phát động sự kiện trên bản chất chính là đang cải báo. Bất quá soát báo hiệu suất rất thấp. Người chơi muốn mau chóng thoát khỏi tội nhân thân phận, nhanh nhất đường đi là soát công. Chỉ để đạt được đặc xá thoát khỏi tội nhân thân phận sau, có thể tiến trục xuất trong thành thành. Giang Diệp con ngươi đảo một vòng, đang muốn hỏi, liền nghe Tiểu Hắc lại chủ động giải thích, từ trục xuất trong thành thành, có thể đi đến mặt khác bình thường thành trì. Trên người chủ nhân không có trục xuất trái cây hương vị, có thể từ bình thường thành trì bên trong đạt được đúng nghĩa quyền hạn thân phận. Hắn nghĩ nghĩ, kỹ lưỡng hơn nói nơi này thế giới cũng không hề hoàn toàn bị mê vụ thôn vệ. Trục xuất chi địa chỗ là mê vụ nặng nhất chỗ, mà bình thường thành trì thì không bị mê vụ ăn mòn, thậm chí có thể thấy được nhật nguyệt. Chủ nhân cũng chính là lão đại hắn đối với bình thường thành trì nhật nguyệt cảm thấy rất hứng thú, hẳn là phỏng đoán cái kia chính là nguyệt tương trung tồn tại. Trục xuất chi địa có thể sẽ diễn biến thành luân hồi mộ địa. Đương nhiên, đây chỉ là biến dị chủ nhân suy đoán nói. Tiểu Hắc mắt nhìn đồng hồ, lần nữa hướng Giang Diệp xác nhận nói, chủ nhân muốn tại trong trường này đợi một đợi, hay là trực tiếp đi trục xuất hành? Giang Diệp không có trả lời ngay, mà là hướng Tống Tiệp đám người phương hướng liếc mắt. Chương 438, lại gặp người quen biết cũ. Chương 438, lại gặp người quen biết cũ. Hắn cùng Tiểu Hắc ở giữa đối thoại, không có tránh bốn người này, mà bốn người này, trừ tổng một mặt cười híp mắt Tống Tiệp, đều không phải là nói nhiều. Mắt thấy Giang Diệp cùng Tiểu Hắc giao lưu, bọn hắn không chỉ có mảy may không dám chen vào nói, mà lại rõ ràng ở vào mộng bức chạy không trạng thái. Không qua sông là chú ý tới, khi Tiểu Hắc nhấc lên trục xuất thành lúc, Tống Tiệp cùng Tề An Lâm hô hấp rõ ràng nặng nặng. Hiển nhiên, bọn hắn biết nơi này. Bất quá trước đó Tống Tiệp lộ ra trong tin tức, lại không chút nào đề cập. Giang Diệp nghĩ, liền tại bốn người hơi có chút thần sắc khẩn trương bên trong, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Hắc. Nếu mày nói bốn người này, Tiểu Hắc cũng lườm bọn hắn mắt, ngựa khí tùy ý, chủ nhân yên tâm. Trục xuất chi địa nhân mạng, căn bản không đáng tiền. Lời này rõ ràng là giết người diệt khẩu ý tứ, mà Tống Tiệp bọn người nghe, lại chứ nguyên bản liền có khẩn trương, không có chút nào ngoài ý muốn kinh hoàng chi ý tựa hồ, bọn hắn cũng tán thành Tiểu Hắc thuyết pháp, mạng của bọn hắn xác thực không đáng tiền, thậm chí không đáng tiền đến, ngay cả chính bọn hắn đều từ bỏ cầu xin tha thứ. Giang Diệp nghĩ, lại là đổi giọng hỏi, bọn hắn có thể đi trục xuất chi thành không? Lời này vừa ra, Tống Tiệp bọn người trong mắt mới hiện lên kinh ngạc vẻ chấn động, nhìn Giang Diệp ánh mắt cùng gặp quỷ giống như. Tiểu Hắc vẫn như cũng là không quan trọng nữa khí, đương nhiên có thể. Giang Diệp nghĩ, liền đem ban cái kia hai giọt máu có được sinh tồn thạch chứa đựng vào ngục giam đồng hồ. Như vậy, hắn chấp hành thời gian tăng gọn một ngày. Sau đó hướng Tiểu Hắc đạo, ta xác thực cố ý đi trục xuất thành nhìn xem, bất quá dù sao hiện tại có thời gian ngay tại trước trường học này chơi một ngày. Vừa vặn trong tay có một ngày thời gian. Như vậy, chúng ta ngày mai thời gian này lại tới tìm ngươi đi trục xuất thành. Tiểu Hắc đối với chủ nhân tự nhiên 10 phần thuận theo, không chút do dự gật gật đầu. Thậm chí xoay tay một cái ở giữa, liền lại lấy ra 5 mai niên cấp sinh tồn thạch, giao cho Giang Diệp đồng thời, không quên dặn dò, trong đồng hồ đếm ngược thời gian, không đơn thuần là người chơi sinh mệnh, đồng thời cũng là cái này tận thế ngục giam trong bối cảnh công nhận thông hành tiền tệ. Nơi này là thời gian 5 năm, chủ nhân tùy tiện chi tiêu. Bất quá nghĩ, hắn hay là đặc biệt dặn dò, chủ nhân tốt nhất đừng sử dụng trục xuất trái cây, cùng sử dụng bất luận cái gì đạo cụ lúc, coi chừng nhiễm phải trục xuất khí tức. Một khi nhiễm phải, về sau đi mặt khác thành trì sẽ rất phiền phức. Em, mặt khác, phòng ăn đồ ăn cũng đừng đụng. Vấn đề này, Giang Diệp đang muốn hỏi, ta xác thực không chuẩn bị ăn. Nhưng là hiện tại, ta cảm giác được hết sức rõ ràng cảm giác đói bụng. Mà lại, theo ta rời đi nhà ăn, loại cảm giác đói bụng này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là ta hết sức rõ ràng cảm giác được, ta muốn ăn thịt. Đối với, không phải đơn thuần muốn ăn đồ vật, mà là muốn ăn thịt. Tựa như trước đó giao thông công cộng sự kiện bên trong, đánh cắp bác gái ký ức. Phản phất sống ở thập niên 60, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn mấy lần thịt một dạng, đều nhanh thèm điên rồi. Vấn đề này, Tiểu Hắc đem 5 mai niên cấp sinh tồn thạch giao cho Giang Diệp trong tay mới tiếp tục nói, loại cảm giác đói bụng này, xác thực mệt nhọc. Nhưng trục xuất chi địa, xác thực không có cái gì ăn không có tác dụng phụ đồ tốt cho nên loại này đói khát, phần lớn chỉ có thể dựa vào nhịn. Một loại khác miễn cưỡng ức chế đói khát phương thức, chính là soát báo soát công soát đức. Chủ nhân ngươi đi trục xuất hành, cảm giác đói bụng hẳn là có thể có chỗ chậm lại. Trừ cái đó ra, cái này 5 mai niên cấp sinh tồn thạch, chủ nhân có thể tách ra sử dụng. Thời gian của ngươi cơ số nhỏ, cho nên mỗi lần thu hoạch được đại lượng thời gian tăng lên lúc, sẽ có một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác thỏa mãn này lại hòa tan một chút cảm giác đói bụng. Hắn đều nói như vậy, Giang Diệp liền nếm thử sử dụng một viên niên cấp sinh tồn thạch. Thời gian 1 năm, trong nháy mắt rót vào trên cổ tay ngục giam đồng hồ bên trong. Hắn chấp hành thời gian, từ nguyên bản 1 ngày nhiều, trong nháy mắt nhảy đến 1 năm số 0 một ngày. Quả nhiên như Tiểu Hắc nói tới, trong nháy mắt một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn quét sạch toàn thân. Giang Diệp cảm giác, hắn không chỉ là cảm giác đói bụng bị hòa tan, cả người đều có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không tẩy tủy phạt gân. Làm sao cảm giác cả người đều biến nhẹ một dạng? Như vậy cảm thụ được cảm giác thỏa mãn đồng thời, Giang Diệp nhìn về phía chỗ cổ tay đồng hồ ánh mắt liền có chút phức tạp. Cái này hái không xuống đồng hồ, tựa hồ khống chế rất nhiều thứ, cảm giác đói bụng, cảm giác thỏa mãn, còn có thời khắc này người nhẹ như yến. Giang Diệp ánh mắt quét về phía tứ phương. Từ hắn vào trường học sau, liền không có lại nhìn thấy loại kia tên là chấp pháp giả mắt máy móc bóng. Nhưng là, ánh mắt của hắn nhìn xem trong tay đồng hồ, hướng Tiểu Hắc hỏi, loại này, tất cả người chơi nhất định phải đeo đồng hồ, cũng hẳn là một loại đặc thù chấp pháp giả đi. Tiểu Hắc chần chờ gật đầu, đồng hồ xác thực có viễn siêu chấp pháp giả công năng. Cũng chính là, nó khả năng hay là một loại nào đó áp đảo chấp pháp giả phía trên một loại nào đó tồn tại. Giang Diệp lại hỏi, Người chơi thu hoạch được đặc xá sau, có thể lấy xuống đồng hồ này sao? Tiểu Hắc lắc đầu, vẻn vẹn đặc xá là hái không đến. Chỉ có thể đi bình thường thành trì nội thành, đạt được một chút đặc biệt quyền hạn thân phận, mới có thể thoát ly đồng hồ khống chế. Giang Diệp như có điều suy nghĩ gật đầu, lại tìm Tiểu Hắc Hàn Nguyên nửa ngày, hỏi không ít vấn đề. Đại khái cho tới nhanh lúc 13 giờ. Căn này tên là một giáp bán máu chuyên dụng phòng làm việc, liền lại bị người gõ vang. Hiển nhiên, đây là lại có người ra bán máu. Tiểu Hắc hơi suy tư một lát, lại biến trở về nguyên bản lão giả bộ dáng. Sau đó, hắn đem tay trái ống tay áo đi lên khẽ đảo, chỗ cánh tay khô cạn huyết nhục bên trên, đảo mắt che một tầng vảy màu đen. Hắn tiện tay giật xuống một mảnh, đưa cho Giang Diệp, cái này dán tại mi tâm, có ẩn tàng khí tức, ẩn thân cùng vòng bảo hộ công hiệu. Gặp được không có mắt cũng có thể biểu hiện ra mảnh này hắc lân. Giang Diệp gật đầu, một bên đem vảy màu đen dán tại mi tâm, một bên không khách khí lại dùng ra cừu hận ký ức. Không biết là Tiểu Hắc đối với hắn không đề phòng nguyên nhân, hay là dán tại mi tâm đánh cắp ký ức hiệu quả tốt hơn. Lần này đánh cắp đến ký ức, rõ ràng so trước đó muốn giải. Giang Diệp cứ như vậy trinh lăng đứng ở một bên. Tống Tiệp mấy người nghĩ, liền canh giữ ở bên cạnh hắn. Mà Tiểu Hắc thì đối ngoại ở giữa gõ cửa người, một giọng nói tiến. Lần này tiến đến lại là 4 mang 2, hết thảy 6 người. Cầm đầu một vị, cùng Tề An Lâm khí chất tương tự, nhìn 10 phần hung hãn, thật không tốt trung đụng bộ dáng. Mấu chốt là, hắn quỷ văn trực tiếp liền hiện ra ở trên mặt, vành mắt chung quanh một vòng lớn, lộ ra cả khuôn mặt, càng phát ra hung thần ác sát. Nhìn xem giống một ít đặc biệt thời đại bối cảnh bên dưới, lan lộn đen nào đó ra. Vị này ra hiển nhiên nhận biết Tống Tiệp bọn người. Ánh mắt của hắn đảo qua Tống Tiệp, Tề An Lâm, cuối cùng cũng hướng Giang Diệp trên thân mắt nhìn. Giang Diệp đưa tay đè xuống mi tâm, một bộ thất thần dáng vẻ, bề ngoài nhìn không ra là tình huống như thế nào. Nhưng cái này hung hãn ra hiển nhiên nhìn ra Giang Diệp là bị mang theo ra bán máu, cho nên hắn không thèm để ý, cũng sẽ không hỏi, thu hồi ánh mắt sau, trực tiếp thẳng mang theo người phía sau tiến lên, cho thấy bán máu ý đồ. Tiểu Hắc thái độ cùng trước đó một dạng, không khách khí cũng không kiên nhẫn, tùy ý ném đi 2 phần đo huyết đạo gỗ. Hai vị kia bị kéo tới bán máu người mới, nhưng liền không có Giang Diệp tại Tống Tiệp nơi đó đãi ngộ. Hung hãn ra ánh mắt quét qua, liền lặng lẽ nói, dùng qua máy đo đường máu đi. Kim tiêm đâm máu, đo một chút máu chất, liền sẽ cho các ngươi báo giá. Mà đắm chìm tại Tiểu Hắc cừu hận ký ức bên trong Giang Diệp, đối với ngoại giới biến hóa cảm giác suy yếu, đến mức không có chú ý tới, hai vị này người mới bên trong, vị kia nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ một vị. Đương nhiên đó là cùng Chu Khải Minh một dạng, đến từ Hắc Băng lĩnh vực Hà Du Lượng. Trước đó tại nhà trọ lúc bắt đầu thấy, Hà Du Lượng chính là một bộ học sinh cấp 2 bộ dáng, cái kia không giống bình thường đặc biệt tuổi trẻ bên ngoài, lệnh Giang Diệp ấn tượng rất sâu. Mà giờ khắc này đi vào trường này, hắn nhìn qua cũng là tương đương tuổi trẻ. Tống Tiệp cũng không khỏi theo dõi hắn nhìn coi, đột nhiên cười tủm tỉm nói, người mới này, nhìn xem cũng không tệ. Vị kia hung hãn ra nhìn xem Hà Du Lượng ánh mắt cũng thật phức tạp. Bất quá hắn thừa cơ lại quét mắt Giang Diệp, hướng Tống Tiệp hỏi, ngươi lần này mang người mới nói không có nói rõ, nhưng trong ánh mắt lộ ra chút tin tức. Tống Tiệp cũng không có trả lời, vẹn vẹn một ánh mắt, liền cấp ra trả lời. Hiển nhiên, một nhóm này người mới bên trong, tựa hồ ra một chút không giống bình thường tồn tại. Không chỉ là Giang Diệp, Hà Du Lượng ban đầu thời gian cũng không coi là nhiều. Đồng thời tội của hắn cũng là cố ý giết người. Đương nhiên, hắn đồng dạng có được tiên 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 phú. Hà Du Lượng đối với mấy cái này biến thái người chơi giả dạng kinh nghiệm, đáy lòng là e ngại. Hắn cũng chú ý tới Giang Diệp, nhưng cũng không có đem nó nhận ra. Giang Diệp đi vào trường học lúc, bề ngoài biến thành người thiếu niên bộ dáng. Nhìn qua cùng Chu Khải Minh cũng giống nhau đến mấy phần, nhưng Giang Diệp tay đè tại mi tâm chống đỡ lấy hắc lân, che mặt, Hà Du Lượng đều không thể nhận ra. Hắn cũng không dám bắt bẻ kim tiêm, đâm máu đo máu chất sau, Tiểu Hắc liền giải quyết việc chúng nói máu chất không sai, 100 cờ cờ có thể hối đoái 600 phút đồng hồ. Một vị khác xa lạ thiếu niên, tựa hồ dùng qua trục xuất trái cây, đo ra kết quả là 100 cờ cờ có thể đổi 120 phút đồng hồ. Hai người chuẩn bị đổi bao nhiêu máu? Vị kia dùng qua trục xuất trái cây thiếu niên, tựa hồ đối với kết quả này bất mãn, ẩn nhận lấy thầm nói, trên lệch này, làm sao lớn như vậy? Tiểu Hắc một ánh mắt nhấc tới. Thiếu niên kia liền sắc mặt trắng nhợt, hắn đương nhiên không dám chất vấn loại này, ngay cả hội học sinh thành viên cũng không dám trêu chọc đại lão. Thế là, thiếu niên kia rất nhanh quay đầu nhìn về phía Hà Du Lượng, thương lượng với hắn nói hai ta cũng coi như lưu duyên, nếu không hợp lại cùng một chỗ bán máu. Cái này bán máu bộ phận, hiển nhiên là máu của ngươi càng đáng tiền, không bằng liền đều bán ngươi. Đợi lát nữa giẫm máy may thời điểm cũng muốn dùng máu, đến lúc đó liền dùng của ta máu. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi chia cho ta 200 cờ cờ máu bán, một hồi giẫm máy may ta trả lại ngươi 2100 cờ cờ. Vị kia hung hãn ra ánh mắt đảo qua hai người này, đáy mắt lướt qua khinh miệt chi ý, bất quá không có mở miệng xen bảo. Tiểu Hắc cũng bình chân như vậy, nhìn qua chính là cái đơn thuần nhân viên phục vụ, đối với bán máu sinh ý có thể hay không thúc đẩy, tựa hồ cũng không thèm để ý Hà Du Lượng lại trực tiếp nhíu mày. Hắn không có phục dụng trục xuất trái cây, cũng không có ăn thịt người. Hệ ô tiền đại giới chính là, thực lực của hắn hẳn là ở đây yếu nhất. Thật muốn nổi xung đột, hắn đánh không lại bất luận kẻ nào. Nhưng là nói thật, hắn cũng không muốn theo cái này là Lâm thiếu niên thuyết pháp giao dịch. Mặc dù do người chơi giả dạng kinh nghiệm mang theo, bọn hắn biết buổi chiều may khóa phải dùng đến máu. Nhưng cụ thể là thế nào dùng, còn nói không chính xác. Hà Du Lượng trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta có thể nhiều bán 200 cờ cờ máu, nhưng lấy được thời gian, chỉ có thể trước thu đến trong tay ta. Các loại giống máy may thời điểm, nếu như ta xác thực thiếu máu, nguyện ý lấy 100 cờ cờ 200 phút giá cả, thu mua máu của ngươi. Nói như vậy, hắn càng phát ra cảm thấy, giống máy may dùng máu, khả năng cùng đơn thuần bán máu không giống với. Nếu không, tất cả người chơi huyết dịch giá cả không giống với, như vậy giống máy may thời điểm, chẳng phải là đều dùng giá rẻ máu? Mà hành động như vậy, không phải liền là trắng trợn cùng bị này phụ trách bán máu lao giả đoạt bán máu sinh ý sao? Hà Du Lượng lườm lão giả kia một chút, đã thấy thần sắc hắn nhàn nhạt, căn bản không thèm để ý bọn hắn bán thế nào máu. Ngược lại là, Hà Du Lượng chú ý tới, lão giả kia ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía vị kia đưa tay đè xuống lông mày thiếu niên. Giang Diệp lúc này mới chậm rãi từ cừu hận ký ức bên trong hoàn hồn. Lần này thất thần thời gian, xem như lâu, mà hắn nhìn thấy ký ức hình ảnh, càng là có thể xương dài dằng dặc. Ký ức này bên trong tiểu hắc, tựa hồ ngay từ đầu chính là một đầu hắc xà. Bởi vì trong trí nhớ hình ảnh tầm mắt đều rất thấp, nhìn qua chính là loài rắn sinh vật trên mặt đất bò sát tầm mắt. Nó là tại một mảnh trong cắt vàng bò sát lúc bị người công kích, bắt nó đạo cụ, hẳn là một loại đặc chế đi săn đạo cụ. Một loại tựa hồ xà nhãn không thấy được dây nhỏ, lít nha lít nhít nắm chặt toàn thân của nó. Thân rắn càng dãy rủa, dây nhỏ càng là tại huyết đục bên trên cắt ra đau đớn cảm giác. Đồng thời loại cảm giác đau này lại theo thân thể hành động mà điên cuồng tăng lên. Thế là hắc xà căn bản không còn dám động, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều đau nhức. Mà bắt nó người loại thì tùy ý cầm lên cái đuôi của nó. Cứ như vậy bị mang theo cái đuôi lắc lắc cái kia mấy lần, tiểu hắc xà cũng là đau đến không muốn sống trực tiếp phun lưỡi ngất đi. Lại thanh tỉnh lúc, cũng là đau nhức tỉnh. Trên người nó bảy rắn toàn bộ bị rút, chân chùi huyết đục, để nguyên bản tiểu hắc xà nhìn xem giống một đầu tiểu hồng xà. Loại này chùi lủi trạng thái, khiến cho bất luận cái gì đụng vào, bao quát không khí, đều có thể lệnh tiểu hắc xà đau đến không muốn sống. Mà bị bắt lúc, loại kia lít nha lít nhít dây nhỏ xâm nhập nhục thân cảm rất đau, cũng đồng dạng tồn tại. Mãnh liệt thống khổ, sinh sôi ra mãnh liệt hận ý tiểu hắc xà lúc này hận ý, cơ hồ nương theo lấy thống khổ mà thành. Đằng sau, nó mẫn cảm huyết nhục thân thể, bị ngâm mình ở một cái cùng loại với vỏ rượu bịt kín trong thùng. Sau đó cùng bịt kín vỏ rượu, cùng một chỗ bị vùi sâu vào lòng đất. Tại 10 phần trong thống khổ, nó như bị phong ấn một dạng. Cơ hồ cảm giác không đến thời gian biến hóa, nhưng cũng ở trong hắc ám, luyện thành một đôi đầy đủ nhìn ban đêm con mắt. Cùng, tựa như nước ấm nấu hết xanh một dạng. Nó vậy mà cũng thích hướng loại này bị lột ra dùng để cất rượu thống khổ. Thằng đến không biết bao lâu, nặng hơn nữa mỗi ngày giờ ánh sáng, nó nghe được một tiếng kinh hô, à, rắn này vậy mà không chết. Lại sau đó, kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Còn có rượu thuốc này lại sau đó, kinh hỉ biến thành hoảng sợ. Tiểu hắc xà từ khai phong vỏ rượu bên trong chui ra ngoài, trực tiếp chính là một trận đại sát tứ phương. Ký ức hình ảnh trong tầm mắt, chỉ thấy thân rắn đông nhiên biến lớn. Đã từng bị nhổ sạch sẽ lân phiến, đều một lần nữa dài đi ra, đồng thời tựa hồ càng mạnh. Mỗi một chỗ lân phiến, hiện ra sắc bén lanh mang, như lưới đao giống như lăng lệ, lại phối hợp cái kia to lớn thân rắn, tùy ý một quyển, liền có thể thu hoạch không ít nhân mạng. Chương 439, lại ngửi tiếng chuông chương 439, lại ngửi tiếng chuông lâm vào hỗn loạn ký ức trong tấm hình, tràn ngập máu tươi cùng thét lên. Hiển nhiên, to lớn thân rắn, sắp thực thu gặt lấy nhân mạng. Phản phất phát tiết cừu hận của mình, là tù vây ở vỏ rượu bên trong thống khổ thời gian báo thủ. Mà Giang Diệp cảm ứng đến cái này hỗn loạn hình ảnh đồng thời, não hải thoáng hiện rất nhiều ý nghĩ. Trong đó tương đối rõ rệt có hai cái. Cái thứ nhất là, hắn nghĩ tới Tôn Hầu Tử. Tại trong lò luyện đan, luyện ra hỏa nhãn kim tinh, cũng giống hắc xà, tại vỏ rượu bên trong trở nên càng mạnh. Thật ứng với câu kia, không giết chết được ta cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta cường đại. Mặt khác thì là nghĩ đến, Hầu Ca không hổ là Hầu Ca, tâm tính thuần lương. Bị ép 500 năm sau phóng thích, Hầu Ca lựa chọn gieo họ, mà bị nhốt không biết bao lâu hắc xà thì lựa chọn cùng nộ. Giang Diệp ý nghĩ thứ hai thì là, bị hắc xà dùng lần phiến treo cổ những người kia. Hiển nhiên cùng trục xuất chi địa những này ngục giam người chơi không giống nhau lắm. Không biết là thời gian, hay là địa điểm, hay là thân phận dẫn đến. Những người chơi kia bị hắc xà treo cổ lúc, trên thi thể cũng không xuất hiện đường vân màu máu, mà là giống nhân loại bình thường một dạng, dâng trào ra đại lượng máu tươi. Hắc xà không ngừng quần quần tầm mắt, cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái này đại sát tứ phương chế tạo tư thế, một chút không thua đã từng Giang Diệp quang phân thân. Bất quá cuối cùng, hắc xà hạ tràng, nhưng không có quang phân thân may mắn như thế. Một trận điên cuồng chế tạo sau, hắc xà lại bị bắt. Nó đã từng bị bắt lúc, cái kia vùi sâu vào trong thân thể dây nhỏ xưa nay không từng biến mất qua. Chỉ là nhiều năm ngâm rượu, tựa hồ để nó mạnh lên đồng thời, quen thuộc cái kia lâu dài tồn tại thống khổ. Thói quen đến, chính nó đều quên đã triệt để trở thành nó nhục thân một bộ phận bờ UG. Thằng đến nó đại sát tứ phương, lấy người thắng tư thái, cho là mình đại thủ đến báo giờ. Loại kia vùi sâu vào trong thân thể đau đớn, lần nữa có tới. Đã có kinh nghiệm hắc xà, rất rõ ràng loại đau đớn này, càng dễ rủa càng thống khổ. Cho nên nó từ vừa mới bắt đầu, chính là từ bỏ dễ rủa. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia trưởng thành thân thể nó một bộ phận dây nhỏ lại phảng phất một linh hồn khác một dạng, thao túng nó thân rắn. Cực hạn trong thống khổ, to lớn thân rắn như con rối giật dây giống như, bị thao túng lấy, chậm rãi cuốn lên cây đại thụ kia. A đối với cây đại thụ kia là hắc xà bị chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại. Phong ấn kia rượu của nó bình chính là chôn ở dưới gốc cây kia. Về sau hắc xà liền chăm chú quấn quanh ở trên gốc cây kia. Đương nhiên cũng càng giống như là bị thể nội dây nhỏ đóng đinh tại trên gốc cây kia. Cứ như vậy, tựa hồ lại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ là lần này năm tháng dài đằng đẵng, Giang Diệp không có lại nhìn thấy đến tiếp sau. Hắn từ dài rằng giặc trong trí nhớ hoàn hồn lúc, cả người còn tràn ngập một cỗ hoảng hốt cảm giác. Thật giống như trừ những cái kia phảng phất cảm động lây mãnh liệt cảm xúc bên ngoài, hắn thật tại trong thời gian ngắn như vậy, tự mình đã trải qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng một dạng. Cảm giác này so trước đó đánh cắp cực ngắn ngủi đoạn ngắn ký ức muốn kỳ lạ được nhiều. Đến mức Giang Diệp hoàn hồn lúc không khỏi suy tư, đến tột cùng là cái gì đưa đến lần này đánh cắp ký ức không giống bình thường? Là bởi vì hắn sẽ cùng kỹ năng mục tiêu đụng vào địa điểm đổi thành mi tâm. Giống như có chút tu tiên trong tiểu thuyết, kia cái gì ghi chép công pháp tu tiên ngọc giản, chính là muốn dán tại mi tâm sử dụng. Lại hoặc là bởi vì tiểu hắc đối với hắn không có phòng bị, cho nên đánh cắp rất thuận lợi. Càng thậm chí hơn, bởi vì tiểu hắc là phân thân cho nên những này vốn có thể trực tiếp cùng hưởng ký ức, hắn có thể càng hiệu suất cao hơn đánh cắp. Giang Diệp đối với tiểu hắc phân thân thân phận vẫn có hoài nghi. Bất quá lúc này lại là nhịn không được hoài nghi. Phiên bản này tiểu hắc có lẽ là đã từng sinh trưởng ở tiểu bạch trên đầu tiểu hắc xà, được trao cho tiểu hắc ý thức. Bởi vì ký ức trong tấm hình, tiểu hắc xà quấn quanh ở trên đại thụ chết lặng tuế nguyện bên trong, tựa hồ còn có mặt khác tiểu hắc xà cũng quấn đi lên. Cho nên có nhất định khả năng tất cả tiểu hắc xà đều cùng hưởng tiểu hắc ý thức. Kỳ thật Giang Diệp sẽ hoài nghi tiểu hắc, nguyên nhân căn bản nhất không phải tiểu hắc biến hóa trên người, mà là thật trùng hợp. Vừa vặn hắn tại cái này bắn máu, vừa vặn lại đụng phải tiểu hắc. Nhưng nếu như tất cả tiểu hắc xà đều là tiểu hắc đều phụ trách quản lý người chơi bán máu công việc, như vậy cũng không phải là trùng hợp. Giang Diệp nghĩ như vậy, cũng đem viên kia vảy màu đen triệt để theo nhập trong mi tâm. Hắn muốn làm muốn, trong nháy mắt đánh cắp ký ức, sau đó lợi dụng lần phiến ẩn thân. Kết quả đánh cắp ký ức thời gian quá dài, cái này bốn mang hai sáu người đã tiến đến nhìn thấy hắn. Lúc này lại ẩn thân, chính là tinh khiết giấu đầu lòi đuôi. Thế là hắn liền người không việc gì giống như ánh mắt dò xét cái này mới tới sáu vị. Đương nhiên, cũng là trước tiên, hắn nhận ra Hà Du Lượng. Đồng thời từ đâu Du Lượng trong ánh mắt nhìn ra, hắn không nhận ra hắn đến. Một cái khác cùng Hà Du Lượng lên điểm xung đột người mới, ngược lại là cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Giang Diệp đơn giản nghe một lỗ thai, liền biết cái này hai xung đột là bởi vì bán máu mà lên. Hà Du Lượng máu, 100 cờ cờ có thể bán 600 phút đồng hồ, cũng chính là 10 giờ. Một tên khác người mới máu, 100 cờ cờ chỉ có thể bán 2 giờ. Cho nên xa lạ kia người mới suy nghĩ nhiều lợi điểm bán hàng Hà Du Lượng máu, sau đó các loại giấm máy may thời điểm, lại dùng chính hắn máu trả lại. Trên logic, ý tưởng này cũng không có tâm bệnh. Nhưng loại này miệng giao dịch, rất dễ dàng lọt vào đâm lưng. Mà lại xa lạ kia người mới quá móc, cho Hà Du Lượng nhường lợi quá ít. Có thể thấy được, Hà Du Lượng không quá vui lòng tiếp nhận giao dịch này. Hai người tranh chấp một phen sau, liền đem quyền nói chuyện bức cho vị kia, mang theo bọn họ chạy tới hung hãn trên người thiếu niên. Bọn hắn xưng vị kia vành mắt bốn bề mọc ra hình xăm hung hãn thiếu niên là báo gia. Mà báo gia đối với hai người thái độ, hiển nhiên kém xa Tống Tiệp đối với Giang Diệp. Hắn trực tiếp đánh nhịp nói muốn ta chủ trì công đạo lời nói, vậy ta trực tiếp an bài cho các ngươi lên đi. Cái này bán huyết hoàn tiết, ngươi, hắn chỉ vào Hà Du Lượng, bán 800 cờ cờ máu. Tiếp lấy lại chuyển hướng một tên khác thiếu niên, một hồi giẫm máy may hai canh giờ, máu của hắn liền do ngươi đến cung cấp. Quyết định này vừa ra, hai vị người mới cũng không quá hài lòng. Hà Du Lượng sắc mặt trắng bệnh, 800 cờ cờ. Vậy ta còn có thể sống sao? Hắn nghe người ta nói qua, bình thường khỏe mạnh người trưởng thành hiến máu, một lần không có khả năng vượt qua 400 cờ cờ. Mà hắn còn không phải người trưởng thành. Một lần rút 800 cờ cờ máu, làm không tốt lại tại chỗ bị choáng đi. Hắn không hài lòng, xa lạ kia thiếu niên cũng không hài lòng, đồng dạng nói thầm lấy hỏi một câu, giẫm máy may 2 giờ, bình thường phải dùng bao nhiêu máu? Báo ra hướng phía hai người hừ cười một tiếng, từng bước giải thích nói, 800 cờ cờ máu là có phong hiểm, nhưng chúng ta ngục giam người chơi tố chất phổ biến cao hơn người bình thường, cho nên ngươi cơ bản không có việc gì. Về phần giẫm máy may muốn rút máu, cái kia đến căn cứ các ngươi may ra máu áo khoác sát suất thành công. Hai canh giờ bên trong, mỗi người may hai kiện ra máu áo khoác coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như các ngươi may sát suất thành công là 100 như vậy hai kiện áo khoác hao tổn HP ước chừng tại 200 cờ cờ tả hữu. Cũng chính là, sát suất thành công 50 lời nói, cũng mới hao phí 400 cờ cờ máu. Dạng này Hà Du Lượng trong lòng cấp tốc tính toán một khoản, hai người bọn họ người mới, lần thứ nhất giẫm máy may chế ra máu áo khoác, xác suất thành công hẳn là sẽ không đạt tới 100. Vậy liền theo 50 tính. Như vậy hai người, vừa vặn cũng là dùng đến 800 cờ cờ máu. Hiện tại hắn bán máu, cũng là 800 cờ cờ. Nhìn qua, tựa như là công bằng. Nhưng vấn đề là, máu của hắn càng đáng tiền a. Dạng này một phen thao tác, huyết dịch càng đáng tiền hắn, căn bản không có chiếm được chỗ tốt. Vừa nghĩ như thế, Hà Du Lượng lúc này liền muốn cự tuyệt báo ra nói lên phương án này. Hắn còn chưa mở miệng, xa lạ kia thiếu niên ngược lại là trước gọi rầm rĩ đứng lên, không phải. Vạn nhất đến lúc, hắn cố ý chê áo thất bại, đem xác suất thành công xuống đến 50 phía dưới, vậy ta chẳng phải là bệnh thiếu máu. Báo ra lệnh hắn một chút, bất luận là hắn hay là ngươi, may ra máu áo khoác xác suất thành công thấp hơn 50 chế tắc thời gian liền sẽ vượt qua 2 giờ, như vậy các ngươi sẽ không cách nào sống mà đi ra giẫm máy may chương trình học. Cũng chính là, thấp hơn 50 xác suất thành công, tương đương một con đường chết. Như vậy, Hà Du Lượng tự nhiên không cách nào cố ý thất bại. Như thế nghe chút, Lạ Lâm thiếu niên là hài lòng, Hà Du Lượng càng phát ra bất mãn. Bất quá vẫn như cũ chưa kịp mở miệng, báo ra lại hướng hắn nói ngươi cũng không cần cảm thấy bị khuất. Bán máu 800 cờ cờ, cùng giẫm máy may 800 cờ cờ, cũng không phải một cái khái niệm. Ngươi ở chỗ này bán 800 cờ cờ máu, cũng chính là như vậy khẽ run rẩy sự tình, nhiều lắm là choáng đầu buồn nôn, ăn nhiều một chút thịt rất nhanh liền có thể nuôi trở về. Giẫm máy may 800 cờ cờ, là đem đặc chế may sợi tơ vào trong thân thể, tiếp tục hút máu 2 giờ. Hình thức này phía dưới, không đơn thuần là mất đi huyết dịch, đối với thân thể cũng có thương tổn. Cho nên cuộc giao dịch này, ngược lại là hắn phong hiểm cao hơn ngươi. Vừa nói như vậy, Hà Du Lượng đấy lòng bất mãn sát thực tiêu tan chút, chỉ là còn có chút chần chờ. Bao quát xa lạ kia thiếu niên, lúc này cũng bắt đầu sát mặt trắng bệnh, chần chờ. Báo ra ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt khinh miệt. Bất quá hắn không có thúc giục hai người, ngược lại là cố ý đem ánh mắt rơi xuống Giang Diệp trên thân.
Hắn cái kia ánh mắt mang theo rõ ràng thâm ý cùng ám chỉ. Ngay tại trần chờ Hà Du Lượng cùng xa lạ kia thiếu niên thuận báo ra ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Diệp. Đột nhiên, xa lạ kia thiếu niên hiển nhiên là muốn đến cái gì, đột nhiên hướng Giang Diệp hỏi, máu của ngươi bán sao? Bán bao nhiêu? Chỉ đơn giản như vậy hỏi một chút, Giang Diệp trong nháy mắt đoán được con hàng này trong đầu nghĩ gì. Hai người này hợp tác lời nói, bọn hắn đều được cống hiến 800 cờ cờ máu. Nhưng nếu như lại kéo Giang Diệp nhập bọn, đồng đều bày cho mỗi cá nhân áp lực, có lẽ liền nhỏ một chút. Giang Diệp không có trả lời ngay, mà là tò mò hỏi, hai người các ngươi là tại tiến trường học trước liền gặp được, hay là nhập học sau mới gặp phải? Hắn lời này vừa ra, Hà Du Lượng thần sắc lại biến, ngươi hiển nhiên là từ trong thanh âm nghe được cảm giác quen thuộc. Giang Diệp hướng hắn nhíu mày, ý vị thâm trường. Cứ như vậy một ánh mắt, Hà Du Lượng không nói ra miệng lời nói, liền nuốt xuống trong bụng. Hắn lập tức trả lời, ta cùng hắn là tại hiệu trưởng phòng làm việc gặp phải. Ta tới trước hắn sau đến, sau đó chúng ta kết bạn ra phòng làm việc lúc, gặp được bốn vị này người chơi giả dạng kinh nghiệm. Giang Diệp lại quay đầu hỏi Tống Tiệp, nếu như người mới là ở trường học không phải tự do thời gian làm nhập học như vậy hay là bốn cái người chơi giả dạng kinh nghiệm mang người mới sao? Tống Tiệp đầu tiên là thu Giang Diệp chủ xuất trái cây, sau lại kiến thức Giang Diệp bị đỉnh cấp đại lao hô chủ nhân lúc này tự nhiên lại không dám lãnh đạo, trực tiếp liền giải thích, đúng vậy. Chính như ta trước đó đề cập qua hội học sinh thành viên là có đặc quyền. Cái đặc quyền này, để cho chúng ta tại không phải tự do thời gian cũng có thể nên đón người mới. Giang Diệp thuận thế lại hỏi, cho nên, hội học sinh này là thế nào gia nhập? Lời này vừa ra, Hà Du Lượng cùng xa lạ kia thiếu niên cũng căng tới ánh mắt tò mò. Vị yêu báo ra, thì là xì khẽ một tiếng. Tống Tiệp vẫn kiên nhẫn giải thích, cái này, cần tương đối cao điểm cống hiến. Tỷ như mỗi ngày nộp lên cho lão đại thời gian, đều sẽ hối đoái thành điểm cống hiến, đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể vào hội học sinh. Tống Tiệp cũng không phải cảm thấy Giang Diệp không thể vào hội học sinh, mà là thông qua hắn cùng Tiểu Hắc đối thoại, đã biết Giang Diệp sẽ đi trục xuất thành, tự nhiên không cần thiết tiến cái gì hội học sinh. Giang Diệp cũng xác thực không có gia nhập hội học sinh ý nghĩ, chỉ là lại hỏi, mỗi lần tiếp đãi người mới đều là bốn tên học sinh sẽ trở thành viên. Số người này bên trên có ý tứ gì a? Cái này bốn người là cố định một tổ, chúng ta bốn người bình thường cũng là cùng một chỗ hành động, tổ đội trạng thái dưới, chiến lực coi như không tệ. Tống Tiệp ý có chỗ chỉ nhìn Giang Diệp một chút, mới tiếp tục nói, mà sở dĩ tổ bốn người đội tiếp đãi người mới là vì tránh cho người mới bên trong xuất hiện cá biệt biến thái, mới vừa vào học liền có cứng rắn người chơi giả dạng kinh nghiệm thực lực cái này ý vị thâm trường nói, hiển nhiên có tối điểm Giang Diệp ý tứ. Bất quá rất nhanh, Tống Tiệp lại nói sang chuyện khác, báo ra bên kia, xem như tình huống đặc thủ, mới một hơi tiếp đại hai người. Lời nói này xong, vị yêu báo ra đột nhiên nhìn chằm chằm Tống Tiệp, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Tựa hồ là ngoại ý muốn tại Tống Tiệp đối với Giang Diệp thái độ. Bất quá hắn không có trực tiếp hỏi Tống Tiệp, mà là đột nhiên hướng Giang Diệp đạo, hỏi đủ chưa? Ngươi hay là nắm chặt thời gian suy nghĩ một chút, muốn hay không cùng ta mang cái này hai người mới hợp tác? Giang Diệp nghĩ nghĩ, hắn khẳng định là không vui dùng máu của mình đi dẫm máy may. Bất quá trước đó Tống Tiệp nói qua, hắn đáp ứng bán máu, dẫm máy may lúc hắn sẽ giúp hắn. Mà bây giờ, Giang Diệp hẳn là cũng tính bán máu đi. Mặc dù chỉ bán hai dọn. Nghĩ nghĩ, hắn liền lại hỏi Tống Tiệp, trước ngươi nói, dẫm máy may thời điểm giúp ta nghĩ biện pháp. Kỳ thật tại Tống Tiệp đáy lòng, Giang Diệp căn bản không có bán máu. Chủ yếu là Giang Diệp cái kia hai giọt máu, căn bản sẽ không tính tới Tống Tiệp công trạng bên trong. Không qua sông lá bản nhân, đã thắng qua tất cả công trạng. Tống Tiệp tự nhiên không chút do dự, đối với, ta nói lời giữ lời, một hồi giẫm máy may thời điểm, sẽ không dùng máu của ngươi. Giang Diệp gật đầu, nhìn về phía báo gia, liền coi như là cho hắn trả lời. Báo gia rõ ràng nhìn Giang Diệp khó chịu. Bất quá lại nhìn mắt Tống Tiệp sau, hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là đem khó chịu phát tiết tại chính hắn mang hai người mới trên thân, đi, đừng có lại chậm trễ thời gian, liền theo ta nói xử lý. Hắn hung hăng như vậy mở miệng, hai người mới tự nhiên không còn dám có dị nghị. Thế là, Hà Du Lượng bán đi 800 cờ cờ huyết dịch, đạt được 80 giờ. Hắn cùng xa lạ kia thiếu niên, mỗi người chia đến 40 giờ. Hà Du Lượng lúc đầu mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh, đạt được 40 giờ sau sắc mặt tựa hồ hòa hoãn không ít. Không sai biệt lắm liền tại bọn hắn hoàn thành giao dịch chuẩn bị rời đi căn này tên là một giáp phòng làm việc lúc. Giang Diệp chú ý tới, báo ra bên người một vị tiểu đệ, mắt nhìn đồng hồ. Sau đó không lâu, toàn bộ trường học trên không đột nhiên vang lên hùng hậu tiếng chuông. Có phần hơn trước ghi chép tiếng chuông kinh lịch, Giang Diệp cơ hồ là tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, liền mắt nhìn đồng hồ tay của mình, căn cứ đếm ngược thời gian, đẩy ra tiếng chuông này vang lên thời gian là 13 giờ đúng. Chương 440, tí máu áo khoác cùng nhật thực chương 440, tí máu áo khoác cùng nhật thực 13 giờ đúng. Không phải nói, buổi chiều 13 giờ rưỡi mới bắt đầu lên lớp sao? Giang Diệp ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Tiệp. Lần này, đều không cần chủ động hỏi ra âm thanh, cái này thượng đạo thiếu niên liền chủ động giải thích, đây là tiếng chuông vào học, sẽ từ 13 giờ đúng đến 13 giờ rưỡi, tiếp tục ròng rã nửa giờ. Nửa canh giờ này tiếng chuông vào học phía dưới, chúng ta những ngày tội nhân lại ở vào một loại nhiệt huyết sôi trào trạng thái, cụ thể biểu hiện chính là rất nóng. Ngươi cảm thấy a? Tống Tiệp hỏi lại Giang Diệp. Chủ yếu cũng là cảm thấy Giang Diệp tình huống đặc thù, không nhất định sẽ có nhiệt huyết sôi trào trạng thái. Bất quá rất nhanh, không cần Giang Diệp trả lời, hắn liền đạt được đáp án. Mắt Trần có thể thấy Giang Diệp cả người đỏ ấm. Nguyên bản vẫn rất trên khuôn mặt trắng nõn, hiện ra không bình thường đỏ, nhìn qua giống vừa làm xong vận động dữ dội. Lệ thuộc vào báo ra hai vị người mới, tình huống cũng kém không nhiều. Thậm chí so Giang Diệp còn rõ ràng, Hà Du Lượng trên thân còn chảy ra rõ ràng mồ hôi, cầm quần áo đều làm ướt. Hắn vừa bán qua máu, vốn là không thoải mái, lúc này càng phát ra đầu váng mắt hoa, hô hấp đều trở nên khó khăn, giống như tùy thời đều có thể một hơi thở không được. Vị kia báo gia nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp lấy Tống Tiệp lời nói nói người mới lần thứ nhất tiến vào nhiệt huyết sôi trào trạng thái, là lại khó chịu chút, về sau thói quen liền tốt. Bình thường thời gian này, chúng ta sẽ đi sân băng, luyện tập chế tác ra máu áo khoác đường vân, lấy tăng lên chế áo sát suất thành công. Hiện tại, vừa vặn mang các ngươi đi sân băng. Nói, cái này hai đội người chơi giả dạng kinh nghiệm liền tại tiếng chung vào học tiếp tục không ngừng trạng thái dưới, dẫn Giang Diệp các loại ba tên người mới lên tòa này số 4 lầu dạy học 4 lâu. Giang Diệp đột nhiên cảm thấy, nếu như đem lầu dạy học so sánh nhà trọ, như vậy 4 hào lầu dạy học 4 lâu, phải chăng đối ứng 44 số hiệu. Tống Tiệp cùng báo ra lĩnh bọn hắn đi là 4 lâu tên là Đinh Mao gian phòng. Nếu như đem thiên căn địa chi chuyển đổi số cho chữ, Đinh Mao giống như vừa vặn cũng là 44. Như vậy căn này 4 hào lâu 4 lâu Đinh Mao gian phòng, phải chăng có thể hiểu thành 4444 số phòng ở giữa. Giang Diệp tư tắc lấy, cái kia báo ra liền trực tiếp đẩy ra 4444 cửa. Run cả mình, liền từ cái kia trong phòng học đập vào mặt. Bất quá nhiệt huyết sôi trào trạng thái dưới, cố hàn ý này ngược lại để bọn hắn cảm thấy mát mẻ. Mà căn này mát mẻ phòng học, từ trên thị giác nhìn cũng càng giống bình thường phòng học. Lớn như vậy phòng học không gian, trưng bày 8-12 chung 96 bộ bàn ghế học. Tới gần bảng đen hàng thứ nhất, đã ngồi đầy 12 người. Hàng thứ 2 chỗ ngồi, cũng đã ngồi 2 người. Lại hàng sau chỗ ngồi, thì là thưa thất mà ngồi xuống một chút vùi đầu khắc họa lấy cái gì người chơi. Nhìn qua, trước hai hàng cái kia 14 người. Bọn hắn ánh mắt cũng không trống rông chết lặng, nhưng cũng không có hội học sinh thành viên loại kia trầm ổn bình tĩnh khí độ. Từ cái kia thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt nhìn qua, cũng đều là người mới. Mà những người mới này, đều không có đi bán máu. Nói rõ trong tay bọn họ, cũng không thiếu thời gian. Như vậy hẳn là có một bút, vượt qua một ngày tài sản. Cho nên một nhóm người này, rất có thể là hàng thật giá thật tinh khiết người mới. Bọn hắn ban đầu tội ác, hẳn là cũng chỉ là cao đạo đức tiêu chuẩn dưới tội ác mà không liên quan đến giết người loại này chân chính tội ác. Thuận mạch suy nghĩ này, Giang Diệp lại ý thức được, cái kia cùng Hà Du Lượng cùng nhau lạ lẫm thiếu niên, vì cái gì cũng muốn đi đến bán máu một bước kia. Có hai cái khả năng, hắn cùng Hà Du Lượng cùng Giang Diệp một dạng, là vượt qua thời không người xuyên việt. Phần lớn từ tận thế nhà trọ tới người xuyên việt cơ bản trong tay đều dính lấy nhân mạng, tự nhiên nghiệp chướng nặng nề ban đầu thời gian cũng liền không đủ một ngày. Mà đổi thành một cái khả năng, thì là tên kia là tinh khiết người mới bên trong, tại trong hiện thực đã giết người chân chính tội phạm. Như vậy suy tư, Giang Diệp vừa tối tối dò xét xa lạ kia thiếu niên. Đồng thời, vị yêu báo ra công lại gõ gõ bảng đen, cho bọn hắn giảng đạo, cái này trên bảng đen đồ án, chính là các ngươi muốn tại ra máu trên áo khoác dệt đường vân. Các ngươi trước tiên có thể ký ức một chút đường vân này đi hướng, cũng có thể trực tiếp đi hàng thứ hai chỗ ngồi, đối với trên bảng đen đường vân, tại bằng trên ra thí nghiệm. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều có thể tự động mua sắm băng ra. Giá cả rất rẻ, 1 phút đồng hồ một dương. Băng ra cảm nhận, cùng ra máu áo khoác cảm nhận giống nhau ý hệt, phi thường thích hợp dùng để luyện tập. Mà bây giờ các ngươi luyện tập thời gian cũng chỉ có nửa giờ. Nửa giờ sau, xác suất thành công còn không đạt được 50 tự gánh lấy hậu quả. Phen này để điểm cảnh cáo phía dưới, Giang Diệp bọn người tự nhiên không dám không coi trọng. Hà Du Lượng cùng thiếu niên kia nhìn chằm chằm bảng đen nhìn một lát, xác định cái kia hoa văn phức tạp không có khả năng trực tiếp ghi tạc trong đầu, trực tiếp đi thẳng hướng hàng thứ 2 chỗ ngồi, chuẩn bị đối với bảng đen thí nghiệm. Giang Diệp chỉ nhớ, kỳ thật cũng bình thường, chí ít xa không từng tới mắt không quên tình trạng. Bất quá hắn có cái mang thủ thiên phú, thế là trực tiếp liền đem đầu chống đỡ tại cái kia trên bảng đen. Đúng vậy, lần này hắn lại một lần nữa đem thử dùng mi tâm tiếp xúc vật thể đến đánh cắp ký ức. Bất quá cũng không biết cái này bảng đen là lai lịch gì. Hắn chỗ đánh cắp đến ký ức hình ảnh không ngắn lắm tạm, còn có chút cổ quái. Trình thể trên cảm thụ, tựa như là trong một vùng tăm tối chiếu vào lít nha lít nhít tia sáng. Lần này Giang Diệp rất nhanh liền hoàn hồn, cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này ký ức đánh cắp, hắn trong lồng ngực cũng không có phun trào cừu hận hoặc mặt khác bất kỳ tâm tình gì, cũng chỉ là không có bất kỳ cái gì cảm xúc xem đến, một mảnh đen nhánh bên trong xuyên qua tia sáng. Những tia sáng này lít nha lít nhít, nhìn qua không có bất kỳ quy luật gì, tựa như là trong hắc ám trống rông xuất hiện vết rách. Hết lần này tới lần khác những vết rách kia chỗ tạo thành đồ án, vừa vặn chính là trên bảng đen chỗ hiện ra đường vân, cũng chính là bọn hắn chế tác ra máu áo các lúc cần thiết vẽ khắp đường vân. Giang Diệp cảm thấy hơi suy tư, liền cũng đi hướng hàng thứ hai chỗ ngồi. Hoa một phút đồng hồ mua sắm một tấm băng da sau, hắn liền biết trong phòng học này hàn ý là thế nào tới. Cái này băng da không chỉ có lấy băng cảm nhận, còn thời khắc tản ra hàn ý, vừa vặn áp chế tiếng chuông đưa tới nhiệt huyết sôi trào trạng thái. Giang Diệp vừa mới cũng cảm giác nóng đến chảy mồ hôi. Lúc này ngồi tại băng bên ngoài trước, tựa như đại hạ thiên tiến vào điều hòa không khí phòng, cảm thấy tương đương mát mẻ. Hắn nắm lên trên bàn học vốn là chuẩn bị tốt một cây châm dài, hướng Hà Du Lượng phương hướng mắt nhìn. Chỉ gặp Hà Du Lượng đã nắm luốt châm dài, tại băng trên da khắc họa lên đến. Bất quá, hẳn là lực đạo không có khống chế tốt. Hắn cái kia châm dài khắc ra đường vân, hiển nhiên không đúng. Tại nguyên bản trên đường vân, còn ra hiện không nên xuất hiện mặt khác vết rách. Bất quá vốn là thí nghiệm, cho dù sai lầm, hắn cũng không có trực tiếp từ bỏ bằng ra, mà là tiếp tục thử nghiệm khống chế sức mạnh, tranh thủ không còn xuất hiện nhiều vết rách. Một vị khác lạ lẫm thiếu niên, lực đạo nắm giữ thì càng kém. Không cẩn thận, chính là răng rắc một tiếng, hắn chỗ thao tác cả khối băng ra, toàn bộ vỡ ra, triệt để báo hỏng. Không có cách nào, thiếu niên kia chỉ có thể lại hoa một phút đồng hồ, mua trương tân băng ra. Giang Diệp thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Tống Tiệp. Tống Tiệp những này người chơi giả dạng kinh nghiệm, tựa hồ đã đem đường vần kia ghi nhớ trong lòng. Bọn hắn không cần nhìn bảng đen, thế là cũng đem thứ nhất thứ hai sắp xếp vị trí tốt tặng cho người mới. Bọn hắn ngồi ở cạnh sau vị trí, vùi đầu thao tác chấm dài. Giang Diệp quan sát cẩn thận, rất nhanh liền chú ý đến, mặt ngoài nhìn qua, tống tiệp châm dài, 10 phần tơ lụa tại băng trên da vạch ra vết tích. Nhưng trên thực tế, hắn gái kia châm dài cũng không phải là ăn khớp tại băng trên da hoạt động, mà là giống xe chỉ luồn kim giống như, một chút địa điểm tại băng trên da. Chỉ là hắn điểm tốc độ quá nhanh, nhìn qua mới tơ lụa đến giống như trực tiếp tại băng trên da hoạt động. Không đúng. Giang Diệp rất nhanh lại phát hiện, tống tiệp là cố ý. Bởi vì bên cạnh mặt khác người chơi già dặn kinh nghiệm, bọn hắn điểm tốc độ càng nhanh, đến mức mắt thường căn bản nhìn không ra. Tống tiệp là cố ý để Giang Diệp nhìn ra được. Bất quá, bọn hắn thân là người chơi già dặn kinh nghiệm, vì cái gì không trực tiếp nói cho người mới kỹ xảo này? Giang Diệp tư tác một lát, liền nếm thử chính mình chất châm, tại băng trên da điểm nhẹ đứng lên. Lần thứ nhất cường độ quá nhẹ, căn bản không có ở băng trên da lưu lại vết tích. Một chút xíu tăng lớn lực đạo, mới đánh ra một cái không rõ ràng điểm nhỏ. Sau đó dọc theo điểm nhỏ, thoáng chết đi cây kim. Một chút như thế lặp lại phía dưới, hắn dùng điểm đánh ra đường cong liền không giống Hà Du Lượng băng ra như thế, xuất hiện không cần thiết mặt khác vết rách. Bất quá hắn thao tác này tốc độ, ngược lại là so Hà Du Lượng muốn chậm nhiều. Giang Diệp mới đầu cũng không có dựa theo trên bảng đèn đường vân đi khắc họa, mà là chỉ đơn thuần quen thuộc dùng châm dài tại băng trên da nhất tuyến. Thằng đến đánh nhau điểm nhất tuyến phương thức cơ bản thuần thục sau, mới nếm thử đi phát họa trên bảng đèn đường vân. Cũng là lúc này hắn phát hiện, vừa mới thông qua cửu hận ký ức xuất hiện ở trong đầu hắn hình ảnh, phản phất biến thành trí nhớ của hắn một dạng, trực tiếp điêu khắc ở trong đầu của hắn. Nói ngắn gọn chính là, hắn cần thiết khắc họa đường vân, trực tiếp bị hắn nhớ kỹ. Hiệu quả này, vẫn thật là có thể so với đã gặp qua là không quên được. Giang Diệp bất động thanh sắc, bắt đầu khắc họa đường vân. Để bảo đảm cùng trong đầu đường vân không có sai lầm, hắn muốn là rất chậm chuẩn bị tốc độ thì càng chậm. Bất quá chậm về chậm, xác suất thành công hẳn là có. Chỉ cần đầy đủ chuyên chú, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lần này liền có thể thành công. Giẫm máy may lúc, nên vấn đề cũng không lớn. Nghĩ như vậy, Giang Diệp giật giật cổ tay, giả bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ, lại hướng về sau sắp xếp tống tiệp nghe ngóng nói ta có chút hiếu kỳ, chúng ta giẫm máy may chế được ra máu áo khoác, cụ thể là có chỗ lợi gì sao? Tống tiệp đầu tiên là mắt nhìn trên bàn hắn băng ra, xác định vẽ đường vân không có gì vấn đề sau, liền kiên nhẫn giải thích. Ra máu áo khoác lại vận chuyển về bình thường thành trì cho những cái kia quyền hạn giai cấp sử dụng. Tựa hồ biết Giang Diệp sẽ tiếp tục hỏi, hắn lại giải thích nói, bình thường trong thành trì không đơn thuần là có bình thường thái dương cùng mặt trăng, sẽ còn thường xuyên xuất hiện nhật thực hoặc nguyệt thực hiện tượng. Mà mỗi khi xuất hiện nhật thực thời điểm, những cái kia bình thường trong thành trì nhân loại nhất định phải mặc vào ra máu áo khoác. Nếu không, bọn hắn sẽ có sát xuất tại nhật thực hoàn cảnh bên dưới tự động mọc ra hình xăm, thức tỉnh quỷ văn năng lực. Nói, Tống Tiệp trần chờ một lát, lại giải thích nói, trục xuất chi địa trừ thuần túy người mới bên ngoài, cũng có khả năng xuất hiện từ bình thường thành trì bị trục xuất tới nhân loại. Những cái kia bị trục xuất nhân loại, rất nhiều cũng là bởi vì ngoài ý muốn thức tỉnh quỷ văn năng lực, bị bình thường thành trì chỗ khu trục. Thì ra là thế. Giang Diệp một bên gật đầu, một bên trong đầu hồi tưởng nhật thực hình ảnh. Cái gọi là nhật thực, chính là mặt trăng vận hành tới địa cầu cùng trong mặt trời ở giữa, vừa vặn ngăn trở tia nắng mặt trời một loại hiện tượng. Giang Diệp đọc cấp 2 lúc, may mắn gặp một lần nhật thực và phần. Lúc đó giữa ban ngày nguyên bản sáng trưng ngày, toàn bộ tối xuống. Ngẩng đầu mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ quang hoàn, cũng chính là thái dương bị mặt trăng che khuất dáng vẻ. Cấp 2 liền có vật để ý cùng khoa học tự nhiên hóa. Thế là ngay lúc đó lão sư cũng thuận tiện giải thích nhật thực toàn phần nguyên lý. Nhưng mà biết được nhật thực toàn phần nguyên lý Giang Diệp, lại không hiểu sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì lão sư thuyết pháp là thái dương đường kính là mặt trăng 400 lần, mà thái dương tới địa cầu khoảng cách cũng là mặt trăng tới địa cầu khoảng cách 400 lần. Trùng hợp như vậy, khiến cho chúng ta nhìn thấy trên trời thái dương cùng mặt trăng cơ hồ là một dạng lớn. Cũng bởi như thế trùng hợp, khiến cho chúng ta có thể nhìn thấy nhật thực toàn phần xuất hiện. Đúng vậy, Giang Diệp cảm thấy kỳ quái, chính là loại này trùng hợp. Minh Minh lão sư còn nói, từ vũ trụ vĩ độ, thái dương, mặt trăng, địa cầu, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà đều nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, xuất hiện trùng hợp như vậy. Kỳ thật liên quan tới sinh mệnh đản sinh tại địa cầu, còn có rất nhiều trùng hợp. Lão sư đem những này trùng hợp xưng là sinh mệnh lãng mạn. Có thể những này lãng mạn tại Giang Diệp xem ra, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bởi vì bọn chúng nhìn qua, càng giống là một trận lại một trận tỉ mỉ thiết kế. Chỉ là liên quan tới thế giới thiết kế, Giang Diệp bất quá nho nhỏ nhân loại, thực sự không dám ngông cuồng ước đoán. Nhưng cái này tận thế ngục giam thế giới đâu? Giang Diệp không trải qua hiếu kỳ, liền trực tiếp hỏi, thế giới này thái dương cùng mặt trăng, nhìn qua cũng giống như vậy lớn sao? Tống Tiệp là người, gật đầu, là một dạng lớn. Cho nên cũng sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần cùng nguyệt thực toàn phần. Đồng thời thế giới này bối cảnh dưới nhật thực toàn phần cùng nguyệt thực toàn phần một khi xuất hiện, tiếp tục thời gian vẫn rất gián dấp. Mà tại toàn bộ nhật thực toàn phần trong lúc đó, bình thường thành trì nhân loại, thậm chí cần tiêu hao 4-5 kiện da máu áo khoác. Cho nên chúng ta những này khác biệt trong ngục giam, mặt khác lao động cải tạo hoạt động đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng giống máy may một hàng này thì là mỗi ngày thiết yếu chương trình học. À đúng rồi, nhật thực toàn phần thời điểm, chúng ta những này trục xuất chi địa tội nhân thì có thể được đến một chút chỗ tốt. Tỷ như quỷ văn năng lực tiến giai, tỷ như có người lại thức tỉnh mới quỷ văn năng lực, còn có chút kẻ may mắn, thậm chí lại thức tỉnh ám hệ thiên phú. Đương nhiên, giống ngươi, muốn sau này có thể đi vào bình thường thành trì, như vậy ngươi nhật thực lúc, ngươi cũng cần mặc vào da máu áo khoác. Giang Diệp não bổ chảy máu áo khoác bằng da dáng vẻ, lại nhịn không được hỏi, những cái kia mặc vào da máu áo khoác người, bề ngoài nhìn qua, có phải hay không giống nhà ăn những thi thể này một dạng? Toàn thân trải rộng đường vân màu máu. Tống Tiệp gật đầu, đối với trải rộng đường vân màu máu, bất quá là giả đường vân. Giang Diệp lại hỏi, vậy ngươi biết, có người sống có thể trải rộng thật đường vân màu máu sao? Cái này Tống Tiệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, hẳn không có. Trải rộng đường vân màu máu hoặc là thi thể, hoặc là mặc ra màu áo khoác. Nhưng mà hắn vừa nói xong, tại hắn sau một loạt vị kia báo ra lại cười nhạo một tiếng nói, đây chính là ngươi không kiến thức. Nghe nói trục xuất trong thành, liền có trải rộng chân thực đường vân màu máu người chết sống lại. Chương 441, thái quá mộng tưởng chương 441, thái quá mộng tưởng trục xuất thành người chết sống lại. Giang Diệp đang muốn lại tìm cái này báo ra hỏi thăm một chút. Đã thấy cái này báo ra mắt nhíu lại, cái kia vành mắt chúng quanh quỷ văn, một trận biến hóa, hiện ra một loại dị thường âm trầm khí chàng. Cố này âm trầm khí chàng bên dưới, báo ra chọn môi cười một tiếng, tiểu quỷ ngươi hiếu kỳ tâm thật nặng a. Nói, hắn rõ ràng lại ý vị thâm trường dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Tống Tiệp, sau đó lý trực khí chàng nói, đem ngươi bảng số liệu biểu hiện ra cho ta xem một chút. Em biểu hiện ra bảng số liệu khâu này, đối với Giang Diệp tới nói không tính xa lạ. Đã từng Vương Linh Linh cùng Cao Sướng thành lập tổ hỗ trợ lúc, bọn hắn tổ hỗ trợ thành viên đều được biểu hiện ra bảng số liệu đăng ký thiên phú tin tức. Nhưng bây giờ, tuy nói vẫn như cũ chỉ là cái phân thân, Giang Diệp lại cũng không chuẩn bị khuất phục. Dù sao hắn cái này Chu Khải Minh phân thân có được SSS cấp thiên phú. Mặc dù cái này quỷ dị SSS cấp ký cửu thiên phú, nhìn qua căn bản không có SSS cấp hàm kim lượng, nhưng nói thế nào cũng là SSS cấp. Giang Diệp nghĩ, liền đưa tay đặt tại chỗ mi tâm, lấy ra tiểu hắc cho vảy màu đen. Hắn đem vảy màu đen biểu hiện ra cho báo gia nhìn, vẫn rất lễ phép hỏi, nhìn cái này có thể làm sao? Báo gia ánh mắt rơi vào lần phiến kia bên trên, chính là toàn bộ con người co rụt lại. Lại nhìn về phía Giang Diệp lúc ánh mắt, liền cùng gặp quỷ giống như. Bàn tay hắn đột nhiên đặt tại trên bàn học, trực tiếp đem trải tại trên bàn băng ra đều chấn thành một băng. Cả người căng cứng đến như lâm đại địch. Giang Diệp ngược lại là bình tĩnh, tiện tay lại đem lần phiến theo trở lại trong mi tâm, nhíu mày nói như thế nào? Báo gia hít sâu một hơi, tựa hồ cực lực điều chỉnh cảm xúc, đồng thời trên ánh mắt trên dưới bên dưới dò xét Giang Diệp. Sau một hồi, hắn trầm giọng hỏi, ngươi có biết hay không lần phiến kia đại biểu cho cái gì? Giang Diệp thật đúng là không biết, bất quá đoán cũng có thể đoán được, đại biểu cho thân phận địa vị cùng quyền lực. Nói như vậy cũng không sai, báo ra trạng thái tốt hơn một chút, nhưng mặt còn kéo căng lấy, trực tiếp giải thích cho hắn đạo, vậy đại biểu, ngươi có thể trực tiếp đi đến trục xuất thành, thậm chí là nội thành. Lời này vừa ra, cơ hồ cả giáo thất ánh mắt đều rơi vào Giang Diệp trên thân. Phía trước hai hàng người mới, có lẽ còn không biết trục xuất thành ý vị như thế nào, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn bởi vì báo ra khiếp sợ ngữ khí mà đi theo chân kinh. Mà ngồi ở hàng sau lẻ kẻ mấy vị người chơi già dặn kinh nghiệm, bị thanh âm này hấp dẫn, nhìn về phía Giang Diệp ánh mắt cũng cùng gặp quỷ giống như. Giang Diệp bén nhạy bắt được một đạo cực kỳ mãnh liệt ánh mắt. Ánh mắt đảo qua đi lúc, nhìn thấy một vị làn da ngăm đen, trên mặt trải rộng vết sẹo âm trầm thiếu niên. Thiếu niên kia ánh mắt, âm trầm bên trong còn mang theo một tia tham lam khát vọng, giống như tùy thời đều có thể xông lại trắng trợn cướp đoạt Giang Diệp lân phiến giống như. Trên thực tế, hắn thật đúng là hướng phía Giang Diệp phương hướng này đến đây. Tổn hại người chơi già dặn kinh nghiệm đem thứ 2 sắp xếp vị trí tốt tặng cho người mới quy tắc ngầm. Hắn ngồi vào hàng thứ 2 Giang Diệp bên tay phải vị trí. Không nhìn báo ra ánh mắt bất thiện, cái này âm trầm thiếu niên bay thẳng đến Giang Diệp mở miệng nói, ngươi còn có trục xuất thành danh ngạch sao? Em. Nếu như thiếu niên này trực tiếp thu hồi hắn âm trầm ánh mắt, Giang Diệp khả năng còn muốn lo lắng sau lưng của hắn dở trò. Có thể người này trực tiếp chạy đến hắn trước mặt cho thấy ý đồ. Giang Diệp hơi suy tư, liền nhíu mày nói ngươi muốn đi trục xuất thành. Cái kia âm trầm thiếu niên vẫn chưa trả lời, báo ra liền im lặng nói, ai không muốn đi trục xuất thành? Cho dù chúng ta những học sinh này biết thành viên, có thể ở trường học được hưởng một bộ phận đặc quyền, nhưng trên bản chất chúng ta không có tự do. Mỗi ngày đều đến là còn sống mà bôn ba, chính là trong lúc ngủ mơ cũng không thể an bình. Có thể tiến vào trục xuất thành, tất cả thời gian đều là tự do, chí ít có thể ngủ tốt cảm giác. Tự do? Giang Diệp cả kinh nói, chẳng lẽ đi trục xuất thành, chúng ta liền có thể lấy xuống ngục giam đồng hồ? Ách báo ra càng thêm im lặng, cái này đương nhiên không có khả năng. Ta nói tự do chỉ là mỗi ngày thời gian, có thể toàn bằng chính mình an bài. Mà ngục giam đồng hồ, giống như chỉ cần tại trục xuất chi địa một ngày, liền không khả năng hay xuống. Nói, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nói cũng quá tuyệt đối, lại trở về bù nói đương nhiên, tự do là có đại giới, trục xuất thành cũng có tai hại. Thực lực bối cảnh không đủ, sống ở trục xuất trong thành cũng không có tôn nghiêm. Có ít người, rõ ràng không có tại trục xuất thành thực lực sinh tồn, lại phải dùng một chút đầu cơ trục lợi thủ đoạn thu hoạch được trục xuất thành danh ngạch. Như vậy thì tính đi trục xuất thành, cũng chỉ sẽ sống đến càng thêm gian nan. Cuối cùng câu này, báo ra hiển nhiên là nói cho cái kia âm trầm thiếu niên nghe. Nhưng mà âm trầm thiếu niên bất vì sở động, vẫn như cũ ánh mắt kiên định nhìn xem Giang Diệp. Giang Diệp dò xét hắn một lát, ngay thẳng hỏi, ngươi vì cái gì kiên trì muốn đi trục xuất thành? Âm trầm thiếu niên lặng im một lát, lúc đang muốn mở miệng, lại nghe Giang Diệp nói bổ sung, nếu như là lập hoang ngôn, cũng không cần phải nói. Lời này vừa ra, âm trầm thiếu niên quả nhiên lại lâm vào lặng im. Lần này, hắn trầm mặc càng lâu, cặp kia cùng tiểu hắc không sai biệt lắm con mắt đen nhánh, yên lặng nhìn chằm chằm Giang Diệp dò xét, tựa hồ cân nhắc cái gì. Cuối cùng, hắn trầm giọng mở miệng, bởi vì ta có một cái mơ ước. Giang Diệp có trong nháy mắt cảm giác, liền rất im lặng. Bất quá, có câu nói rất hay, có mộng tưởng ai cũng không tầm thường. Hắn hay là tôn trọng một chút, ngươi nói. Âm trầm trên mặt thiếu niên trải rộng vết sẹo, lộ ra cặp mắt kia càng thuần túy. Ánh mắt của hắn đặc biệt kiên định nói, ta từng bị đặc xá về sau lại lần nữa hoại tội. Trong lúc này, ta đi qua trục xuất chi địa bên ngoài bình thường thành trì. Đương nhiên, kết quả là ta không bị bình thường thành trì chỗ tiếp nhận, bị bạo lực khu trục. Bởi vì không chỗ có thể đi, ta không thể không trở lại trục xuất chi địa, tiếp tục làm một cái tội nhân. Nhưng là, ta cũng không cam lòng. Ta tin tưởng, tất cả bị bình thường thành trì khu trục qua người chơi, đều khó có khả năng cam tâm. Bất quá, bọn hắn có từ bỏ tại bình thường thành trì qua người bình thường sinh hoạt mộng tưởng, có thì móc sạch tâm tư, muốn triệt để thoát khỏi trên người trục xuất hương vị. Cái gọi là trục xuất hương vị, dùng qua trục xuất trái cây hoặc ăn qua thịt người, đều sẽ nhiễm phải. Giang Diệp hiểu ngay lập tức, hắn mặc dù không có trực tiếp ngửi được qua, nhưng lại thông qua cửu hận ký ức kỹ năng này, không chỉ một lần từ ký ức thị giác ngửi được qua. Trước đó chỉ cho là đó là trục xuất trái cây hương vị. Bây giờ mới biết, ăn thịt người người chơi, cũng mang theo mùi vị kia. Cho nên thứ mùi này, hẳn là tội ác hương vị, đồng thời cũng giống một loại tiêu ký. Bị cái mùi này tiêu ký liền không cách nào tiến vào bình thường thành trì. Hắn suy tư, âm trầm thiếu niên thì tiếp tục giảng giải, vì tẩy đi thứ mùi này, những người kia cam nguyện thay máu, tẩy cốt, cuối cùng biến thành người chết sống lại. Đáng tiếc, những người chết sống lại kia trên thân cũng vẫn là mang theo trục xuất hương vị, vẫn là bị bình thường thành trì chỗ bài xích. Nói lên những này, âm trầm thiếu niên ngữ khí còn mang theo ý trào phúng. Giang Diệp kết hợp lối nói của hắn, thuận thế hỏi, cho nên ngươi cùng bọn hắn không giống mới. Đúng vậy, ta cùng bọn hắn không giống mới. Âm trầm thiếu niên ánh mắt kiên định bên trong, lần nữa sinh sôi ra trước đó nhìn về phía Giang Diệp lúc loại kia điên cuồng mà nóng rực cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bởi vì bị bình thường thành trì đuổi đêm đó, trong đầu của ta hồi tưởng lại đã từng học qua Mã Khắc Tư chủ nghĩa cộng sản tư tưởng nói tới chỗ này, hắn liền dừng lại, chỉ lưu cho Giang Diệp một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Giang Diệp đều kinh ngạc. Không phải, Mã Khắc Tư chủ nghĩa cộng sản. Người cái này, ngựa hàng lông khái cái gì, nhưng thật ra là đại học khóa học bắt buộc. Giang Diệp còn không có thi đại học, không có hệ thống học qua những này. Bất quá hắn nhìn qua một cái ấn tượng 10 phần khắc sâu ví dụ. Ví dụ này nói như thế, giả thiết cái nào đó lao bản cung cấp tư liệu sản xuất, cung cấp nuôi dưỡng 10,000 tên nhân viên, mỗi tháng sáng tạo 5 triệu giá trị. Giá như vậy tấm hẳn là cái này một vạn tên nhân viên mở bao nhiêu tiền lương. Giang Diệp muốn, một cái không có lương tâm lão bản, khả năng mở 5-3 ngàn tiền lương. Một cái có lương tâm lão bản, khả năng có thể làm cho nhân viên thu nhập một tháng hơn bạn. Dù sao lão bản chính mình, khẳng định là muốn phân đầu to. Nhưng mà, vấn đề này cho ra đáp án là, tất cả nhân viên, chia đều cái kia 5 triệu. Cũng chính là, mỗi người 50,000. Phương pháp cũng rất đơn giản. Cách lão bản mệnh. Bởi vì từ chủ nghĩa cộng sản tư tưởng, tư liệu sản xuất là tổng cộng có. Xử lý lão bản, tất cả nhân viên cộng đồng sinh sản, cộng đồng chia đều thu hoạch. Đồng dạng đạo lý, nếu như một cái khổng lồ vốn liếng có được kim sơn ngân sơn, như vậy loại này có được chính là một loại tội ác. Giai cấp vô sản nên liên hợp lại xử lý vốn liếng, sau đó đem hết thẻ cùng hưởng lại điểm bình quân phối. Cho nên những tư tưởng này từ vốn liếng góc độ kỳ thật rất nguy hiểm, mà vào giờ phút này từ cái này âm trầm thiếu niên trong miệng nói ra, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn nha cái gọi là mộng tưởng chính là cách mạng, cách ai mệnh, cách bình thường thành trì nhân loại bình thường mệnh, bình thường thành trì khu trục tội nhân có đúng không? Vậy nếu như đem tất cả mọi người đều biến thành tội nhân đâu? Khi vô tội không còn tồn tại, như vậy tất cả tồn tại đều đem vô tội. Tựa như chính nghĩa cùng không chính nghĩa khái niệm, chỉ cần có một cái biến mất, như vậy một cái khác cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên tiểu tử này ý nghĩ là thật lớn mật. Bất quá Giang Diệp nhíu mày, lại có ý riêng nói, cái này cùng ngươi có đi hay không trục xuất thành có quan hệ gì? Dựa theo báo gia vừa mới thuyết pháp, lấy thực lực của ngươi, coi như đi trục xuất thành, khả năng sinh tồn đều là vấn đề, ngươi dựa vào cái gì dám huyễn tưởng chính mình có thể thực hiện mộng tưởng? Âm trầm thiếu niên lắc đầu, chỉ là một cái ta, đương nhiên không có khả năng thực hiện vĩ đại như vậy hành động vĩ đại. Cho nên ta đã sớm tại mộng đẹp bên trong, đem ý nghĩ của ta truyền đạt cho lão đại. Nhưng mà lão đại cho ta thuyết pháp là, nếu như ta có thể đi đến trục xuất thành, lão đại nguyện ý cho ta thực hiện mơ ước cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này, có thể muốn do ngươi đến cho ta. Nói lời này lúc, thiếu niên ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Giang Diệp con mắt, ánh mắt tương đương thành khẩn. Một bên Tống Tiệp cùng báo ra các loại người chơi già dặn kinh nghiệm đều sợ ngây người. Thật sự là thiếu niên này nói lên ý nghĩ, quá mức không hợp thói thường. Bọn hắn trước kia lại hoàn toàn không biết, trong trường này lại còn có điên cuồng như vậy người. Giang Diệp đối với điên cuồng như vậy ánh mắt, đáy lòng lại đột nhiên sinh ra một loại cực cổ quái ý nghĩ. Thật giống như chuyện này đi hướng liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Hoặc là nói cho đúng, vị kia lão đại không phải cho thiếu niên trước mắt này cơ hội, mà là đem lựa chọn giao cho Giang Diệp trong tay. Thật giống như trong cõi u minh đã chú định cái gì? Đã chú định cái gì? Chờ chút. Giang Diệp đột nhiên nghĩ đến, nếu như giờ này khắc này, thật là tận thế nhà trọ thứ nhất thứ hai ngày. Như vậy hắn giờ phút này chính là thân ở trong lịch sử, ngay tại sáng tạo lịch sử. Có thể lịch sử. Hắn trước kia nghe qua một chút thời không định lý, biểu thị coi như trên đời thật có máy thời gian người cũng không có khả năng trở lại quá khứ. Bởi vì, như đi qua bị cải biến, như vậy cái này đi qua kéo dài tới ra tương lai cũng nhất định đổ sụp. Tương lai không còn tồn tại, làm sao đàm luận xuyên qua quá khứ cải biến lịch sử? Cho nên, bọn hắn trận này xuyên qua thời không đến tột cùng là vi phạm định lý chân thực phát sinh, hay là định lý bản thân, tồn tại không muốn người biết thao tác không gian. Kỳ thật liên quan tới cái này định lý thao tác không gian, sớm có khoa huyễn tác phẩm tham dò qua. Trong đó thường thấy nhất thuyết pháp chính là bình hành vũ trụ. Có chút khoa huyễn tác phẩm bên trong trở lại quá khứ cải biến lịch sử, chỉ là kéo dài tới bước phát triển mới bình hành vũ trụ. Còn có một số khoa huyễn thiết lập lại cho rằng lịch sử không thể cải biến. Những cái kia trở lại quá khứ, thực lực muốn thay đổi thứ gì cách làm, thường thường không như mong muốn, ngược lại thúc đẩy lịch sử. Tỷ như nào đó bộ lịch sử xuyên qua kịch, cái kia căn bản không biết Triệu Cao là ai người hiện đại, lại phảng phất trong cõi u minh nhất định giống như thành trong lịch sử Triệu Cao. cũng tỉ như bị Thịnh truyền xuyên qua chi tử Vương Mãng, cuối cùng cũng không thể làm được hôn khắc mệnh chi tử. Giống như thật sự là trong cõi u minh hết thảy đã chú định một dạng. Giang Diệp không khỏi đi tưởng tượng một chút, bình hành vũ trụ cùng lịch sử chú định hai loại khả năng. Kỳ thật bình hành vũ trụ suy nghĩ, vừa vặn đối ứng lúc trước hắn tưởng tượng qua bốn chiều thế giới, cũng chính là hắn chỗ ba chiều thế giới, bất quá là bốn chiều thế giới một cái chiếu ảnh. Trái lại, toàn bộ bốn chiều thế giới thì do cái này ba chiều thế giới tất cả bình hành thế giới tạo thành. Chỉ là chỗ kia có bình hành thế giới cụ thể như thế nào dựng lên một cái không biết vĩ độ, từ ba chiều thế giới góc độ vẫn khó mà ước đoán. Mà lịch sử chú định suy nghĩ thì liên lụy đến thời gian chủ nghĩa hư vô. Thời gian chủ nghĩa hư vô cho là thời gian cũng không tồn tại, bất quá là nhân loại ảo giác. Nói cách khác, thế giới này đi qua ngay sau đó cùng tương lai kỳ thật cộng đồng tồn tại. Tựa như một bộ đã đập tốt phim, tựa như đã dừng lại tốt ba hướng bạc hết thảy tất cả, đều đã áp xúc tốt, đều là mệnh chung chú định. Chỉ ở ngươi ý thức, về rơi vào cái nào tiết điểm, như vậy cái này một cái tiết điểm chính là cái gọi là ngay sau đó. Từ hai loại tưởng tượng đến xem, Giang Diệp đám người xuyên qua thời không có thể là tại sáng tạo một cái mới bình hành thế giới, cũng có thể là ý thức nhảy vọt đến đi qua tiết điểm, đem đi qua nhận làm ngay sau đó. Nhưng bất luận là bình hành thế giới hay là lịch sử chú định, Giang Diệp giống như đều không cần sầu lo thứ gì. Nếu như là bình hành thế giới như vậy hắn không cải biến được một thế giới khác tương lai, nếu như là lịch sử chú định như vậy hắn đồng dạng không cải biến được tương lai. Chỉ là, nếu như là lịch sử chú định, hắn ngược lại là có thể đi phỏng đoán một chút, cái này cái gọi là nhất định. Đầu tiên đang ra dự đoán chính là, người thiếu niên trước mắt này mộng tưởng, đến cùng thành sự thật sao? Nếu như giấc mộng của hắn trở thành sự thật, như vậy tất cả bình thường thành trì đều thành trục xuất chi địa. Như vậy là không đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều bị mê vụ bao phủ. Từ lịch sử góc độ đẩy ngược, có lẽ giấc mộng của hắn thật đúng là thành sự thật. Hậu thế tận thế nhà trọ chính là tồn tại ở khắp thế giới trong sương mù. Như vậy, Giang Diệp đột nhiên lại hướng mấy vị người chơi già dặn kinh nghiệm hỏi, các ngươi biết rõ người chơi thiên phú bên trong có quang nguyên tố thân hòa loại thiên phú này sao? Chương 442, thôi diễn lịch sử chương 442, thôi diễn lịch sử vấn đề này hỏi ra trước đó, Giang Diệp tâm bên trong liền có chỗ suy đoán. Căn cứ trước đó Tống Tiệp lộ ra tin tức, tại cái này tận thế ngục giam phiên bản bên trong người chơi, cơ bản sẽ không có được tiên thiên thiên phú. Phiên bản này dưới thiên phú phần lớn là ngày kia thiên phú. Mà Giang Diệp trước đó liền phỏng đoán qua, có chút thiên phú chỉ có thể ở tiên thiên thiên phú bên trong sinh ra, có chút thiên phú lại chỉ có thể vào ngày kia thiên phú bên trong sinh ra. Cho nên hắn tạo ra phân thân, ban đầu thiên phú cũng chỉ cực hạn tại tiên thiên thiên phú. Cho nên rất nhiều ngày kia thiên phú, hắn tạo ra phân thân là không có. Mà căn cứ phỏng đoán của hắn, quang nguyên tố thân hòa chính là tiên thiên thiên phú. Như vậy tại cái này cơ hồ không có tiên thiên thiên phú tận thế ngục giam bối cảnh bên dưới, hẳn là cũng không tồn tại quang hệ thiên phú. Quả nhiên, Tống Tiệp cho ra đáp án xác nhận suy đoán của hắn, quang nguyên tố thân hòa. Đây là thiên phú của ngươi sao? Ta chưa nghe nói qua thiên phú như vậy. Nghĩ nghĩ, Tống Tiệp lại bổ sung, ta biết có được thiên phú người chơi không nhiều, mà những này người chơi bên trong, tương đối thường gặp thiên phú, hẳn là huyết nguyên tố thân hòa. Huyết nguyên tố thân hòa. Đây đúng là Giang Diệp đã xác định một cái ngày kia thiên phú. Trước đó hắn lần thứ nhất tiếp xúc Trần Thương lúc, Trần Thương còn không có cái thiên phú này. Phía sau gặp lại, Trần Thương hoa lệ bảng số liệu bên trên, liền có huyết nguyên tố thân hòa cái thiên phú này. Cho nên cái thiên phú này, hiển nhiên chính là Trần Thương ngày kia lấy được. Nói lên Trần Thương, cái này có được chủ giác quang hoàn gia hỏa, sẽ không phải cũng từ kính cung bí cảnh truyền tống đến cái này thời đại viễn cổ bên trong tới đi. Ý nghĩ này tại Giang Diệp trong đầu chợt lóe lên, cũng không quá mức coi trọng. Hắn thuận ngay sau đó hiện trạng, tiếp tục thôi diễn một chút cái gọi là lịch sử. Đầu tiên, quang hệ cùng ám hệ phân tranh trong lịch sử nhất định là tồn tại. Nhưng từ ngay sau đó thế cục đến xem, cái kia có lẽ là phát sinh ở tận thế nhà trọ thứ nhì ngày chuyện. Mà tại ngay sau đó cái này càng viễn cổ hơn thứ một ngày quang hệ ám hệ những thiên phú này thậm chí cũng còn không tồn tại. Như vậy cái này thứ một ngày lịch sử diễn biến, có lẽ là từ tận thế ngục giam đến tận thế nhà trọ tiến hóa. Làm sao để ngục giam biến thành nhà trọ đâu? Có lẽ tựa như trước mắt cái này âm trầm thiếu niên chỗ mơ ước như thế. Đương đại người tất cả đều là tội nhân, như vậy tội nhân sẽ không còn tồn tại. Nghĩ như vậy, Giang Diệp tâm bên trong liền có lựa chọn. Ánh mắt của hắn đối đầu trước mắt vị này âm trầm thiếu niên, lặng im một lát sau, hỏi, ngươi tên gì? Lý Khổ. Giang Diệp hợp thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thiếu niên nói bổ sung, một từ Lý, thống khổ khổ. Thật là một cái tên kỳ cục. Không qua sông la cũng không có quá xoắn xuýt, lại hỏi câu, thuận tiện ta đối với ngươi dùng một chút ta kỹ năng sao? Hắn nói ra kỹ năng hai chữ này, giáo này thất người chơi, ánh mắt lại có chút dị dạng. Dù sao, kỹ năng là nương theo thiên phú sinh ra năng lực, mà thời đại này bên dưới, có được thiên phú người chơi, có thể tương đương nhìn thấy. Vị kia báo ra ánh mắt lại lần nữa phức tạp, bất quá rất nhanh, trong mắt kia phức tạp biến thành như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn mang hai vị kia người mới, cũng đều có thiên phú, hiển nhiên cũng là tiên tiên thiên phú. Lúc này, bất luận báo ra hay là Tống Tiệp, cũng hoặc là ở đây mặt khác người chơi giả dạng kinh nghiệm, trong lòng ẩn ẩn ý thức được, thời đại thay đổi. Lần này người mới bên trong tiên 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 phú bậc này không còn là hiếm có tồn tại, mọi người đều có đam chiêu. Lý Khổ cũng rất nhanh ổn định tâm thần, lại ngay thẳng hướng Giang Diệp hỏi, người kỹ năng là? Giang Diệp thẳng thắn, ngẫu nhiên đánh cắp ký ức. Lúc trước hắn đối với Tống Tiệp cũng là như thế cái thuyết pháp. Lý Khổ suy tư một lát, theo dõi hắn hỏi, nếu như ta đáp ứng, ngươi có thể cho ta trục xuất thành danh lệch? Giang Diệp nhíu mày, không có trực tiếp đáp ứng, ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Khổ lặng im một lát, lại thỏa hiệp nói, ngươi kỹ năng cần ta phối hợp cái gì, đưa tay cho ta là được. Giang Diệp lôi kéo Lý Khổ tay, chống đỡ tại mi tâm vị trí, bắt đầu đánh cắp ký ức. Lần này kỹ năng có hiệu lực sau, hắn trước hết nhất cảm nhận được chính là mãnh liệt trục xuất hương vị. Tựa hồ chỉ cần bị đánh cắp ký ức đối tượng trên người có thứ mùi này, hắn kỹ năng đều có thể đánh cắp đi ra. Lý Khổ mùi trên người mãnh liệt như vậy, có thể là bởi vì hắn quỷ văn năng lực cường đại, hoặc là hắn dùng qua trục xuất trái cây quá nhiều, cũng có thể là hắn nếm qua thịt người quá nhiều. Ý nghĩ này chỉ ở Giang Diệp náo hải một lát hiện lên. Kế tiếp đánh cắp ký ức hình ảnh mới thật sự là làm hắn chấn kinh đến, khắc sâu lý giải ký cựu cái thiên phú này tại sao có SSS cấp tồn tại. Chỉ vì hắn thế mà tại Lý Khổ ký ức trong tấm hình thấy được chính mình. A không, nói cho đúng là thấy được Chu Khải Minh, thấy được Hoàng Bác, thấy được Trần Thương, còn chứng kiến Quan Hỏa cùng Hà Tinh Nguyệt, cùng bốn bề một chút không quen biết tồn tại, lại rõ ràng là quan hệ người chơi. Cái này đặc meo liền không hợp thói thường a. Rõ ràng mới vừa từ Tống Tiệp nơi đó đạt được đáp án, thời đại này bên dưới còn không có quan nguyên tố thân hỏa cái thiên phú này, cũng không tồn tại quan hệ người chơi khái niệm này. Có thể Lý Khổ trong trí nhớ thế mà xuất hiện quan hệ người chơi, hơn nữa còn là Hoàng Bác, là Quan Hỏa, ra sao chăng sao? Có trong nháy mắt, Giang Diệp thậm chí coi là cái này Lý Khổ cũng là người xuyên biệt. Hắn là trước khi xuyên qua gặp được Hoàng Bắc các loại quan hệ người chơi, là tại Hoàng Bắc cùng với những cái khác phân thân mất liên lạc trong lúc đó tiếp xúc qua Lý Khổ. Có thể căn cứ hình ảnh cẩn thận phân tích, lại phát hiện không đúng. Thiếu niên này phiên bản Chu Khải Minh là tại tội ác đích thiếu niên quyền hạn đẳng cấp tác dụng dưới sản phẩm. Đồng thời hắn không có mất liên lạc qua. Giang Diệp xác định phiên bản này Chu Khải Minh chưa từng gặp qua Lý Khổ, mà lại ký ức này trong tấm hình bối cảnh hiển nhiên cũng không thuộc về tận thế nhà trọ. Từ Lý Khổ thị giác, hắn chính ngước nhìn một gốc thông thiên đại thụ, mà cái kia thông thiên đại thụ nhìn qua cùng tiểu hắc xà bị ép quấn quanh đại thụ sao mà tương tự, chỉ là trong tấm hình trên đại thụ không còn quấn quanh hắc xà, chỉ là từng đạo quan hệ người chơi thân ảnh như thiên thần giống như đứng sừng sững ở đó đại thụ trên cành cây. Nương theo lấy ký ức hình ảnh, Giang Diệp trong lồng ngực phun trào hẳn là thuộc về Lý Khổ hận ý cùng sợ hãi. Phần này sợ hãi hiển nhiên xuất từ ám hệ điều chỉnh ống kính hệ bản năng, mà tại cái này cực đoan dưới sự sợ hãi, Giang Diệp từ ký ức trong tấm hình mơ hồ nghe được một tiếng đau khổ tự dễ ước, nguyên lai hết thảy đều đã chú định từ ngươi nghe ngóng quang nguyên tố thân hỏa bắt đầu, đây chính là quang nguyên tố thân hỏa. Ha 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 ha, ký ức từ nơi này kết thúc. Giang Diệp từ kỹ năng bên trong hoàn hồn, nhưng mà đáy mắt lại cuồn cuộn lấy thật lâu khó tán phong bạo. Quang nguyên tố thân hỏa, đã biết thời đại này bên dưới không ánh sáng thân cận nguyên tố cái thiên phú này, có thể Lý Khổ trong trí nhớ hết lần này tới lần khác xuất hiện quan hệ người chơi, hết lần này tới lần khác hắn dùng tự rêu thanh âm đề cập quang nguyên tố thân hỏa. Giang Diệp lúc này mới bỗng nhiên giật mình, hắn đánh cắp đến hẳn là phát sinh ở tương lai cửu hận ký ức. Tương lai Lý Khổ nói tới hết thể nhất định, từ hắn hỏi đến quang nguyên tố thiên phú lúc bắt đầu, trong lời nói chỉ hướng giống như chính là giờ này khắc này. Ý thức được điểm ấy, Giang Diệp tâm đáy đột nhiên sinh ra một loại không nói ra được cổ quái cảm thụ, đến mức hắn nhìn về phía Lý Khổ ánh mắt cũng là trùng không nói ra được cổ quái. Lý Khổ ngược lại là rất thẳng thắn, tựa hồ trí nhớ của hắn không có cái gì không gặp được đến người địa phương, thậm chí hắn biểu hiện ra không quan trọng tư thái, hướng Giang Diệp hỏi một câu, không biết ngươi ngẫu nhiên đánh cắp ký ức hiện ra như thế nào ta. Giang Diệp lặng im một lát, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ là ý vị thâm trường nói, Lý Khổ, cái tên này rất thích hợp ngươi. A, là. Lý Khổ gật đầu, chỉ cho là Giang Diệp là thấy được hắn cái nào đó cực khổ đi qua, hắn lại ngay thẳng hỏi, hiện tại thế nào, ta có thể đi trục xuất thành sao? Giang Diệp nghĩ nghĩ, lại hỏi lại hắn, nếu như ta đem quyền lợi lựa chọn giao cho ngươi, hy vọng ngươi trịnh trọng suy tính một chút, ngươi thật muốn đi trục xuất thành, đi thực hiện ngươi vĩ đại mộng tưởng sao? Lý Khổ cơ hồ không có chút gì do dự, đương nhiên. Giang Diệp lại hỏi, bất luận kết cục như thế nào, đều không hối hận. Lý Khổ vẫn không có do dự, không hối hận. Đi. Hắn đều như thế kiên định, Giang Diệp cũng không có gì tốt do dự. Hắn trực tiếp đánh nhịp nói, ngày mai đi trục xuất thành, cho ngươi một cái danh lệch. Lời này vừa ra, Lý Khổ tấm vải kia đầy vết sẹo trên khuôn mặt, rốt cục lần nữa cuồn cuộn lên cuồng nhiệt cảm xúc. Nói thật, mặc dù hắn chủ động tới cầu Giang Diệp, nhưng kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn. Đạt được trả lời như vậy, hắn còn có chủng không chân thực cảm thụ, run giọng xác nhận nói, ngươi thật có thể làm chủ, cho ta danh lệch này. Giang Diệp thờ ơ nhún vai, thật không thật, ngày mai ngươi sẽ biết. Nói, hắn suy tư một lát, lại bổ sung, bất quá ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ. Lý Khổ không do dự, ta đồng ý. Giang Diệp gật đầu, đại khái 6 giờ sau, ta còn muốn lại đánh cắp một lần trí nhớ của ngươi. Lý Khổ vẫn như cũ không quan trọng, không cần chờ 6 giờ, ngươi muốn biết liên quan tới ta hết thảy, ta đều có thể trực tiếp nói cho ngươi. Giang Diệp tâm nói, liên quan tới ngươi tương lai, ngươi có thể nói cho không được ta. Hắn khẽ lắc đầu, ta vẫn là càng tin tưởng ta kỹ năng. Đều nói như vậy, Lý Khổ liền cũng không bắt buộc. Hắn không có đổi lại vị trí, cũng không có lại dùng băng giải lụa ra tập, dứt khoát tựa như bảo tiêu mở dạng, canh giữ ở Giang Diệp bên cạnh. Mà Giang Diệp xoay người, một bên tiếp tục dùng băng giải lụa ra tập, một bên dưới đáy lòng suy tư. Tương lai Lý Khổ nói tới hết thể nhất định là thật, đại biểu cho tương lai sẽ phát sinh hết thể đã nhất định. Hay là nói, đây chẳng qua là cái nào đó bình hành thế giới bên trong Lý Khổ kết cục. Từ trong trí nhớ hình ảnh đến xem, Lý Khổ hẳn là trở thành ám hệ sinh vật trung tướng khi mạnh tồn tại. Giấc mộng của hắn khả năng thật thực hiện. Trục xuất chi địa cùng tội nhân thành thế giới chúa tể. Lý Khổ cũng đi hướng quyền lực đỉnh phong. Nhưng là cái này đỉnh phong, lại dễ như trở bàn tay bị quan hệ sinh vật chỗ phá hủy. Giang Diệp dùng không đếm xỉa đến góc độ, cũng tỉnh không đồng tình Lý Khổ. Dù sao, từ lịch sử góc độ, thời đại này dưới người chơi, tại tận thế nhà trọ thứ 8 ngày tương lai đều đã không tồn tại nữa. Đơn giản sửa sang lại Lý Khổ tương lai sau, Giang Diệp lại bắt đầu suy tư. Hắn đã đánh cắp qua trong trí nhớ, phải chăng cũng tồn tại hắn không có phát giác được thuộc về tương lai ký ức. Đầu tiên bị hắn trọng điểm chú ý chính là từ ngục giam trong màn ảnh lấy được đoạn kia ác so tốt mạnh ký ức. Đoạn ký ức kia rất khó phán đoán thời gian, khả năng phát sinh ở đi qua, nhưng cũng rất có thể phát sinh ở tương lai. Thậm chí câu nói kia, làm không tốt chính là tương lai Giang Diệp chính mình nói. Mặt khác chính là, xe buýt sự kiện bên trong, vị lái xe kia ký ức, kỳ thật cũng có khả năng phát sinh ở tương lai. Cũng chính là người tài xế kia, đi qua chưa từng đi bình thường thành trì, là tại tương lai kinh lịch bên trong, sẽ bị bình thường thành trì chỗ khu trục. Lại có là, tiểu hắc ký ức, có khả năng phát sinh ở tương lai sao? Trên cảm giác, tiểu hắc ký ức phát sinh ở đi qua xác suất cao hơn, nhưng cũng giữ lại từng kia xác suất, khả năng phát sinh ở tương lai. Lại sau đó, tống tiệp ký ức. Giang Diệp nghĩ, dứt khoát trực tiếp quay người hướng tống tiệp hỏi, trước đó đánh cắp ngươi ký ức thời điểm, ngươi nói ngươi đều không nhớ rõ là thật không nhớ rõ, hay là không muốn nhớ lại. Cái này đột nhiên hỏi một chút, lệnh tống tiệp sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn qua, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng cân nhắc đến Giang Diệp đặc thủ, cuối cùng vẫn trả lời, bởi vì không muốn nhớ lại, cho nên có rất nhiều thống khổ ký ức, khả năng cũng xác thực quên lãng. Giang Diệp lại hỏi, câu kia cầu người phải có cầu người thái độ ngươi còn nhớ rõ đối ứng là chuyện gì kiện sao? Tống Tiệp lặng im một lát, cuối cùng thở hắt ra, chậm rãi nói, vậy hẳn là, khiến ta cảm nhiễm trục xuất hương vị ký ức đã từng ta, rất sạch sẽ, là cùng ngươi bây giờ một dạng tinh khiết nhân loại chưa từng ăn qua trục xuất trái cây, cũng không có ăn qua thịt người. Ta đã từng cũng có mộng tưởng, là dùng sạch sẽ trong sạch nhục thân, thu hoạch được đặc xá sau đó thoát khỏi tội nhân thân phận, đi bình thường thành trì sinh hoạt. Về phần ngươi ngẫu nhiên đánh cắp đến ký ức, hẳn là dẫn đến ta nhiễm lên trục xuất hương vị, triệt để xa đọa sự kiện kia. Tống Tiệp biểu hiện được giống như không thèm để ý chút nào. Nhưng đánh cắp qua hắn đoạn ký ức kia Giang Diệp, lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng hắn giờ này khắc này, dấu ở không thèm để ý bề ngoài dưới khó mà tiêu tan. Tống Tiệp thâm hít một hơi, tay phải hắn ngón tay chỉ tại ngục giam trên đồng hồ, phút chốc cười một tiếng, ngươi biết bình thường thành trì nhân loại bình thường, vì cái gì có thể lẽ thẳng khí hùng khu trục tội nhân sao? Những cái kia nhân loại bình thường, không có thiên phú, không có quỷ văn năng lực, chiến lực càng là không đủ 0.5. Bọn hắn chính là một đám phế vật, một đám nước kê. Câu này, Tống Tiệp cái kia ngụy trang không thèm để ý trên khuôn mặt, rốt cục tiết lộ ra rõ ràng hận ý mà cô này hận ý, nhằm vào chính là bình thường thành trì nhân loại bình thường. Giang Diệp ánh mắt rơi vào hắn điểm tại ngục giam đồng hồ trên ngón tay, không khó suy đoán nói, bởi vì ngục giam đồng hồ tồn tại, những cái kia nhân loại bình thường có thể trong nháy mắt gạt bỏ tội nhân. Bao quát chấp pháp giả cũng lệ thuộc vào những cái kia nhân loại bình thường. Tống Tiệp cũng không ngoài ý muốn hắn có thể đoán được, vừa cười nói bổ sung, trừ ngục giam đồng hồ, trừ bỏ bị xưng là chấp pháp giả mắt máy móc bóng, nhân loại bình thường còn nắm giữ bao quát nhưng không giới hạn trong da máu áo khoác các loại đạo cụ. Nếu như dùng chúng ta hiện đại hóa góc độ đi xem, những người kia mặc dù nhục thân yếu đuối, lại nắm giữ công nghệ cao văn minh, mà chúng ta những này tội nhân tựa như là cùng công nghệ cao văn minh đối lập yêu quái. Thế cục dạng này, Giang Diệp không khó đoán được, hắn đoán tiểu hắc bị bắt đi cất rượu cũng hẳn là nhân loại bình thường làm ra, cùng tiểu hắc trong thân thể khống chế hắn dây nhỏ cũng hẳn là nhân loại bình thường công nghệ cao sản phẩm. Mà Tống Tiệp hận ý, câu kia cầu người phải có cầu người thái độ là đến từ cái nào đó nhân loại bình thường, có thể thân ngươi chỗ trục xuất chi địa, làm sao lại tiếp xúc đến bình thường thành trì nhân loại bình thường. Chương 443, giấm máy may. Chương 443, giấm máy may. Kỳ thật vấn đề này hỏi ra trước đó, Giang Diệp trong lòng là có đáp án, chỉ là đáp án này làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng khó chịu. Nhưng mà lại thế nào kháng cự, đáp án này vẫn như cũ như hắn suy nghĩ. Tống Tiệp không có trực tiếp trả lời, ngược lại là bên cạnh báo ra, ý vị thâm trường cử đi ví dụ, dân đen không có tư cách tham quan hoàng cung, nhưng hoàng đế tùy thời có thể lấy cải trang vi hành. Cho nên những cái kia bình thường thành trì nhân loại bình thường, bọn hắn là có thể tùy tâm sở dục xuất nhập trục xuất chi địa. Thậm chí, tựa như hoàng đế cải trang vi hành, bọn hắn có thể ngụy trang thành tội nhân dáng vẻ. Như vậy, Tống Tiệp cố sự cũng liền không khó suy đoán, đã từng hắn tiếp xúc một vị cải trang vi hành nhân loại bình thường. Bọn hắn ngay tại trục xuất chi địa, thậm chí khả năng ngay tại trong trường này, lấy tội nhân thân phận kết bạn. Coi như giống hoàng đế lại thế nào ngụy trang thành dân nghèo, trong lòng hay là hoàng đế. Cái gọi là cải trang vi hành bất quá là một trận thượng vị giả trò chơi. Không biết rõ tình hình dân đen, bất quá là trong trò chơi dùng cho chọc cười phá hôi, lúc nào cũng có thể làm tức giận đế vương, vui lấy được cửu tộc tiêu tiêu vui trọn gói. Mà Tống Tiệp, hiển nhiên chính là cái xui xẻo phá hôi. Tại không biết chút nào tình huống dưới, đắc tội người không nên đắc tội. Hắn tiếp tục trầm mặc, khiến cho bên cạnh hắn Tề An Lâm cùng hai gã khác tiểu đệ, nhìn qua cũng càng trầm mặc. Tề An Lâm không biết suy nghĩ thứ gì, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói đến, các ngươi những này người mới có thể có được hôm nay đãi ngộ, cũng may mà những người kia thượng nhân cải trang vi hành. Giang Diệp như có điều suy nghĩ, mắt nhìn cái này Tề An Lâm, nếu mày nói các ngươi có phải hay không cũng hoài nghi tới ta là loại người này thượng nhân. Cho nên phía sau ngươi cơ bản không dám mở miệng nói chuyện. Tề An Lâm nhếch miệng, xem như ngầm thừa nhận. Hiển nhiên hắn tính tình không ra thế nào, bắt đầu thấy Giang Diệp lúc thái độ cũng không tốt. Phía sau Giang Diệp thể hiện ra một chút dị thường, người này liền lộ ra đặc biệt trầm mặc. Giang Diệp còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần thất thời, bây giờ mới biết nguyên lai là có tương đương kinh khủng bết xe đổ. Người trên người giả mạo thành người mới đến trục xuất chi địa cải trang vi hành, Cho nên bọn hắn những này người chơi già dặn kinh nghiệm, lo lắng người mới bên trong trộn lẫn lấy không chọc nổi tồn tại, mới không thể không cải thiện đối với người mới thái độ. Có thể thực tế như vậy tình huống, lại lệnh Giang Diệp lòng sinh sợ hãi. Bởi vì ý vị này, ngay tại hắn bối bề, khả năng cũng tồn tại, loại kia cố ý ngụy trang thành tội nhân tùy thời có thể lấy gạt bỏ người của hắn thượng nhân. Trên tay này ngục giam đồng hồ một khắc không bỏ đi. Bọn hắn những này tội nhân sinh mệnh, liền một khắc không phải thật chính tự do. Giang Diệp chậm rãi thở hắt ra, thư giải sinh mệnh tự do không nắm giữ tại trên tay mình buồn khổ cảm xúc. Ánh mắt của hắn lại quét mắt Lý Khổ, hiếu kỳ nói, nếu chúng ta tội nhân ở giữa khả năng tồn tại vi phục tư phóng người trên người, ngươi vừa mới thuyết pháp, liền không sợ bại lộ cho người ta thượng nhân biết? Lý Khổ nhíu mày, không sợ chút nào, ta vừa mới cái gì thuyết pháp? Giang Diệp lúc này mới lại giật mình. Lý Khổ xác thực cái gì cũng không nói, hắn chỉ nói là hắn có một cái mơ ước, chỉ nói là Mã Khắc Tư chủ nghĩa cộng sản tư tưởng tại đầu óc hắn quanh quẩn. Hắn cũng không có nói, hắn muốn cách mạng. Liên quan tới hắn mộng tưởng, giữa bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau. Mà lại, Giang Diệp rất nhanh ý thức được, những người kia thượng nhân trong nhận thức biết, cũng không có Mã Khắc Tư. Lý Khổ gật đầu, bọn hắn cùng chúng ta văn minh, không có quá nhiều trọng hợp địa phương. Bọn hắn tựa như là một loại người khác loại, cho nên ta có thể lý trực khí tráng, biểu đạt giấc mộng của ta. Giang Diệp khẽ gật đầu, hắn đột nhiên ý thức được. Lý Khổ, Tống Tiệp, Thế An Lâm, còn có vị kia giao thông công cộng sự kiện bên trong lái xe đại thúc. Những này tội nhân bọn họ, tựa hồ cũng cửu thị lấy thế giới này bình thường thành trì người trên người. Cho nên, Lý Khổ mộng tưởng, có lẽ thật đúng là chiều hướng phát triển. Chỉ là, Giang Diệp vẫn không nghĩ ra là, bọn hắn những này tội nhân đều bị ngục giam đồng hồ triệt để khống chế. Nói cách khác, người trên người nắm trong tay tính mạng của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Lý Khổ mộng tưởng, muốn thế nào trở thành sự thật. Bất quá loại vấn đề này, tại Giang Diệp biết tội nhân bên trong khả năng ẩn nút người trên người sau, hiển nhiên không tốt lại đương chúng hỏi ra. Mà lại lúc này, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào tiếng chuông đã vang lên gần nửa giờ. Tống Tiệp mắt nhìn thời gian, liền trầm giọng nói, không sai biệt lắm nên đi dẫm máy may. Thế là một đoàn người lại chuyển di trận địa, tiến về chuyên môn dẫm máy may phòng học. Dùng cho tội nhân dẫm máy may phòng học, ở vào 4 hào lầu dạy học toàn bộ 6 lâu. Nhìn qua mười mấy gian phòng học, mỗi một gian cách cục, cùng dùng băng giải lụa ra tay phòng học cách cục không sai biệt lắm. Bất quá là đem nguyên bản khóa chỗ ngồi, đổi thành từng đài máy may. Mà loại này máy may hiển nhiên không phải Giang Diệp bọn người trong trí nhớ văn minh nhân loại máy may. Bọn chúng nhìn qua, giống từng cái rùa đen khổng lồ. Một cái cự đại không biết làm bằng vật liệu gì mai rùa kèm theo chung quanh tổng cộng 6 cái khổng động. Tả hữu khổng động, giống như là dự lưu cho đôi rùa cùng quy đầu, trái lớn phải nhỏ. Trước sau 4 cái khổng động, thì giống như là dự lưu cho rùa đen tứ chi. Đương nhiên, những lỗ thủng này nhìn qua là trống không, cũng không có cái gì thân thể từ đó vươn ra. Giang Diệp chú ý tới, người chơi già dặn kinh nghiệm tiến vào dẫm máy may phòng học sau, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Bọn hắn đối với người mới cũng chỉ có một câu dặn dò, chính mình tìm vị trí ngồi, lại quan sát bên cạnh người chơi già dặn kinh nghiệm là thế nào thao tác. Giang Diệp tự nhiên ngồi xuống Tống Tiệp bên cạnh. Cái kia Lý Khổ thì vẫn như cũ giống Bảo Tiêu giống như chủ động ngồi vào hắn bên trái. Hà Du Lượng cùng mặt khác người mới kia thiếu niên thì cùng báo ra đội ngũ ngồi cùng một chỗ, tại Giang Diệp phía trước một loạt. Người chơi già dặn kinh nghiệm động tác ngược lại là nhanh, bọn hắn phần lớn là trực tiếp thoát vớ giày, đem hai chân phân biệt luồn vào mai rùa phía trước hai cái trong lỗ thủng. Còn có cá biệt người chơi ỷ vào quỷ văn năng lực, trực tiếp chặt xuống hai chân ném vào hai cái trong lỗ thủng. Thì như Tống Tiệp, chính là chặt xuống hai cái chân nhét vào khổng động. Bất quá rất nhanh, hắn lại mọc ra hai cái chân, chặt đi xuống đưa cho Giang Diệp, cái này hai đầu cho ngươi, nhét vào cho máy may cung cấp năng lượng dùng. Giang Diệp lúc này mới ý thức tới, chế tác ra màu áo khoác lúc dùng đến máu, không đơn thuần là máu, mà là huyết đủ. Từ góc độ này, báo ra thật đúng là không có lựa gạt Hà Du Lượng. Cho dù Hà Du Lượng huyết năng bán đi giá cao hơn, nhưng bán máu 800 cờ cờ, cùng cho máy may cung cấp năng lượng 800 cờ cờ, có lẽ thật không phải một cái khái niệm. Mà Tống Tiệp trước đó liền đã đáp ứng, dẫn máy may phải dùng máu, hắn giúp Giang Diệp giải quyết. Thế là lúc này Giang Diệp cũng không có giả mồm, tiếp nhận hắn hai cái chân liền nhét vào trong lỗ thủng. Cái này huyết nhục bịt lại đi vào, hắn cũng cảm giác được rùa đen này bài máy may bắt đầu nóng lên. Nguyên bản lệnh thanh sắt trên mai rùa, nhan sắc từ xanh chuyển đỏ, nói cho đúng là một loại màu nâu đỏ. Giang Diệp sơ soạn một chút, thật đúng là từ cái kia màu nâu đỏ bên trên cảm giác được nóng hổi. Nóng hổi đồng thời, xúc cảm cũng thay đổi. Thật giống như toàn bộ trên mai rùa đột nhiên mọc ra một tầng vô hình màng mỏng. Không sai biệt lắm ngay tại toàn bộ mai rùa triệt để đỏ thấu sau, đuôi rùa kia lôi thủng nhỏ bên trong, chậm rãi rũi ra một cây châm dài. Nhìn qua, cùng bọn hắn vừa mới tại băng trên da thí nghiệm lúc dùng châm dài không sai biệt lắm. Bất quá cây châm này vừa châm, có một cây dây nhỏ màu đỏ kết nối với lỗ nhỏ kia động. Những cái kia người chơi già dặn kinh nghiệm, rất nhanh liền nắm nuốt cái kia châm dài, tại mai rùa trên màng mỏng thao tác. Toàn bộ khắc họa quá trình, cùng vừa mới tại băng trên da luyện tập, giống như xác thực không sai biệt lắm. Bất quá những cái kia trực tiếp đem chân nhét vào trong lỗ thủng người chơi, thỉnh thoảng biết di động động chân, nhìn qua thật đúng là giống dẫm lên cái gì giống như. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tại dẫm thứ gì. Giang Diệp chú ý tới, những này người chơi trần trụi ra bộ phận chân cơ bắp, rõ ràng là nổi gân xanh trạng thái. Cho nên không khó suy đoán, đem chân nhét vào máy may cung cấp năng lượng, chỉ sợ không thể nào dễ chịu. Bọn hắn động chân, chỉ sợ cũng chỉ là vì làm dịu thống khổ. Giang Diệp bộ phận này thống khổ, do Tống Tiệp giúp hắn gánh chịu. Mà ra màu áo khoác đường vân, hắn cũng thông qua cửu hận ký ức trực tiếp khắc sâu tại não hải. Thế là hắn cái này ra màu áo khoác chế tác quá trình cũng là coi như nhẹ nhõm. Thậm chí, hắn biểu hiện được so một chút người chơi già dặn kinh nghiệm còn xuất sắc hơn. gần như không đến thời gian nửa tiếng, liền thành công chế thành kiện thứ nhất ra máu áo khoác. Trên mai rùa này ra máu áo khoác, tại hắn tuyên khắc hoàn toàn bộ đường bên sau, liền phản phất lộ sắc giống như từ trên mai rùa chóc ra. Giang Diệp cũng rốt cục may mắn nhìn thấy, toàn bộ da máu áo khoác hoàn chỉnh ngoại hình, cái này cả tấm lột da tới da mỏng như cánh ve, thật muốn bao trùm tại trên thân người, chỉ sợ sát thực như da người giống như, nhìn không ra cái gì. Mà cái kia mỏng như cánh ve trên da, trải rộng hắn tự tay tuyên khắc đường vân màu máu, hình thành một tấm hoàn mỹ bức tranh. Đương nhiên, toàn bộ áo khoác cũng không có quần áo hình dạng, nhìn qua chính là mai rùa hình bầu dục. Một bên Tống Tiệp lại chủ động giải thích nói, cái này da máu áo khoác giống như là sống, xuyên tại trên thân người sau, sẽ tự động dán vào, bao trùm mỗi một tấc da thịt. Nói, Tống Tiệp kiện thứ nhất áo khoác cũng hoàn thành. Hắn lại bổ sung, bình quân một kiện áo khoác chế tác thời gian là nửa giờ. Cho nên bình thường 50 xác suất thành công, 2 giờ có thể làm 2 kiện. 100% xác suất thành công thì có thể làm 4 kiện. Làm nhiều 2 kiện, chờ chúng ta tiến vào mộng đẹp lúc sẽ tự động chuyển đổi thành công hiến. Nói, Tống Tiệp đem hắn làm tốt áo khoác nhét vào bên phải quy đầu trong lỗ thủng. Nếu như không có nhồi vào hai dương, máy may liền sẽ nuốt mất người chơi toàn bộ huyết đủ. Giang Diệp gật đầu, liền cũng đem chính mình chế thành ra máu áo khoác nhét vào bên phải không động. Cảm giác này, tựa như hắn ném ăn một con rùa đen một dạng. Hắn một bên tiếp tục tấm thứ hai ra máu áo khoác chế tác, một bên lại nhịn không được hỏi, nếu như người mới không có thể làm ra hai cái áo choàng dài, có thể tìm người chơi già dặn kinh nghiệm mượn dùng người chơi già dặn kinh nghiệm ngoài định mức chế được áo khoác sao? Trên lý luận là có thể. Tống Tiệp trực tiếp gật đầu, bất quá người chơi già dặn kinh nghiệm sẽ không làm từ thiện. Giang Diệp hiểu ngay lập tức, cũng chính là muốn trao đổi ích lợi. Nhưng thường thường người mới, chỉ sợ không bỏ ra nổi đầy đủ lợi ích. Như vậy hạ chàng, chính là bị loại này rùa đen thôn phệ. Giang Diệp đột nhiên hiếu kỳ, cái này rùa đen đến cùng chỉ là máy móc hay là một loại nào đó bị nuôi nốt sinh vật. Nghĩ như vậy, hắn bụng trộm đường trầm, đem mi tâm chống đỡ tại trên mai rùa, lại tới một đợt cừu hận ký ức đánh cắp. Kỳ thật từ bảng đen đến lý khổ, Giang Diệp cũng không có xác định dùng mi tâm đánh cắp ký ức hiệu quả tốt hơn. Nhưng chỉ cần không phải che giấu thời điểm, hắn đều chuẩn bị dùng mi tâm thử một chút. Mà lần này đánh cắp ký ức, lần nữa cùng tiểu hắc lần kia một dạng, đạt được tương đối dài một đoạn ký ức. Đồng thời ký ức này đoạn ngắn phong cách, lại cũng cùng tiểu hắc đoạn kia dài dằng dặc ký ức cùng loại. Ký ức ban sơ hình ảnh là băng lãnh nước biển. Trong tấm hình, lướt qua các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật biển, trong đó có cùng rùa đen bài máy may không sai biệt lắm bộ dáng cổ quái cự quy, mà những này cự quy hạ tràng cùng tiểu hắc trong trí nhớ hắc xà một dạng, bọn chúng cũng bị dây nhỏ bắt. Bất quá cùng tiểu hắc không giống với chính là, tiểu hắc bị bắt lúc cái tia dây nhỏ chỉ buộc nó một đầu hắc xà, mà cự quy này trong tầm mắt lại là đại lượng cự quy chăn lót thiên cái lưới lớn bao phủ. Những cái kia lưới lớn bên trên tuyến hiện nhiên cùng bắt tiểu hắc dây nhỏ là giống nhau tồn tại. Rõ ràng cự quy có cực cứng cỏi mai rùa, cái tia dây nhỏ nhưng như cũng có thể mặc tiến thân thể của bọn nó, lại không ở bên ngoài bề ngoài lưu lại vết tích, mà xâm nhập đục thân dây nhỏ, mang đến cùng tiểu hắc trong trí nhớ gần như giống nhau thống khổ. Càng dãy rùa, càng thống khổ. Thế là cự quy bọn họ cũng cùng tiểu hắc một dạng, không dãy rùa nữa. Mà kinh nghiệm của bọn nó cùng tiểu hắc cũng kém không nhiều, tiểu hắc là bị lột bảy rắn, cự quy cũng là bị lột mai rùa. Bất quá, từ trên mai rùa đánh cắp cửu hận ký ức, cũng không có tại lột mai rùa sau kết thúc. Giang Diệp thậm chí nhìn thấy chưa mai rùa thịt rùa đen thân kinh lịch. Bọn chúng tựa như là bị cất vào cái nào đó trong vật chứa, đảo nát đục thân. Cuối cùng, nguyên bản có đầu có đuôi có tứ chi hình rùa sinh vật bị đào thành bùn trạng sinh vật, nhìn qua tựa như là một cái giống loài mới ra đời. Sau đó cái này giống loài mới lại bị nhét về tiến trong mai rùa, thành đổi mới giống loài mới. Nhìn qua cái này mới giống loài mới lấy máu thịt làm thức ăn. Nhưng Giang Diệp thông qua trong lồng ngực quần quần cảm xúc mơ hồ cảm giác được, cự quy này đối với huyết đục cảm xúc là chán ghét. Thật giống như nó là bị ép thôn vệ huyết đục. Nó từ bị bắt một khắc này bắt đầu liền tràn ngập cừu hận cảm xúc, mà cừu hận này chỉ hướng hiển nhiên cùng tiểu hắc một dạng. Giang Diệp hoàn hồn lúc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đầu tiên cơ bản xác định, cái này máy may không phải máy móc, mà là sinh vật. Thứ yếu, lần này đánh cắp đến ký ức, tiếp tục thời gian như cũ dài hơn. Cho nên, hai lần trường kỳ ký ức điểm chung, đến tột cùng là cái gì? Giang Diệp đều có chút hoài nghi, có phải hay không là tiểu hắc cùng cự quy trong thân thể đều tồn tại loại kia bị dị dây nhỏ. Hắn thậm chí đều sinh ra một cái ý nghĩ mới. Nếu không cũng cho cự quy này, uy hai giọt máu của hắn thử một chút. Không biết sẽ không có sự tình kỳ quái gì phát sinh. Đang nghĩ ngợi, hắn liền đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một vị thiếu niên bị trên mai rùa khổng động toàn bộ nuốt vào. Có trong nháy mắt, cả giáo thất tràn ngập mùi máu tươi. Bất quá rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết biến mất, mùi máu tươi cũng biến mất, phòng học lại khôi phục bình tĩnh. Người chơi giả dặn kinh nghiệm đối mặt hình ảnh như vậy, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngược lại là một chút người mới, bị cả kinh sắc mặt trắng bệch. Giang Diệp nghe được một vị người chơi giả dặn kinh nghiệm ý vị không rõ hừ lạnh một tiếng, không hợp cách chính là không hợp cách, không nên ôm may mắn tâm lý. Hiển nhiên, thiếu niên kia hẳn là đưa ra không hợp cách huyết ý có thể là da máu trên có vết rách, cũng có thể là vẽ đường vân ra chút sai lầm. Có lẽ là cảm thấy sai lầm không lớn, thiếu niên ôm may mắn tâm lý, kết quả đem mệnh góp đi vào. Giang Diệp đối với cái này, đổ không có gì ý nghĩ. Chính thu hồi ánh mắt tiếp tục tay mình đầu nhiệm vụ, đột nhiên bén nhạy phát giác được. Lý Khổ cùng hắn đồng thời thu hồi lại ánh mắt, hơi khắc thường rơi vào trên người hắn. Vẹn vẹn một ánh mắt giao hội, Giang Diệp đột nhiên ghét đến gia hỏa này muốn truyền đạt tin tức. Chương 444, vì giấc mộng hiến thân. Chương 444, vì giấc mộng hiến thân chủ yếu là Giang Diệp đã dưới đáy lòng suy tư qua, căn cứ trước mắt hiện trạng, gia hỏa này mộng tưởng đến tột cùng có thể như thế nào thực hiện đâu. Ngay sau đó hiện trạng bên trong, khó khăn nhất là cái gì? Là tội nhân đồng hồ. Bởi vì cái đồ chơi này tồn tại, cơ hồ giống như là để bình thường thành trì người trên người bọn họ, trực tiếp chấp trưởng lấy tội nhân sinh tử. Cái đồ chơi này đối với tội nhân lực sát thương, đơn giản so quan chức đối với ám hệ người chơi còn càng kỳ quái hơn. Ám hệ cảm nhiễm quan chức xác thực hẳn phải chết, nhưng cũng còn có nhất định còn sống thời gian. Thậm chí còn có tà anh xương mù hàng loại kia, tại cảm nhiễm quan chức sau còn sống qua không điểm cực đoan ví dụ. Nhưng tội nhân đồng hồ, giống như là một khóa gạt bỏ. Chỉ cần tội nhân mang theo cái đồ chơi này, liền không khả năng phản kháng những cái kia người trên người. Như vậy, tại loại này gần như vô giải hiện trạng bên dưới, Lý Khổ muốn thực hiện mộng tưởng, cũng chỉ có thể làm đục nước, lại kéo người xuống nước. Đơn giản tới nói cũng chính là, nếu như trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng xuất hiện người trên người lưu lạc làm tội nhân đâu? Nếu có thể ở người trên người không kịp phản ứng thời gian bên trong, để bọn hắn sa đọa thành tội nhân. Như vậy thế cục, tự nhiên là thay đổi. Thậm chí những chuyển biến kia là tội nhân tiền nhân thượng nhân có lẽ có thể tự nguyện dùng bọn hắn công nghệ cao thủ đoạn, nghĩ biện pháp thoát khỏi tội nhân đồng hồ khống chế. Mà đã vững như một đầm nước động thế cục, muốn thế nào cải biến đâu? Đáp án của vấn đề này, Tống Tiệp trước đây không lâu đã tiết lộ, Nhật Thực toàn phần. Đã biết những cái kia người trên người bọn họ, tại Nhật Thực trong lúc đó, cần mặc vào huyết bì đại y để phòng ngừa thức tỉnh quỷ văn năng lực, cảm nhiễm trục xuất khí tức sa đọa thành tội nhân. Như vậy, chỉ cần tại huyết bì đại y bên trên động tay chân, để những người kia thượng nhân bọn họ, tại Nhật Thực trong lúc đó, mặc vào giả mạo ngụy liệt huyết bì đại y, có phải hay không liền có thể để đại lượng người trên người rơi xuống làm tội nhân. Đây đúng là cái mạch suy nghĩ. Đương nhiên, mạch suy nghĩ này tồn tại rất nhiều trước mắt xem ra không thể được địa phương. Đầu tiên chính là giả mạo ngụy liệt huyết bì đại y như thế nào lừa qua người trên người con mắt. Vừa mới thiếu niên kia bị cự quy nuốt hình ảnh đã xác nhận, chỉ cần huyết bì đại y xuất hiện một chút xíu thì vết chế tác áo khoác tội nhân liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại thiết luật này phía dưới, như thế nào để giả mạo ngụy liệt áo khoác thông qua cự quy nghiệm chứng chính là hàng đầu vấn đề. Mà cái này hẳn là Lý Khổ ánh mắt muốn truyền đạt tin tức, mà tin tức này thì để Giang Diệp cho cự quy uy máu ý nghĩ càng cường liệt chút. Lúc đầu hắn còn có chút do dự, lo lắng cho mình cho cự quy uy huyết hậu dẫn phát một ít không thể làm gì hậu quả, nhưng hiện tại xem ra xác thực có cần phải thử một lần. Bất quá cái này uy máu thí nghiệm đến tiếp sau còn phải lại thêm một cái khảo thí thí nghiệm kết quả kèm theo thí nghiệm. Nói cách khác, Giang Diệp cho cự quy uy huyết hậu còn muốn đưa ra một lần giả mạo ngụy liệt huyết bị đại uy khảo thí phục dụng hắn máu cự quy phải chăng trung thành với hắn. Nhưng là kiểm tra này tính thí nghiệm là có to lớn nguy hiểm. Một khi cự quy trung thành với hắn, như vậy dùng giả mạo ngụy liệt huyết bì đại y thí nghiệm hắn, liền sẽ giống vừa mới may mắn đưa ra không hợp cách áo khoác thiếu niên một dạng, trong nháy mắt bị cự quy nuốt. Cái này nguy hiểm tính mạng, Giang Diệp không chuẩn bị chính mình gánh chịu. Thế là, một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, hắn đột nhiên nhìn về phía bên tay trái Lý Khổ, tới đúng rồi vừa ý thần. Hai người vẫn không có trên ngôn ngữ giao lưu, nhưng ánh mắt giao lưu dị thường rõ ràng. Giang Diệp ánh mắt nói chính là, ngươi nguyện ý vì giấc mộng của ngươi hiến thân sao? Lý Khổ ánh mắt kiên định, hiển nhiên về chính là nguyện ý. Thế là Giang Diệp lại hướng bên cạnh Tống Tiệp xác nhận tin tức, vừa mới thiếu niên kia là bởi vì chế tác huyết bì đại y không hợp cách, cho nên bị nuốt. Tống Tiệp gật đầu, trong lòng tự nhủ đây không phải rất rõ ràng sao? Cái này có cần phải lắm miệng hỏi một chút. Bất quá tiếp lấy, Giang Diệp lại hỏi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ giả thiết cái nào đó người mới, còn kém một kiện huyết bì đại y để mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó người mới này tìm người chơi giả dặn kinh nghiệm mượn áo khoác đưa ra cho cự quy. Kết quả món kia áo khoác thực tế là không hợp cách. Như vậy, tại áo khoác do người chơi giả dặn kinh nghiệm chế tác, lại do người mới để giao tình huống dưới. Cự quy là nuốt chế tác áo khoác người chơi giả dặn kinh nghiệm, hay là đưa ra áo khoác người mới đâu? Vấn đề này, Giang Diệp trong lòng mơ hồ có suy đoán. Quả nhiên đáp án cùng hắn đoán một dạng, đương nhiên là nuốt, đưa ra áo khoác người mới. Tống Tiệp phi thường khẳng định, chúng ta chế tác áo khoác, căn bản là ai đưa ra coi như ai. Cho nên, chứ những cái kia thực sự không làm được hai cái áo choàng dài người mới, người chơi giả dặn kinh nghiệm cơ bản sẽ không lựa chọn đưa ra người khác chế tác áo khoác. Dạng này, Giang Diệp gật đầu, lại xác định nói cách khác, một khi chế tác áo khoác xảy ra vấn đề, cự quy phán định tiêu chuẩn là ai đưa ra liền ăn ai. Tống Tiệp gật đầu, đối với người xem chúng ta đưa ra áo khoác thời điểm, tựa như là đem áo khoác đút vào cự quy miệng bên trong thôi. Cái này uy áo khoác quá trình, cự quy trong nháy mắt liền có thể phán đoán áo khoác phải chăng hợp cách. Một khi phán định không hợp cách, như vậy uy áo khoác người chơi liền sẽ bị nuốt. Đi, ta đã biết. Giang Diệp gật đầu, mà nối nghiệp tục bất động thanh sắc tiến hành hắn kiện thứ hai huyết bị đại y để chế tác. Mà cái này chế tác trong quá trình, hắn cố ý đem đường vân vẽ sai lầm. Đồng thời, lại hình như tinh khiết hiếu kỳ giống như sẽ không có chấp chấm tay trái, hướng ném đi Tống Tiệp hai cái chân trong lỗ thủng rối ra. Hắn xác thực cũng là thật tò mò, trong lỗ thủng kia tồn tại là như thế nào hút huyết đục là máy may cung cấp năng lượng. Thực tế cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Tại cái kia tối không thấu ánh sáng trong lỗ thủng, tay của hắn phảng phất cắm vào một bãi bùn trạng sinh vật bên trong. Hắn cảm nhận được rõ ràng, ngón tay bị loại này bùn trạng sinh vật bao khỏa. Lại sau đó, là huyết dịch bị mút vào cảm giác đau. Không sai biệt lắm cảm nhận được mình bị hút máu sau, Giang Diệp liền đưa tay lại rút trở về. Toàn bộ quá trình, giống như hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ người chơi dùng huyết đục là máy may cung cấp năng lượng chuyện này. Mà cự quy trên thân cũng không có sự tình kỳ quái gì phát sinh. Chính là một bên Tống Tiệp chú ý tới hình ảnh này, cũng không có chút nào suy nghĩ nhiều. Tiếp lấy, Giang Diệp tiếp tục đem kiện thứ hai xác định không hợp cách huyết bì đại y chế tác hoàn thành. Sau đó, hắn mười phần thản nhiên đem không hợp cách áo khoác đưa cho Lý Khổ Đạo, ngươi tới giúp ta huy đến thử một chút. Trước đó ánh mắt giao lưu đã xác định. Bất quá, Lý Khổ lại không phải chính mình tự thân vì mộng tưởng hiến thân. Hắn ngược lại là vừa nhìn về phía hắn bên tay trái một vị người chơi già dặn kinh nghiệm, nói thẳng, ngươi đến giúp hắn huy đến thử một chút. Vị kia người chơi già dặn kinh nghiệm, tự nhiên cũng là người thiếu niên bộ dáng, mắt quần thâm rất nặng, nhìn qua có chút sinh không thể luyến chán trường cảm giác. Hắn cơ hồ không do dự, cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền trực tiếp nghe theo Lý Khổ chỉ thị. Tiếp nhận món kia áo khoác, tự mình nút vào Giang Diệp ngồi cự quy bên phải trong lỗ thủng. Cũng chính là, đưa ra tỉ vết áo khoác. Trong nháy mắt đó, Giang Diệp cùng Lý Khổ tâm tình đều rất khẩn trương. Ngược lại là bị xung làm chuột bạch vị thiếu niên kia, hai mắt không ánh sáng, tựa như không sợ sinh tử. Kết quả, áo khoác bị nuốt tiến cự quy trong bụng. Sau đó, vô sự phát sinh. Cái kia chuột bạch tay của thiếu niên thu hồi lại. Còn chuyên môn cho Lý Khổ phô bày một chút, đạt được khẳng định ánh mắt ra hiệu sau, thiếu niên về tới chỗ ngồi của hắn. Tiếp đấy, chính là Giang Diệp cùng Lý Khổ ánh mắt trao đổi. Chỉ là một cái ngắn gọn ánh mắt va chạm, hai người lại đem lực chú ý thả lại đến huyết bị đại y chế tác bên trên. Hiện tại Giang Diệp có thể xác định chính là hắn xác thực nắm giữ để giả mạo ngụy liệt huyết bị đại y để bị cự quy phán định là hợp cách thủ đoạn. Nhưng thật muốn lợi dụng huyết bị đại y phối hợp nhật thực toàn phần lịch chuyển thế cục, hiển nhiên còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên chính là hắn hiện tại chỉ có một người, chỉ là để một hai kiện ngụy liệt trên huyết ý thị còn không phải vấn đề. Nhưng như thế nào để đại lượng ngụy liệt huyết y mang đến bình thường thành trì, chính là cái vấn đề. Công trình lớn như vậy số lượng, đầu tiên cần hắn cung cấp đại lượng máu tươi, đi cải biến cự quy trung thành ý chí. Mà loại này đại lượng máu tươi chỉ sợ cần hắn dùng phân thân đi hoàn thành. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ căn bản không có phân thân năng lực. Cho dù là dựa vào một nhóm này xuyên qua 25 cái phân thân, chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Cũng chính là, hắn cần nghĩ biện pháp khôi phục phân thân của mình tiên phú. Sau đó do đại lượng phân thân, một bên cho cự quy bi máu, một bên cho cự quy ném ăn ngụy liệt áo khoác. Có thể đi đến một bước này sau, ngụy liệt huyết ý đưa ra thị trường, kỳ thật cũng vẫn là đứng trước một chút phong hiểm. Chẳng lẽ bình thường thành trì người chơi đối với huyết ý phán đoán cũng chỉ dựa vào cự quy a? Nếu có chút cường giả chỉ dựa vào mắt thường liền đánh giá ra huyết ý xảy ra vấn đề đâu? Vì giảm xuống phong hiểm này, bình thường trong thành trì nhất định cần một chút người chơi làm nội ứng. Cuối cùng là, cho dù ngụy liệt huyết ý hoàn toàn lừa gạt được bình thường thành trì người chơi con mắt, bị bọn hắn mặc ứng đối nhật thực toàn phần. Thật là đến nhật thực toàn phần thời điểm, những cái kia mặc ngụy liệt huyết ý người chơi cụ thể có thể có bao nhiêu thức tỉnh quỷ văn xa đoạn đâu? Nếu như người xa đoạn số không nhiều, như vậy nghịch chuyển thế cục vẫn như cũ không đủ mạnh, thậm chí khả năng đánh cỏ động rắn, khiến đại lượng tội nhân nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, tốt nhất có thể sớm dự phán nhật thực toàn phần ngụy liệt huyết ý hiệu quả. Thậm chí, nếu như có thể dùng thủ đoạn nào đó, tăng cường nhật thực toàn phần hiệu quả, lấy tăng lên người mặc ngụy liệt huyết ý người chơi xa đoạn xác suất thì tốt hơn. Tóm lại, thật muốn triệt để thực hiện đại cục nghịch chuyển, còn cần nghiêm mật tinh tế kế hoạch. Chỉ không nóng lòng lúc này. Thế là, cuối cùng hai kiện áo khoác chế tác, Giang Diệp không tiếp tục làm ra yêu thiêu thân. Trận này giẫm máy may khóa, xem như an ổn vượt qua. Chỉ có Lý Khổ biết, hắn tại trên lớp này tiểu động tác. Bất quá kỳ thật Lý Khổ cũng không dám xác định, món kia bị phán định là hợp cách huyết ý liễu, đến tột cùng là thật hợp cách, hay là Giang Diệp chỗ giẫm con cự quy kia thật làm phản. Chỉ là đáy lòng của hắn, chung quy là sinh ra một chút chờ mong. Tiếp xuống 2 giờ, là hầm mỏ lao động cải tạo hạng mục. Mà cái này hầm mỏ cũng không ở trường học. Bọn hắn những ngày học sinh trực tiếp đem tội nhân đồng hồ đặt tại phòng học bảng đen bên trên, liền tự động chuyển tống đến lờ mờ âm lãnh hầm mỏ không gian. Cái này hầm mỏ không gian hiển nhiên cũng cùng Giang Diệp lý giải hầm mỏ không giống với. Nó xem toàn thể đi lên, giống ở vào một tòa to lớn băng sơn nội bộ. Bốn bề vách đá, nhìn qua giống băng cứng. Bao quát bốn bề trong không khí, cũng hòa hợp băng khô chế tạo ra tiên khí cho người ta một loại hơi lạnh cảm giác. Mà Giang Diệp thì bén nhạy phát giác được, những này từ băng cứng bên trong tràn ngập ra tiên khí bên trong, tựa hồ còn hôn tạp đại lượng mê vụ khí tức. Đồng thời không phải hậu thế kinh người chơi để luyện ra mê vụ chi khí, mà là quanh quẩn tại nhà trọ bốn bề, điển hình thuần khiết mê vụ. Cái này rất kỳ quái. Hậu thế tận thế nhà trọ người chơi, không cách nào trong mê vụ sinh tồn. Thậm chí dù là tới gần, đều sẽ cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Có thể cái này tận thế ngục giam bối cảnh dưới tội nhân người chơi, lại có thể trực tiếp trong mê vụ sinh tồn. Đương nhiên, cũng có một chút cảm giác khó chịu, chủ yếu là đói khát cùng rét lạnh cảm thụ, so tại ngoại giới càng thêm mãnh liệt. Giang Diệp giữa trưa không có ăn cái gì, tại cái này lờ mờ âm lãnh hầm mộ trong không gian, lần nữa cảm nhận được đói khát. Thế là hắn lại sử dụng một viên tiểu hắc cho niên cấp sinh tồn thạch. Đồng hồ bên trong thời gian lại tăng 1 năm, cảm giác thỏa mãn lần nữa vượt trên cảm giác đói bụng. Cũng tại hắn thao tác những ngày đồng thời, trong óc của hắn nghe được quen thuộc tiếng nhắc nhở, xin mời tại 2 giờ bên trong thu thập 10 thạch mê vụ quan thạch. Một bên Tống Tiệp lại chủ động giải thích nói, nhắc nhở bên trong một thạch chỉ là 100 cân, cho nên 10 thạch chính là 1000 cân, nhiệm vụ số lượng hay là thật nặng. Bất quá nơi này thu thập không hợp cách hậu quả, không đến mức trực tiếp tử vong, mà là lại phát động đuổi phạt hiệu quả, cũng chính là chúng ta sinh tồn thời gian lại tương ứng giảm bớt. Đương nhiên, nếu như có thể thu thập vượt qua 1000 cân, cũng là có xác suất phát động hoán thi hành hình phạt, cũng chính là thu hoạch được ngoài định mức sinh tồn thời gian. Nói, Tống Tiệp đưa tay phải ra, năm cái móng tay trong nháy mắt biến lớn dài ra, cho đến chóc ra. Hắn đem chóc ra móng tay đưa cho Giang Diệp. Giang Diệp một mặt một bước, dùng móng tay đào quáng. Tống Tiệp gật đầu, bởi vì hầm mỏ hoàn cảnh đặc thù, cái gì khác công cụ đều sẽ bị ăn mòn. Cho nên chúng ta có thể sử dụng công cụ, chính là bị quỷ văn năng lực tăng cường nội thân, bình thường lựa chọn chính là móng tay hoặc răng. Bất quá ta quỷ văn năng lực, không cách nào tái sinh răng, cho nên chỉ có thể dùng móng tay đương nhiên, móng tay của ta cũng vẫn rất mạnh. Nói, hắn trực tiếp nắm nuốt cự hình móng tay tại trên băng bích đánh đứng lên. Giang Diệp đang muốn hỏi cái này đào xuống tới mỏ muốn thả chỗ nào, liền gặp Tống Tiệp đào xuống tới một khối nhỏ băng mỏ tựa như tự động biến mất bình thường. Tiếp lấy lại nghe hắn giải thích, chúng ta đào băng mỏ sẽ tự động thông qua tội nhân đồng hồ truyền tống, cụ thể số lượng cũng là thông qua đồng hồ ghi chép. Giang Diệp nắm nuốt cự hình móng tay cũng đào khối băng mỏ. Hắn cảm thấy cái này băng mỏ cùng độ ếch cho dùng cho khu động mê vụ đoàn tàu mê vụ nhũ thạch liền còn rất giống. Nếu thật là một dạng tồn tại, thậm chí cái này băng mỏ so độ ếch để luyện ra mê vụ nhũ thạch càng mạnh. Như vậy lợi dụng loại này băng mỏ hắn có lẽ có thể đại lượng chế tạo cùng cái kia nữ bản phụ nữ có thai phân thân một dạng có được SSS cấp quang thiên phú phân thân. Bất quá, đang nghĩ ngợi, trong tay hắn băng mỏ liền tự động biến mất. Hình ảnh này làm hắn như có điều suy nghĩ, liền lại hướng Tống Tiệp hỏi, cái này băng mỏ nhìn qua là tự động bị đồng hồ kiểm tra, sau đó tự động truyền tống. Cho nên người chơi tựa hồ không cách nào tư tàng loại này mỏ. Tống Tiệp gật đầu, loại này băng mỏ thế nhưng là một loại tài nguyên chân quý, đương nhiên không có khả năng để tội nhân người chơi tư tàng. Cho nên Giang Diệp muốn lợi dụng mê vụ nhũ thạch chế tạo SSS cấp quang phân thân, chỉ sợ chỉ có thể trong hầm mỏ, đối với cả tòa băng sơn tiến hành thao tác. Giang Diệp trong lòng như có điều suy nghĩ, đồng thời lại nghe ngóng nói loại này tài nguyên chân quý, cụ thể là dùng tới làm gì đây này. Tống Tiệp vẫn như cũ hỏi gì đáp đấy, tựa như là xung làm bình thường trong thành trì nguồn năng lượng, khả năng liền cùng chúng ta văn minh bên trong điện không kém bao nhiêu đâu. Chương 445, vận mệnh giàn khung chương 445, vận mệnh giàn khung điện. Đương nhiên, cũng có thể là cùng loại thế giới tu tiên bên trong linh thạch. Dù sao bình thường thành trì là tình huống như thế nào, chúng ta những này tội nhân không được biết, cũng chỉ có thể căn cứ tự thân kinh nghiệm đi tưởng tượng. Tống Tiệp một bên thuần thục dùng cự hình móng tay đào quáng, một bên thuận miệng nói. Ánh mắt liếc nhìn Giang Diệp phương hướng, liền gặp Giang Diệp một bên tay phải nắm nuốt móng tay đào cái kia băng mỏ đồng thời, lại một bên đem tay trái ấn tại trên băng bích kia, tựa như thất thần. Hắn liền lại nhíu mày nhắc nhở, chúng ta đào quáng trong quá trình, tốt nhất đừng thời gian dài đụng vào những này băng mỏ, nếu không thân thể khó chịu lại tăng lên. Giống ta loại này có quỷ văn năng lực bản thân người chơi giả dạng kinh nghiệm, tại giống qua máy may sau lại đào 2 giờ mỏ, thân thể đều sẽ không chịu được nổi. Mà ngươi thân là người mới, quá trình này sợ rằng sẽ càng thêm khó chịu. Tống Tiệp hiển nhiên cũng là tốt bụng. Giang Diệp hoàn hồn lúc, liền chú ý đến những cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm, sắp thực đào quáng thời điểm, chỉ dùng móng tay hoặc răng loại công cụ đánh băng bích, mà thân thể những bộ vị khác sẽ không đụng vào băng bích. Thế là, hắn cũng thu tay về, học người chơi giả dạng kinh nghiệm dáng vẻ đào quáng. Chỉ là trong lòng suy tư, nhưng không có ngừng. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến, điện cùng quang một chút điểm giống nhau cùng khác nhau. Cả hai bản chất đều là điện từ hiện tượng. Chỉ bất quá, điện truyền lại cần chất dẫn, tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng, nhưng thụ chất dẫn ảnh hưởng hơi thấp tại tốc độ ánh sáng. Đồng thời điện tại chất dẫn bên trong truyền bá, lại thụ điện trở ảnh hưởng mà suy giảm. Quét sạch không cần chất dẫn, tại trong chân không liền có thể truyền bá, lại tốc độ cố định là không thể siêu việt vũ trụ tốc độ lớn nhất. Chỉ từ những này đến xem, điện kỳ thật tựa như một loại yếu hóa bản quang, hoặc là một loại bị phong tồn tại chất dẫn bên trong quang. Chất dẫn, điện chất dẫn, bình thường xưng là dây điện. Cho nên, Tống Tiệp vừa mới lời nói, có lẽ có lầm. Nếu quả thật muốn tương tự lời nói, loại này băng mỏ chỗ đối ứng, có lẽ không phải điện, mà là dây điện. Cũng chính là, điện chỗ tồn tại chất dẫn. Mà loại này đặc thù chất dẫn bên trong ẩn chứa đặc biệt năng lượng, mới là cùng điện đối ứng với nhau đồ vật. Nói đến, Giang Diệp một nhóm người này loại bối cảnh dưới văn minh, tựa hồ nhất định đi hướng ỉ lại điện lực phương hướng. Nhớ kỹ tiểu học thời điểm, bọn hắn lao sư còn chủ trương bảo vệ hoàn cảnh, khuyên bảo bọn hắn rất nhiều tài nguyên là không thể tái sinh, tỉ như dầu hỏa. Nhưng khi bọn hắn đi vào cấp 3, trên thị trường dầu xe tựa hồ cũng sắp bị tàu điện thay thế. Điện năng thay thế mặt khác không thể tái sinh nguồn năng lượng, tựa hồ đã thành thế giới phát triển cố định quy luật. Như vậy, thật muốn đem cái này thế giới trong mê vụ bên trong băng mỏ cùng gánh chịu điện lực chất dẫn đối ứng với nhau lời nói. Như vậy loại mê vụ này nguồn năng lượng là có thể tái sinh hay là không thể tái sinh? Nếu làm có thể tái sinh nguồn năng lượng, nó tái sinh nguyên lý lại là cái gì? Lại nói, hậu thế trong sương mù vẫn tồn tại loại này có thể khai thác băng mỏ bằng sân sao? Hẳn là không thể khai thác ra. Dù sao căn cứ độ ếch miêu tả, hắn mê vụ nhũ thạch là lợi dụng đại lượng mê vụ khí thể tinh luyện mà thành. Nói cách khác, hậu thế trong sương mù khả năng không cách nào khai thác loại này băng mỏ. Cũng chính là trong sương mù băng sơn có thể sẽ ở đời sau biến mất. Nói lên cái này băng sơn, Giang Diệp thân ở băng sơn này trong hầm mỏ, ngược lại là đặc biệt khắc sâu trải nghiệm câu kia thơ cổ, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Hắn thân ở băng sơn này trong hầm mỏ, xác thực khó có thể tưởng tượng cả tòa mê vụ băng sơn, trong mê vụ nên hiện ra vì sao các loại cảnh tượng. Không biết cùng Nam Cực băng sơn hoặc sông băng, phải chăng có thể liều một trận? Mà nói tới Nam Cực băng sơn, Giang Diệp một cái khổ bức học sinh cấp 3, đương nhiên là chưa từng tận mắt chứng kiến Nam Cực sông băng. Nhưng hắn lợi dụng kiếp này thạch, thu hoạch qua Chu Khải Minh ký ức. Tại những cái kia nhân sinh trong trí nhớ, hắn chỉ trọng điểm tinh luyện cùng tận thế nhà trọ có liên quan ký ức. Nhưng kỳ thật, trừ cùng tận thế nhà trọ tương quan ký ức, Chu Khải Minh phú nhị đại này còn tự thân đi Nam Cực du lịch qua. Đồng thời, hắn tại du lịch lúc liền từng nhìn qua Nam Cực phô thiên cái địa sông băng, cùng đồng bạn trêu chọc qua một trò đùa giống như phỏng đoán, ngươi nhìn những cái kia hình dạng khác nhau sông băng cùng băng sơn, giống hay không trong thế giới game, một mảnh không có hoàn thành xây mô hình bán thành phẩm khu vực. Ngươi nói chúng ta cái gọi là nhân loại cấm khu có thể hay không chỉ là mảnh này khu trò chơi vực, tạm thời không đúng nhân loại người chơi mở ra. Lời như vậy, xác thực chỉ là một game một câu trò đùa. Trước đây Giang Diệp đồng bộ đến những ký ức này cũng căn bản không để trong lòng, mà giờ khắc này bởi vì mê vụ băng sơn tồn tại, hắn điều động trong đầu Chu Khải Minh thị giác dưới nam cực, phản phản phục phục dư vị loại kia, đầy giấy đều là băng, yên lặng như tờ thuần túy thế giới, còn thật sự là có loại cực kỳ đặc thù cảm thụ. Đương nhiên, nghĩ đến Chu Khải Minh lệ thuộc vào hai người hai đoạn ký ức, Giang Diệp tự nhiên cũng nghĩ đến luân hồi giả tồn tại. Thế là liên quan tới hậu thế mê vụ không có băng sơn phỏng đoán, có lẽ cũng không chuẩn xác. Khả năng hậu thế trong sương mù, băng sơn bị luân hồi giả chiếm cứ, cho nên độ ếch mới không cách nào khai thác, chỉ có thể tinh luyện. Nói đến, Giang Diệp trước đó liền rất ngạc nhiên, những cái kia không tham dự nhà trọ phân tranh, trường kỳ trong mê vụ du tẩu các luân hồi giả, bọn hắn đến tột cùng đang làm những gì đâu? Trong sương mù, đến cùng tồn tại như thế nào bí mật, để bọn hắn trường kỳ sinh tồn ở trong đó, cho nên đối với nhà trọ phát triển không chút nào cảm thấy hứng thú. Trừ cái đó ra, còn có một cái tương đương vấn đề nghiêm túc, đột nhiên thoáng hiện tại đầu óc hắn, thời đại này luân hồi giả đâu? Bọn hắn cũng vẫn như cũ du tẩu cùng trong sương mù. Hay là nói, bọn hắn hôn tạp tại bình thường trong thành trì, ngụy trang thành người trên người, mà lại sau đó, Lý Khổ giải mộng chi lộ, bình thường thành trì hủy diệt, sẽ có luân hồi giả tham dự sao? Như lại hướng nhỏ muốn, thời đại này xuất hiện luân hồi giả, là bình thường dòng thời gian dưới luân hồi giả, hay là cũng có luân hồi giả xuyên qua đâu? Nếu như luân hồi giả đã trải qua luân hồi, như vậy bọn hắn tất nhiên biết được xuyên qua thời không bí mật. Như vậy bọn hắn, chẳng lẽ không đi tham dự trận này xuyên qua thời không hành trình sao? Đột nhiên, Giang Diệp lại nghĩ tới hắn đã biết một đầu, liên quan tới luân hồi giả tin tức, luân hồi giả không tham dự thế sự phát triển. Giang Diệp trước đây liền suy nghĩ qua, luân hồi giả trải qua toàn bộ tận thế nhà trọ luân hồi, thứ một ngày đến thứ 11 ngày, thậm chí nửa đường sau tận thế nhà trọ trò chơi, bọn hắn có lẽ đều trải qua. Như vậy có thể hay không? Kỳ thật luân hồi giả đã sớm cho ra lịch sử chú định luận. Giang Diệp nguyên bản kỳ thật chẳng phải tin tưởng lịch sử chú định, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn từ Lý Khổ trong trí nhớ thấy được tương lai, cái này không phải liền là lịch sử chú định một loại bằng chứng sao? Hắn đương nhiên muốn qua cải biến lịch sử, tỷ như hắn trực tiếp đánh chết tại chỗ Lý Khổ. Có thể căn cứ rất nhiều phim khoa học viễn tưởng kịch bản, những cái kia khăng khăng cải biến lịch sử hành vi, ngược lại cuối cùng thúc đẩy lịch sử. Có lẽ thời khắc này Giang Diệp đánh giết Lý Khổ, coi là lịch sử cải biến. Có thể chỉ không chừng về sau ngày nào đó, một cái còn sống Lý Khổ lại xuất hiện. Vận mệnh chính là như vậy, làm cho người suy nghĩ không thấu, lại thường thường không như mong muốn. Như vậy, nếu như vận mệnh thật nhất định, hết thảy luân hồi bất quá là lặp lại. Như vậy, luân hồi ý nghĩa lại là cái gì đâu? Những cái kia luân hồi giả, bọn hắn lặp đi lặp lại kinh lịch mệnh trùng chú định hết thảy, thì có ý nghĩa gì chứ? Không đúng. Giang Diệp nắm nuốt tống tiệp cự hình móng tay, một chút đánh cắt đứt cái kia gập gềnh băng bích, não hải quanh quần thanh âm băng lãnh, thân thể cảm thụ được thấm vào thể xác tinh thần rét lạnh. Có trong nháy mắt, cả người hắn an tĩnh một cái chớp mắt. Trong đầu đã từng rất nhiều phỏng đoán, trong nháy mắt hiện lên, kết hợp. Thậm chí cấm địa lan tràn cùng quyết trương, cùng xuyên qua thời không trước tiếng chuông, tựa hồ cũng tại lúc này, tại trong đầu tái diễn. Cả người hắn tỉnh táo đến phảng phất liền thân ở cái kia yên lặng như tờ nam cực. Phảng phất giờ khắc này, thế giới tĩnh mịch, chỉ còn lại có tim của hắn đập. Nhịp tim chậm chạp mà nặng nề. Loại cảm giác này, quen thuộc mà lạ lẫm. Quen thuộc chỗ ở chỗ, thật giống như cả người hắn lần nữa bị vận mệnh xúc sắc dắt lấy, trên không trung như gió phiến một dạng xoay tròn. Lạ lẫm chỗ ở chỗ, hắn trong lúc hoảng hốt, sinh ra một loại không đếm xỉa đến cảm giác, mà loại này đặt mình vào bên ngoài cảm thụ, để hắn phảng phất đứng im. Cho nên, nguyên bản hắn như gió phiến một dạng điên cuồng xoay tròn cảm giác, biến thành phảng phất thế giới vây quanh hắn xoay tròn. Máy móc giống như đảo quáng động tác, Giang Diệp không có đình chỉ. Chỉ là trong đầu hắn đột nhiên một cái nổi tiếng thí nghiệm, quyết định ngặt nghèo. Đem nghèo cùng độc dược cùng nguồn phóng xạ cùng một chỗ nhốt tại biệt kín hộ. Nguồn phóng xạ bên trong nguyên tử ở vào suy biến cùng không suy biến điệp ra trạng thái. Thế là tiết định ngạc đạt được, trong hộp mèo ở vào còn sống cùng tử vong điệp ra trạng thái. Nhưng thực tế tình huống là, làm chúng ta mở hộp ra, cái kia tiết định ngạc mèo nhất định chỉ có sinh tồn hoặc tử vong, một loại trạng thái. Nói cách khác, mở hộp quan trắc động tác này đưa đến mèo sinh tồn hoặc tử vong. Mà mở hộp quan trắc cái từ này, tại giới học thuật bị giải thích là lượng tử thái sụp đổ. Cũng chính là quan trắc động tác tạo thành đợt hàm số sụp đổ. Giang Diệp đã từng nhìn qua một bản nước ngoài tiểu thuyết khoa huyễn, liền nếm thử dùng đợt hàm số sụp đổ đi giải thích thời gian hư vô giả thiết này. Cái này thời gian hư vô giả thiết bên trong, đi qua, tương lai, hiện tại, toàn bộ đồng thời tồn tại. Mà cái này tiểu thuyết nhân vật chính thì có thể tại thuộc về hắn tùy ý thời gian bên trong tự do xuyên thẳng qua. Nhân vật chính nhân sinh, tựa như một bộ đã đập tốt phim. Hắn có thể ngẫu nhiên xuất hiện đang tùy ý thời đoạn, nhưng mỗi cái thời đoạn chỉ có thể xuất hiện một lần. Mà đối với bộ này đã đập tốt phim tiểu thuyết giải thích là, nó từ vừa mới bắt đầu, mỗi một tấm đều ở vào lượng tử điểm ra thái. Nhân vật chính tại trong phim ảnh xuyên thẳng qua quá trình, tựa như là mở ra từng cái tiết định ngạc nhỏ hộp. Bởi vì nhân vật chính mỗi một lần xuyên thẳng qua, chính là một lần người quan sát tham gia, quyết định phim cái kia một tấm nên như thế nào hiện ra. Mà căn cứ cái này tiểu thuyết khoa huyễn giải thích, nhân loại đối với thời gian cảm giác, bản chất là vĩ mô trong vũ trụ đợt hàm số sụp đổ một loại ảo giác. Nói cách khác, giả thiết một thời khắc nào đó, toàn bộ thế giới hệ thống bên trong không tồn tại bất luận cái gì không biết đến xác định biến hóa. Như vậy giờ khắc này, liền có thể hiểu thành về thời gian đứng im. Lượng tử bên trong đợt hàm số sụp đổ, hoặc là nói thế giới vĩ mô bên trong chưa bao giờ biết đến đã biết biến hóa, tạo thành chúng ta đối với thời gian trôi qua cảm giác. Như vậy, giả thiết chúng ta tạo dựng một cái tư duy vũ trụ, tư duy này vũ trụ bên ngoài, tựa như một cái vô tận dài khối rubik. Nó do vô số cái tiết định ngạc mèo hộp cấu thành. Tư duy vũ trụ ban đầu trạng thái là tất cả vô tận con mèo hộp toàn bộ ở vào đóng lại trạng thái, cũng chính là hết thảy đều ở vào không biết trạng thái. Như vậy tư duy này vũ trụ phát triển chính là từ ban đầu trạng thái lúc 100% không biết, từng điểm mở hộp. Mỗi một lần mở hộp chính là một lần đợt hàm số sụp đổ, cũng chính là không biết đi hướng xác định. Mà người quan trắc mở hộp trình tự cũng chính là người quan trắc cảm giác đến thời gian. Chúng ta cảm giác được chân thực trong vũ trụ mở hộp trình tự là có đặc biệt quy luật, có lẽ là nhân quả luật, có lẽ là ỉn trọng ti tăng định luật. Loại quy luật này không thể nghịch chuyển, thế là thời gian cũng hiện ra là không thể đảo lưu. Chúng ta dọc theo loại này không thể nghịch chuyển quy luật đi mở ra mỗi một con mèo hộp, cũng liền tạo thành chúng ta đối với thời gian từ đi qua hướng chạy tương lai cảm giác. Như vậy giả thiết tại tư duy trong vũ trụ xóa bỏ loại này không thể nghịch cố định quy luật, người quan chắc có thể ngẫu nhiên mở ra cái kia vô tận nhiều mèo hộp. Cái này cũng liền tạo thành Giang Diệp nhìn qua trong quyển tiểu thuyết kia, nhân vật chính chỗ đặt thành tại nhân sinh của mình trong phim ảnh xuyên thẳng qua, đem phim mỗi một tấm chưa bao giờ biết dừng lại là xác định. Giả thiết dùng vừa mới tư duy vũ trụ đi tưởng tượng tận thế nhà trọ thế giới, như vậy thế giới này hướng đi có lẽ là dạng này, để cho tiện lý giải, đem đại biểu thế giới vô tận giai khối rubik thu nhỏ là một cái 11 giai khối rubik, khối rubik từ đôi đến đầu mỗi một tầng đại biểu tận thế nhà trọ một ngày. Như vậy cấu thành cái này khối rubik mèo hộp có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là từ thứ 3 tầng bắt đầu bị mở hộp, thẳng đến thứ 8 tầng mèo hộp sắp bị mở cho tới khi nào xong thôi. Mở hộp trình tự từ thứ 8 tầng nhảy tới thứ nhất tầng, mà loại này mở hộp trình tự đột biến cũng chính là xuyên qua thời không nguyên lý. Như vậy tại trên cơ sở này, vì cái gì không thể đem trong cảm giác trước mở hộp khối dù bị thứ 3 tầng trực tiếp hiểu thành tận thế nhà trọ thứ nhất ngày, sau đó đem sau mở hộp khối dù bị thứ nhất tầng hiểu thành tiếp nhận thứ 6 ngày sau thứ 7 ngày đâu? Giang Diệp não hải toàn bộ tĩnh mịch ở chỗ cái vấn đề này giải đáp, trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh làm hắn ý thức được nguyên lai yêu cầu tức chỗ đáp. Hắn ban sơ tìm kiếm vấn đề chính là cái này cuối cùng suy tư đáp án, vì cái gì thứ nhất ngày chỉ có thể là thứ nhất ngày? Dù là tại tất cả người quan trắc trên cảm giác thứ nhất ngày muộn tại thứ 8 ngày phát sinh, nhưng nó cũng chỉ có thể thứ nhất ngày mà không thể là thứ 7 ngày, bởi vì toàn bộ khối dù bị đã đắp lên tốt toàn bộ mèo hộp, tức là vận mệnh giáng cung. Có lẽ vũ trụ song song thật tồn tại, nhưng nó không thể nào là một cái không có logic, không phù hợp đạo lý, thậm chí chống giống mà thành thế giới. Tựa như tiết định ngạc mèo hộp, coi ngươi mở ra sau khi lấy được là một cái mèo sống hoặc là mèo chết, mà không có khả năng nhảy ra một con chó, mà cái này bị hạn chế ở khả năng, tức là vận mệnh. Chính như trong khối dù bị tất cả mèo hộp bài bố, vận mệnh tự có giàn khung, cái này toàn bộ giàn khung không thể sửa đổi, nhưng vận mệnh lại bảo lưu lại mèo sống hoặc mèo chết khả năng. Tại tiết định ngạc mèo trong hộp là hai loại khả năng, mà tại khối dù bị vũ trụ mỗi một ô mèo trong hộp thì ẩn chứa vô tận khả năng, mà cái này có lẽ cũng chính là luân hồi ý nghĩa. Cho nên tận thế trong căn hộ luân hồi ý nghĩa chính là tại cố định vận mệnh giàn khung bên trong bổ sung hết thể khả năng. Lại căn cứ Giang Diệp đối với tứ duy vũ trụ phỏng đoán, như vậy trong luân hồi mỗi một cái khả năng mới tính bổ sung đều là một lần 3 triệu vũ trụ hướng tứ duy vũ trụ thôi diễn. Chương 446, trong bạc chi nào? Chương 446, trong bạc chi nào? Nhìn qua giống như không có tâm bệnh, nhưng trên thực tế vấn đề rất lớn. A không nói những cái khác, trực tiếp nhất một vấn đề chính là toàn bộ tận thế nhà trọ thế giới dựa vào cái gì có thể vi phạm ỉn trọng tỷ tăng định luật để vốn nên ra tay trước chuyện phát sinh kiện sau đó phát sinh. Loại này thứ tự trước sau điên đảo, chẳng phải là phá vỡ nhân quả luật? Chẳng lẽ lại chỉ bằng cái kia vận mệnh giàn khung có thể đem thế giới nhân quả luật đều không ở trong đó, cưỡng ép để quả trước tại bởi vì phát sinh? Lại có là còn có một cái nhất trực quan lỗ thủng ở chỗ Giang Diệp suy đoán loại này đáp lên khả năng lấy bổ sung thế giới song song bổ sung hiển nhiên cũng không phù hợp trên lý luận thế giới song song sinh ra nguyên lý. Trên lý luận thế giới song song sinh ra là tại tiết định ngạc mèo hộp mở ra một khắc này phân hóa làm mèo cùng mèo chết hai cái thế giới song song, cũng chính là mỗi một lần đổ xúc sắc trong nháy mắt đều sẽ phân hóa ra 6 cái thế giới song song. Có thể thông qua luân hồi bổ sung thế giới song song, bản chất lại không phải phân hóa ra khả năng, mà là bổ sung khả năng. Cũng chính là, lần thứ nhất thế giới vận chuyển, mở hộp làm mèo. Sau đó lần thứ hai thế giới vận chuyển, mở hộp ra mèo chết. Sau đó thông qua vô số lần thế giới vận chuyển, đi lấp mạo xương tất cả thế giới song song đáp án. Cũng chính là, chân thực 4 chiều thế giới tạo dựng, chỉ cần thế giới vận chuyển một lần, liền có thể đạt được đáp án. Thế giới tại lần này trong vận chuyển, liền hoàn thành vô số lần phân hóa. Mà loại này bổ sung thức 4 chiều thế giới tạo dựng, lại cần thế giới vận chuyển vô số lần. Trên bản chất, đây là một loại thu 3 chiều hoàn cảnh cực hạn 4 chiều huyễn tưởng. Bởi vì cái này rất nhiều bộ tồn tại, Giang Diệp những suy đoán này hiển nhiên không thành lập. Nhưng kỳ thật, có một loại tình huống dưới, những này mang bộ suy đoán có thể thành lập. Có thể vi phạm ỉn trọng tỷ tăng định luật, có thể đánh vỡ nhân quả luật, có thể không nhìn thế giới song song nguyên bản lý luận. Để đây hết thảy đều tồn tại. Cũng chính là tại giả thiết bên trong tồn tại. Tựa như phim khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết khoa huyễn, nhân vật chính có thể xuyên qua đi qua, thậm chí có thể không nhìn thời gian, tại tư duy trong vũ trụ tùy ý xuyên thẳng qua. Nói cách khác, toàn bộ tận thế nhà trọ thế giới có thể là một cái bị giả thiết ra thế giới, cũng chính là không phải chân thực thế giới giả tưởng. Như vậy cái này thế giới giả tưởng kỳ thật liền rất giống máy tính thế giới. Máy tính phép tính bên trong có một cái thường thấy nhất phép tính gọi là bạo lực Minor pháp, cũng chính là lợi dụng máy tính cường đại sức tính toán liệt kê ra toàn bộ khả năng. Đơn giản tới nói chính là một cái phức tạp vấn đề, máy tính không theo vấn đề bản thân đi suy nghĩ đáp án, mà là trước xác định đáp án phạm vi, sau đó đem tất cả hậu tuyển đáp án từng cái nếm thử, thẳng đến thỏa mãn điều kiện, liền đạt được câu trả lời chính xác. Như vậy, toàn bộ tận thế nhà trọ thế giới vô tận luân hồi, giống hay không máy tính một lần lại một lần bạo lực mai nâng tất cả khả năng hậu tuyển đáp án. Có lẽ là tại từ vô cùng tận hậu tuyển đáp án bên trong, tìm kiếm cái kia thỏa mãn điều kiện câu trả lời chính xác. Cũng có lẽ là đơn thuần đem tất cả khả năng bày ra. Trong nháy mắt này, Giang Diệp tay phải, cơ giới nắm đuốt móng tay gõ băng mỏ. Mà trong đầu, thì tạo dựng một bước lại một bước, thế giới vận hành. Thế giới vận hành, cùng dấu hiệu vận hành, đồng bộ tiến hành. Thậm chí có trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện hiện một cái kinh điển giả thiết tính thí nghiệm, trong vạc trí não. Bọn hắn những này người chơi tại tận thế nhà trọ trong thế giới, bản thân liền không có nhục thân. Cho nên do tận thế nhà trọ giao phó bọn hắn cái gọi là nhục thân. Có lẽ trên bản chất, chính là một tầng giả lập dấu hiệu. Từ sinh đến chết, từ nhà trọ sinh ra đến hủy diệt. Bọn hắn có lẽ cũng chỉ là một cái cùng loại với trong vạc trí não tồn tại. Mà cái này trong vạc trí não có lẽ cũng có thể lý giải linh hồn. Người chơi do tận thế nhà trọ ban cho nhục thân, lại kinh lịch sinh tử. Nhưng trong luân hồi linh hồn chưa bao giờ chôn bụi. Như vậy, đã từng quỷ văn đại sư chỗ lộ ra nhục thân đẳng cấp, lại ý vị như thế nào đâu? Vẫn như cũng là hạn chế tại dấu hiệu cấp độ bên trong, do dấu hiệu giao phó người chơi nhục thân đẳng cấp. Hay là nói, tầng thứ cao hơn nhục thân đột phá dấu hiệu hạn chế. Đương nhiên, Giang Diệp hiểu dấu hiệu khả năng cũng không chính xác. Tựa như hết ngồi đáy giếng không cách nào tưởng tượng nó tầm mắt bên ngoài thế giới. Giang Diệp hiểu dấu hiệu cũng vẹn vẹn dựa theo hắn chỗ nhận biết thế giới, làm ra một loại phỏng đoán. Cho nên thực tế tình huống có thể là, bọn hắn tất cả người chơi, cái này vô tận luân hồi thế giới bên trong hết thảy, bất quá là một cái bị cao hơn vĩ độ tồn tại nuôi dưỡng lấy trong vạc trí não. Thế nhưng là, đây hết thảy là thế nào phát sinh đâu? Trên thế giới hết thảy mọi người, trong nháy mắt bị nuôi nhốt. Lại hoặc là, Giang Diệp nhất dùng mình một cái phỏng đoán là, nếu như chỉ có hắn một cái đâu? Nếu như mặt khác dấu hiệu thật chỉ là dấu hiệu, chân thực trong vạc trí não cũng chỉ có hắn một cái đâu? Cái này mới là kinh khủng nhất đi. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy băng mỏ truyền lại ra hàn ý, càng phát ra xâm nhập tâm hồn. Một cố không hiểu kinh dị ý lạnh quét sạch toàn thân, để hắn trong thoáng chốc cảm thấy, liền ngay cả vô hạn phân thân cái này ít cấp thiên phú, có lẽ cũng chỉ là cái nguyền rủa. Giang Diệp thân hình lay nhẹ, bàn tay trái lần nữa đặt tại băng trên mỏ. Một bên Tống Tiệp gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được quan tâm nói, thế nào? Nếu như thực sự không chịu nổi, thì thật ngươi có thể không cần đào quáng. Dù sao ngươi thời gian sung túc, cuối cùng bị đuổi phạt cũng sẽ không có sự tình. Một bên khác Lý Khổ như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn đột nhiên vạch phá ngón tay, máu tươi nhỏ tại trên băng bích kia. Trong nháy mắt, trong không khí lại truyền đến nhỏ vụn tê tê âm thanh. Đồng thời, cái kia băng bích truyền ra hàn ý, rõ ràng suy yếu chút. Giang Diệp thần sắc hoảng hốt nhìn về phía Lý Khổ nhỏ tại trên băng bích máu tươi, liền nghe vị này trên mặt trải rộng vết sẹo thiếu niên vừa trầm tiếng nói, quan mỏ này không gian khí thể, tựa hồ lại ăn mòn tâm lý người ta. Trước kia cũng từng có người chơi yên lặng đào lấy mỏ, đột nhiên tinh thần sụp đổ. Ăn mòn tâm trí, tinh thần sụp đổ. Giang Diệp trong tầm mắt, Lý Khổ nhỏ tại băng bích bên trong huyết sắc, rất nhanh liền biến mất. Hắn chậm rãi hoàn hồn, không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ hắn vừa mới suy nghĩ là bị ăn mòn tâm trí suy nghĩ lung tung? Thế nhưng là, Giang Diệp đột nhiên ném đi cự hình móng tay, cả người hướng rời xa băng bích phương hướng tối lui. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, lại hướng Tống Tiệp hỏi, cho dù ta không đào quáng, cũng nhất định phải ở chỗ này đủ 2 canh giờ. Tống Tiệp gật đầu, đồng thời nhìn xem Giang Diệp không tốt lắm sắc mặt, vừa trầm tiếng nói, cơm tối đằng sau, trước khi ngủ, chúng ta muốn tinh lực tư tưởng cải tạo khâu, đối với tâm trí tàn phá so hầm mỏ không gian càng kinh khủng. Lúc kia, mới là phần lớn người chơi lại tinh thần sụp đổ thời kỳ mấu chốt. Tống Tiệp ngữ khí vẫn rất nghiêm trọng, hắn dứt khoát cũng tạm dừng đào quáng hành động, vừa tiếp tục nói, tư tưởng cải tạo, kỳ thật tương đương với bán hàng đa cấp tẩy não. Tỷ như xem phim chúng ta sẽ đích thân kinh lịch trong phim ảnh câu, nhưng phim tình tiết, trên bản chất là đối với chúng ta tẩy não. Căn cứ người chơi giả dặn kinh nghiệm, tại cái này nhân cách trùng kiến trong trường học, tốt nhất có thể chống cự tinh thần sụp đổ phương pháp chính là, không có bản thân ý chí, cái gì cũng không đi nghĩ, liền sẽ không bị ăn mòn ý chí đến tinh thần sụp đổ. Tương phản, ngươi nghĩ càng nhiều, liền càng dễ dàng bị tẩy não, càng dễ dàng sụp đổ. Giang Diệp im lặng. Hắn nghĩ tới những cái kia thần sắc chết lặng hai mắt vô thần, đi ở sân trường bên trong như cái xác không hồn người chơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, có thể là trường học một ít khủng bố thao tác, để bọn hắn dần dần đi hướng chống rông chết lặng. Nhưng bây giờ xem ra, cho nên những người kia là chủ động lựa chọn từ bỏ bản thân ý chí biến thành cái xác không hồn. Tống Tiệp lặng im một lát, chần chờ gật đầu, tại không có linh hồn còn sống, cùng lúc nào cũng có thể chết đi bên trong, bọn hắn lựa chọn người trước. Giang Diệp nhíu mày, lại nhìn chằm chằm Tống Tiệp hỏi, vậy còn ngươi? Còn có Lý Khổ? Cùng ta rõ ràng chú ý tới có chút người chơi, cũng không có vứt bỏ bản thân ý chí. Tống Tiệp gật đầu, nghĩ, nêu ví dụ giải thích nói, ngươi xem qua đạo mộng không gian đi. Bên trong thiết lập phân chia mộng cảnh cùng hiện thực đồ đằng công cụ, tỉ như con quay, tỉ như xúc sắc, tỉ như cờ tướng. Loại này đồ đằng công cụ độ tin cậy, trên bản chất là ỷ lại tại người sử dụng chủ quan tín nhiệm. Cho nên chúng ta những này bảo trì tươi sống người chơi, cũng kém không nhiều là thiết trí chính mình 100% tín nhiệm đồ đằng. Đương nhiên, chúng ta đồ đằng không phải vật thật, mà là trên tinh thần một loại tín nhiệm. Cũng chính là, ngươi 100% tin tưởng, vô luận như thế nào sẽ không sinh ra chất vấn một vật. Dựa vào loại này tin tưởng 100%, như vậy bất luận chúng ta đã trải qua cái gì, thì như thế nào bị rạo loạn tâm thần. Chỉ cần tại tinh thần sụp đổ trước đó, kiên định tín niệm của chúng ta. Như vậy ý chí của chúng ta, liền sẽ không bị phá hủy. Tống Tiệp nghĩ, lại bổ sung, đương nhiên, loại phương thức này hay là có phong hiểm. Bởi vì tựa như người không có khả năng hoàn toàn giải chính mình một dạng, khả năng ngươi biểu ý thức cảm thấy mình 100% kiên định tín nhiệm, nhưng tại ngươi không biết trong tiềm thức, ngươi vẫn có chất vấn. Như vậy, tại bị tẩy não trong quá trình, vẫn như cũ sẽ có tinh thần sụp đổ phong hiểm. Liên quan tới tinh thần sụp đổ phong hiểm, ta là cân nhắc đến ngươi ngày mai liền đi trục xuất hành, mới không có cùng ngươi nói. Bởi vì người mới chỉ là thời gian ngắn bị tẩy não liền trực tiếp tinh thần sụp đổ tình huống, trước kia cơ hội là không có nói, Tống Tiệp nhìn Giang Diệp ánh mắt còn có chút kỳ quái. Trên thực tế, người mới trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không ý thức được mình tại thay đổi một cách vô tri vô giác đất bị tẩy não. Rất nhiều người mới, khả năng cần trọn vẹn thời gian một tháng, mới có thể tại phương diện tinh thần xuất hiện một vài vấn đề. Mà Giang Diệp, rõ ràng hắn đào quáng thời gian ngắn như vậy, phản ứng lại lớn như vậy sao? Giang Diệp nghe Tống Tiệp thuyết pháp, cũng là như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, lúc này hắn, không nên lại nghĩ. Thế là hắn xác thực tạm thời từ bỏ suy nghĩ, chính mình liên quan tới trong vạc chi não cùng toàn thế giới chỉ có ta một cái chân nhân ý nghĩ, đến tột cùng là tinh thần sụp đổ trước suy nghĩ lung tung, hay là khả năng chạm đến chân tướng linh hồn khảo vấn. Nhưng hắn xác thực cũng sinh ra một vấn đề mới, liên quan tới như thế nào thành lập cái gọi là 100% kiên định tín niệm. Hắn cũng là không khách khí, trực tiếp hỏi đi ra, cho nên các ngươi tín niệm là cái gì? Vấn đề này, Tống Tiệp trầm mặc. Ngược lại là Lý Khổ, hắn phi thường kiên định, giấc mộng của ta chính là ta tín niệm. Ta tin tưởng, nó nhất định thực hiện. Đi. Giang Diệp lại nhìn Tống Tiệp. Nhưng mà, một mực đối với hắn biết gì nói nơi Tống Tiệp, giờ phút này lại là lần thứ nhất cự tuyệt trả lời. Niềm tin của ta, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi cũng là, tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn người chất vấn, chung quy là sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Lời nói này, nghe được Giang Diệp như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn không có đoán sai, Tống Tiệp bản thân khả năng cũng không có 100% tin tưởng mình tín nhiệm. Nếu không, hắn tại sao phải cảm thấy chính mình nói đi ra sẽ gặp phải chất vấn? Giống Lý Khổ, hắn 100% kiên định tín nhiệm, cho nên căn bản không quan tâm người khác chất vấn. Cho nên Tống Tiệp, Giang Diệp nghĩ, lại hỏi, trước đó ngươi nói ngươi quên rất nhiều chuyện, chẳng lẽ lại là thật? Tống Tiệp lặng im một lát, gật đầu, hẳn là thật sao? Như vậy Giang Diệp trong lòng suy đoán, Tống Tiệp tình huống khả năng thuộc về một nửa, hắn từ bỏ một bộ phận bản thân ý chí, đồng thời dưới đáy lòng tái tạo một cái gọi là tín niệm. Tín niệm này thậm chí có thể là giả. Tựa như lúc bắt đầu thấy, hắn thiếu diện hổ hình tượng. Hắn vì chính mình tròn một tầng da giả, đồng thời tin tưởng vững chắc tấm kia da giả chính là mình. Mà Giang Diệp, hắn nên dùng cái gì làm chính mình đối kháng tinh thần sụp đổ tín nhiệm đâu? Hắn kỳ thật có thể lý giải, vì cái gì tinh thần của mình nhanh như vậy chịu ảnh hưởng. Dù sao hắn từng có được đại lượng phân thân, thậm chí lợi dụng kiếp này thạch đánh cắp người khác ký ức. Đại lượng tin tức, vốn là dễ dàng tạo thành tinh thần hỗn loạn. Nếu như không muốn phương nghĩ cách, hảo hảo quản lý một chút tinh thần ý chí của mình. Giang Diệp hoài nghi, khả năng đều không cần tẩy não, tinh thần của hắn sớm muộn có trời cũng sẽ sụp đổ. Cho nên, hiện tại dựa theo Tống Tiệp nhắc nhở, hắn có hai đầu có thể thực hiện phương án, hoặc là bỏ qua bản thân ý chí. Nếu như hắn không có đoán sai, nếu như hắn thật bỏ qua bộ phân thân này ý thức, như vậy hẳn là thì tương đương với một bộ nguyên bản có được bản thân ý chí phân thân, trực tiếp lưu lạc làm khôi lỗi phân thân. Đôi này Giang Diệp khổng lồ phân thân đại quân mà nói, cơ bản cũng không tính tổn thất. Có thể không tính tổn thất, lại tính trốn tránh. Hắn cũng không thể vì phòng ngừa tinh thần sụp đổ, sau này phân thân đều chỉ có thể xung làm khôi lỗi đi. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai, thành lập tín niệm. Xen vào hầm mỏ hoàn cảnh đặc thù, Giang Diệp tạm thời không đi nghĩ chính mình nên thành lập như thế nào tín niệm. Hắn dứt khoát chạy không tư tưởng, lần nữa nắm nuốt móng tay đào lên băng mỏ. Bất quá nói thật, loại này máy móc lao động quá trình, để hắn triệt để chạy không thật đúng là thật khó khăn. Giang Diệp không đầy một lát, lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Hắn lần nữa cưỡng ép chế tư tưởng của mình, dứt khoát chuyển đổi lực chú ý, tìm Tống Tiệp cùng Lý Khổ nói cho hắn một chút xác định đồ vật. Cứ như vậy, cái này đào quáng hai canh giờ, lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Giang Diệp đều có chút hoài nghi, hai cái này giờ có phải hay không bị vụn trộm kéo dài. Hắn cảm thấy thời gian dài dằng dặc, nguồn gốc từ không nhịn được suy nghĩ lung tung. Mà báo ra bên kia, Hà Du Lượng cùng một vị khác người mới, thì vài lần đang đào mỏ trên đường ngất đi, lại bị báo ra cưỡng ép làm tỉnh lại, thậm chí cuối cùng xuất hiện giảm thần nhiệt trạng. Đợi đến đào quáng khâu lúc kết thúc, hai người đã tựa như hai đầu chó chết. Hà Du Lượng thực sự không chịu nổi, cả người cơ hồ trắng bệnh như tờ giấy, lảo đảo hướng Giang Diệp phương hướng nói đại lão. Chúng ta người một nhà đơn độc tâm sự. Chương 447, họp bỏ túi chương 447, họp bỏ túi Giang Diệp kỳ thật không phải rất muốn cùng cái này giả mạo ngụy liệt người một nhà nhận nhau. Dù sao gia hỏa này cũng không phải hắn phân thân. Cái này người một nhà hiển nhiên giới hạn cùng một chỗ xuyên qua thời không ý tứ. Bất quá, Giang Diệp xác thực muốn cho chính mình một chút đơn độc thời gian. Ánh mắt của hắn thật sâu cùng Hà Du Lượng đúng rồi cái ánh mắt, lại nhìn mắt Tống Tiệp cùng báo ra. Tống Tiệp thờ ơ khoát khoát tay, chúng ta người chơi giả dặn kinh nghiệm mang người mới, chỉ là vì ban đêm mộng đẹp thời khắc, các ngươi có thể chủ động gia nhập lao đại trận doanh. Cho nên tự do của các ngươi thời gian, đương nhiên cũng là tự do. Hắn là nói như vậy. Nhưng mà vị kia báo ra, thần sắc lại chần chờ một lát. Bất quá ánh mắt đảo qua Giang Diệp sau, lại thần sắc hờ hững, xem như chấp nhận Tống Tiệp thuyết pháp. Hà Du Lượng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lại nói thẳng, chúng ta hẳn là đều không ăn thịt người, không bằng trực tiếp đi lầu ký túc xá nghỉ ngơi 2 giờ. Giang Diệp còn chưa mở miệng, vị kia báo ra ngược lại là nhắc nhở, chỉ là nghỉ ngơi lời nói, đồ không cần thiết về ký túc xá. Các ngươi có thể sớm đi đại lễ đường dành chỗ đưa. Nói, Báo ra lại dò xét Hà Du Lượng vài lần, đột nhiên ý vị thâm trường nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, bữa tối vẫn kiên trì không ăn lời nói, khả năng căn bản chống đỡ không đến tiến vào mộng đẹp. Hà Du Lượng sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, bất quá hắn không nhiều lời cái gì, hiển nhiên thái độ vẫn kiên trì không ăn bữa tối. Giang Diệp cũng là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền gật đầu nói, vậy liền đi đại lễ đường dành chỗ đi. Nói, một nhóm này người chơi, chính là ra lầu dạy học liền mỗi người đi một ngả ý tứ. Bất quá, mỗi người đi một ngả lúc, vị kia cùng Hà Du Lượng một đường thiếu niên, lại là cũng lại gần, hạ giọng nói, kỳ thật ta cũng là người một nhà chúng ta cùng một chỗ đơn độc tâm sự. Chuyện ma quỷ này, đừng nói Giang Diệp chính là Hà Du Lượng đều không tin. Hà Du Lượng bạch nhãn đều lật ra tới, đang muốn nói thẳng không mang theo con hàng này chơi. Lại không nghĩ rằng, vị này là Lâm thiếu niên, trực tiếp đối với ám hiệu giống như trong miệng bụng trộm tung ra hai chữ, Giang Diệp. Giang Diệp. Hà Du Lượng nghe được tên quen thuộc, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Hắn lại vụng trộm nhìn về phía Chu Khải Minh. Nói đến, Hà Du Lượng đối với Chu Khải Minh sự tích không hiểu nhiều. Bất quá hắn mơ hồ biết, Chu Khải Minh cùng Giang Diệp tựa như là mang một ít quan hệ thù địch. Gia hỏa này, đối với ám hiệu cũng nên đối với Chu Khải Minh à, thế nào toát ra Giang Diệp hai chữ này? Mà Giang Diệp thì là trực tiếp ngậm. Không phải, người anh em này, ý gì a? Chẳng lẽ đây là phân thân? Không, không thể nào là phân thân. Nếu như là phân thân, như vậy đang bán máu thời điểm, huyết dịch của hắn giá cả liền sẽ không thấp như vậy. Cho nên gia hỏa này, tại sao muốn dùng Giang Diệp hai chữ này làm ám hiệu? Giang Diệp trong lòng như có điều suy nghĩ, trên mặt cũng không lộ ra, chỉ thản nhiên nói, nếu chúng ta vừa lúc là cùng một đám người mới, vậy liền cùng một chỗ đơn độc tâm sự. Hà Du Lượng đổ không quan trọng, hướng thiếu niên kia hỏi một câu, cho nên ngươi cũng không đi nhà ăn giải quyết bữa tối. Thiếu niên rõ ràng là có một lát chần chờ, bất quá rất nhanh kiên định gật đầu, không ăn sẽ không ăn, chúng ta trực tiếp đi đại lễ đường mở tiểu hội. Thế là ba vị này người mới liền cùng mặt khác đi phòng ăn người chơi tách ra, đơn độc hướng phía đại lễ đường phương hướng mà đi. Đương nhiên, cũng còn có cá biệt không muốn cùng xa đọa người chơi giả dặn kinh nghiệm thông đồng làm bậy người mới, cũng không có đi nhà ăn, lựa chọn đi đại lễ đường dành chỗ. Thậm chí phía sau lại tới mấy cái giả mạo người một nhà tồn tại, đúng rồi chút loạn thất bát tao ám hiệu. Giang Diệp nguyên bản không chuẩn bị phản ứng, bất quá hắn xác thực hiếu kỳ những người mới này cấu thành, thế là dứt khoát đem tất cả tự xưng là người một nhà người mới đều đặt vào mở tiểu hội đội ngũ. Cuối cùng tập kết trọn vẹn 8 người, đồng loạt tại đại lễ đường chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Những lựa chọn này không ăn bữa tối người mới, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Bất quá nhất chật vật hay là tại bán máu trong phòng học gặp phải Hà Du Lượng cùng Lạ Lâm thiếu niên. Luân lạc tới bán máu tình trạng, hai người bọn họ đối mặt cục diện, xác thực so với bình thường người mới càng hỏng bét. Giang Diệp cũng không có khách khí, bay thẳng đến cái kia năm vị giả mạo ngụy liệt người một nhà nói, nếu đều khăng khăng là người một nhà, như vậy các vị đều chủ động phơi bày một ít đồng hồ tay của mình tin tức thôi. Yêu cầu này, so với trực tiếp biểu hiện ra bảng số liệu, kỳ thật không tính quá phận. Dù sao trên đồng hồ hiện ra tin tức, cơ bản chỉ có tính danh cùng thời gian hai cái này là hữu hiệu. Hà Du Lượng cái thứ nhất chủ động biểu hiện ra, tính danh biểu hiện là Hà Du Lượng, đếm ngược thời gian biểu hiện là 38 giờ. Vị kia người một nhà thiếu niên cái thứ hai biểu hiện ra, tính danh biểu hiện là Đỗ Vũ Hành, đếm ngược thời gian biểu hiện là 42 giờ. Hai người bọn họ thời gian, hiển nhiên đến từ Hà Du Lượng bán máu 800 cờ cờ ích lợi. Hết thảy 80 giờ, bị bọn hắn chia đều. Phía sau đảo quán kết toán, Hà Du Lượng bị đuổi phạt dẫn đến thời gian rơi xuống đến 38 giờ. Mà còn lại 5 cái người mới phong cách vẽ, hiển nhiên cùng Hà Đỗ hai người không giống với. Thời gian của bọn hắn, đều là lấy ngày làm đơn vị. Nhiều nhất chừng 4.889 ngày, cái này đặc meo trực tiếp hoan thi hành hình phạt 10 năm trở lên. Mà trong đó ít nhất, cũng có 582 ngày. Liền, rất rõ ràng không tại một cái phong cách vẽ. Bất quá cái này 5 cái người mới, hiển nhiên không có làm rõ ràng tình huống, chỉ cho là Hà Du Lượng cùng Đỗ Vũ Hành là thật đã giết người ngon nhân. Giang Diệp lúc đầu muốn chia đường thẩm vấn để phòng thông cung, bất quá cảm giác cái này năm vị tinh khiết người mới là thật tinh khiết đến cùng sinh viên giống như thanh tịnh ngu xuẩn trực tiếp khắc ở trong ánh mắt. Thế là hắn cũng không ngay ngắn cái gì tù phạm quân cảnh, trực tiếp ánh mắt đảo qua năm người liền hỏi, đầu tiên xác định một vấn đề, hy vọng các ngươi không cần nói láo. Năm vị ngây thơ manh tân, từng cái đều là ngoan ngoãn gật đầu. Giang Diệp liền hỏi, các ngươi ban đầu ngục giam trong nhóm nói chuyện phiếm, bên trong có tự xưng người một nhà tồn tại sao? Lời này vừa ra, chính là một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên mấy cái này giả mạo ngụy liệt người một nhà thực sự chột dạ. Thế là Giang Diệp lại nói thẳng, yên tâm, nếu đem bọn ngươi kéo vào băng, ta cũng không thèm để ý các ngươi có phải hay không thật người một nhà. Tương phản, các ngươi không phải người của mình, mới có thể cho ta càng nhiều tin tức hơn. Lời này vừa ra, vị kia cùng Hà Du Lượng một đường Đỗ Vũ Hành, ngược lại là trước tiên mở miệng nói, vậy ta liền nói thật, ta cũng không biết ngươi nói ban đầu ngục giam cùng nhóm nói chuyện phiếm, cho nên tự nhiên cũng không có trải qua cái gì trong nhóm nói chuyện phiếm nói người một nhà câu. Câu trả lời này nghe được Giang Diệp giật mình, ngược lại để mặt khác năm người ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Thế là năm vị tinh khiết manh tần cũng nhao nhao mở miệng, ta cũng là không có ban đầu ngục giam, không có nhóm nói chuyện phiếm, ta là trực tiếp được đưa đến trường này. Ta cũng là, ta cũng không biết vì cái gì ta cần trải qua những này nói lời này thiếu niên, là vị kia 4.889 ngày người sở hữu, nói kém chút đều muốn khóc lên. Mà loại này mang thanh âm nức nở, cũng làm cho hiện trường không khí đều có chút trầm thấp. Bốn vị khác kém chút nhịn không được, cũng đi theo báo tố nước mắt. Giang Diệp thấy nhíu mày, lại trực tiếp hỏi, cho nên các ngươi nói một chút, các ngươi đều là đã trải qua cái gì, mới đi vào nơi này. Vẫn như cũng là Đỗ Vũ Hành trước tiên mở miệng, ta thôi, ta là không cẩn thận hại chết người, cha mẹ ta giúp ta giải quyết, bất quá về sau nói cho ta đưa đi cái trường học cải tạo. ta vừa mới bắt đầu thật đúng là coi là cái này thanh thiếu niên nhân cách trùng tiến trường học chính là ta cha mẹ cho an bài đưa đi trường học. Nếu không có báo ra mang theo, kiến thức hiện tượng siêu tự nhiên, ta đoán chừng thật sự coi chính mình là ở trường học vị kia thời gian chỉ có 582 ngày thiếu niên tiếp lời gốc dạng, ta cũng là bị cha mẹ ta lừa gạt đi bọn hắn an bài trường học, bất quá ta không giết người, ta cũng chỉ là trầm mê trò chơi, cha mẹ ta nhìn không được nói cho ta đưa trường học cải tạo. Ta vừa mới bắt đầu cũng coi là cái này cái gì nhân cách trùng kiến trường học chính là ta cha mẹ cho ta đưa đi trường học, không nghĩ tới trực tiếp làm cho ta đến linh dị thế giới tới. Những cái kia người chơi giả dặn kinh nghiệm, giống như đều từ bỏ trở về, ngươi nói chúng ta còn có thể trở về sao? Ta hoài nghi chúng ta cha mẹ bị lừa dối. Bọn hắn nếu là biết ta bị bọn hắn làm hại thảm như vậy, khẳng định hối hận muốn chết. Lại một vị thiếu niên đẩy kính mắt, lý tính phân tích nói, cha mẹ ta đổ không nói cho ta đưa đi cái gì trường học, chỉ là cho ta đưa một cái đồng hồ đeo tay chính là ta hiện tại mang khối này. Mắt kiếm kia thiếu niên chỉ mang theo trên tay ngục giam đồng hồ, sau đó ta về trường học, liền xuất hiện ở cái này quỷ dị trường học. Phen này thuyết pháp, cũng gây nên hai vị thiếu niên của mình, đối với ta cũng là cha mẹ gạt ta đeo ngục giam này đồng hồ, sau đó ta về trường học liền đi tới trường học này. Mắt kiếm kia thiếu niên lúc này liền tổng kết nói cho nên có thể xác định chính là, chúng ta đều là bị chúng ta cha mẹ đưa đến cái này quỷ dị trường học mà bị đưa tới thời cơ, chính là cái này đáng chết đồng hồ. Lời này vừa ra, thiếu niên meo kính mắt trong mắt lướt qua một tia hận ý, bên cạnh rất nhanh có vị thiếu niên đáp lời, cho nên chúng ta đều là bị cha mẹ cho hô à. Bọn hắn là bị tập thể lừa dối sao? Sáu vị thiếu niên, thảo luận đến càng ngày càng kịch liệt. Chỉ có Hà Du Lượng cùng Giang Diệp, lẫn nhau đúng rồi vừa ý thần, lại cũng không tham dự trong đó. Thẳng đến cái này sáu người phát tiết một chút cảm xúc, Hà Du Lượng chủ động hỏi, quyền hạn của các ngươi đẳng cấp đều là cái gì? Vẫn như cũ Đồ Vũ Hành dẫn đầu trả lời, ta là ác độc thiếu niên. Thiếu niên meo kính mắt đáp, ta là lạnh lùng thiếu niên. Còn lại bốn vị, một cái, ta là ngu dốt thiếu niên. Ba cái, ta cũng là. Thân phận đều là thiếu niên. Bất quá so trước đó người một nhà trong nhóm nói chuyện phiếm, nhiều hơn cái hình dung tử, ngu dốt. Mà từ hình dung này, hẳn là còn xếp tại lạnh nhạt trước đó. Tội ác đẳng cấp tạm thời dự đó là ngu dốt lạnh nhạt ác độc tà ác tội ác. Mà cái này sáu người quyền hạn đẳng cấp hiển nhiên không có trải qua thay đổi. Bọn hắn nguyên bản thân phận chính là thiếu niên. Bọn hắn không có trải qua những cái được gọi là ngục giam sự kiện. Chẳng khác gì là trực tiếp được đưa đến chỗ này thanh thiếu niên trùng kiến trường học. Giang Diệp cùng Hà Du Lượng lại lẫn nhau đúng rồi cái ánh mắt. Hà Du Lượng tiến đến Giang Diệp bên thai hạ giọng, những người này có thể hay không liên cung loại trong những sự kiện kia nờ cờ. Giang Diệp xác thực cũng có ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn ngược lại là rất ngoài ý muốn. Hà Du Lượng tại sao phải sinh ra ý nghĩ như vậy? Dù sao, những cái được gọi là sự kiện bên trong nở tờ cờ, trong tay bọn họ đều là không có đồng hồ. Mà chỗ này thật là ngục giam trong trường học học sinh nhưng đều là mang theo đồng hồ. Giang Diệp sở dĩ hoài nghi những này đeo đồng hồ học sinh có thể là nở tờ cờ là bởi vì hắn tại xe buýt sự kiện bên trong, từng phỏng đoán vị kia không có đeo đồng hồ xe buýt lái xe cũng thuộc về ngục giam người chơi. Có thể Hà Du Lượng, dựa vào cái gì sẽ có suy đoán như vậy? Giang Diệp trong lòng thoáng qua suy tư, liền thử thăm dò nghi ngờ nói, có thể những người này có đeo đồng hồ. Hà Du Lượng cũng chần chờ xuống, khẽ gật đầu, là có đồng hồ. Nhưng bọn hắn đồng hồ, không nhất định chính là thật. Phải chăng đeo đồng hồ, không nhất định chính là phán đoán phải chăng là ngục giam người chơi tiêu chuẩn. Nói thật, ta lấy dũng khí tiến vào ẩn tàng ngục giam gian phòng trước, liền tưởng tượng qua, cái gọi là ẩn tàng ngục giam gian phòng khả năng chính là một trận cỡ lớn sự kiện. Chúng ta cần thiết tìm kiếm khả năng hay là phát động sự kiện kết thúc ẩn tàng cơ chế. Giang Diệp nghe hắn như thế phân tích, trong lòng nghi hoặc càng tăng lên. Bất quá hắn tạm thời đè xuống nghi hoặc, hiếu kỳ nói, ngươi đã trải qua bao nhiêu ngục giam sự kiện? Ngươi cho ra phát động sự kiện kết thúc ẩn tàng cơ chế là cái gì? Hà Du Lượng nghĩ, chi tiết đáp, ta đã trải qua 5 chuyện này, sự kiện kết thúc cơ chế đều là ta giết cái nào đó nở cờ. Đồng thời căn cứ suy đoán của ta, nở cờ càng nhiều sự kiện, độ khó càng lớn. Tương phản, nở cờ càng ít sự kiện, độ khó càng thấp. Mà cuối cùng sự kiện kết toán sau, ta đạt được thời gian tăng trưởng, hẳn là cùng ta tại sự kiện bên trong đánh chết hay có quan hệ. Những phòng đoán này, đổ cùng Giang Diệp nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá hắn hay là xác nhận câu, ngươi kinh lịch 5 cái sự kiện, kết toán kết quả đều là thời gian gia tăng. Hà Du Lượng gật đầu, đối với, đều là thời gian gia tăng, khác biệt trình độ thời gian gia tăng. Hắn kiểu nói này, Giang Diệp liền lại nghĩ lại xuống chính mình kinh lịch 2 lần sự kiện. Đầu tiên có thể xác định chính là, hắn kinh lịch đón xe sự kiện bên trong, hẳn là tính biểu hiện cực dai. Bởi vì sự kiện kết toán sau, hắn không chỉ có lúc đạt được ở giữa tăng trưởng, liền ngay cả quyền hạn đẳng cấp cũng thay đổi càng. Mà Hà Du Lượng 5 lần sự kiện, lại đều không có quyền hạn đẳng cấp thay đổi. Cho nên, quyền hạn đẳng cấp thay đổi, nên tính là những cái kia sự kiện bên trong ẩn tàng quyền hạn. Trên cơ bản, tùy tiện giết người đều có thể lúc đạt được ở giữa tăng trưởng, mà quyền hạn đẳng cấp thay đổi, có lẽ là cần đánh giết tận tàng nở cờ. Đón xe sự kiện bên trong, Giang Diệp Nhược không tuyển chọn dừng xe, như vậy hắn trong tầm mắt kỳ thật chỉ có đón xe nam tử, mà giấu ở trong rừng cây phụ nữ có thai, tựa hồ có thể hiểu thành nhận tàng nở cờ. Như vậy, xe buýt sự kiện bên trong phát động quyền hạn đẳng cấp thay đổi điều kiện, có lẽ cũng là cần hắn đi đánh giết xe buýt hành khách bên ngoài ẩn tàng nở cờ. Trên xe buýt ẩn tàng nở cờ, chẳng lẽ cần xe buýt đến trạm? Lại hoặc là ngay tại trên xe buýt vẫn tồn tại hắn mắt thường không thấy ẩn tàng nở cờ. Chen trúc trên xe buýt, xác thực còn có không ít hành lý. Không biết những cái kia hành khách trong dương hành lý, phải chăng có khả năng ẩn giấu người? Giấu ở trong dương hành lý, Vậy còn có thể là người sống sao? Đương nhiên, hiện tại lại tỉnh lại những này, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, nếu như nhất định phải dùng phổ thông ngục giam gian phòng phổ thông sự kiện, đến tương tự tiến vào ẩn tàng gian phòng tiếp xúc phát trường học sự kiện. Như vậy, có lẽ xác thực có thể sinh ra hoàn toàn mới góc độ, đến đối đại trô này trường học. Chương 448, SSS cấp may mắn chương 448, SSS cấp may mắn dù sao, Giang Diệp đang quyết định tiến vào ẩn tàng ngục giam gian phòng trước đó, là đem nó xem như một cái có thể thông quan cỡ lớn phó bản đến đối đãi. Cũng chính là, hiểu thành phổ thông sự kiện thăng cấp vô liếng. Chỉ là, tiến vào chỗ này trường học sau hiểu rõ đến hết thảy, lại ẩn ẩn để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, căn cứ tống tiệp, Lý Khổ các loại người chơi già dặn kinh nghiệm lộ ra, bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi thật lâu. Mà cái này trường học là một mực tồn tại. Cho nên, nơi này khả năng không phải một cái cỡ lớn phó bản mà là một cái cỡ lớn sở thu nhận. Đương nhiên, căn cứ Giang Diệp phỏng đoán, người chơi hẳn là có thể rời đi cái này cỡ lớn sở thu nhận. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem quyền hạn đẳng cấp bên trong thiếu niên thay đổi thành mặt khác thân phận, liền có thể tự động rời đi. Mà dứt bỏ từ người chơi già dặn kinh nghiệm nơi đó lấy được tin tức, Giang Diệp hiện tại một lần nữa suy nghĩ chính là, trường này, đến tuột cùng là cỡ lớn sở thu nhận hay là cỡ lớn phó bản? Nó đến cùng, có thể hay không bị thông quan? Có lẽ, nó một mực tồn tại, chỉ là một mực không có người đưa nó thông quan đâu. Có thể nghĩ như vậy lời nói, như thế cái cỡ lớn phó bản, lại nên như thế nào thông quan? Giang Diệp đã nghĩ kỹ. Nếu như Tiểu Hắc không có lừa hắn lời nói, như vậy trưa mai, hắn liền sẽ đi trục xuất thành. Như vậy, cứ như vậy ngắn ngủi một ngày, hắn có thể thông quan cái này tồn tại không biết bao lâu trường học phó bản. Nói thật, hy vọng không nói xa vời đi, cũng vô hạn tới gần tại không. Bất quá, Giang Diệp có treo. Cứu hận ký ức đối với tùy ý cá thể, đều là 6 giờ có thể một lần phát động. Như vậy đối với đơn nhất cá thể, hắn nhiều nhất có thể một thiên phát động 4 lần. Nếu như phát động số lần càng nhiều, đánh cắp đến ký ức tin tức càng mấu chốt, thậm chí tiếp tục đánh cắp đến tương lai ký ức. Như vậy, hắn sẽ giống như là có được năng lực tiên đoán, có cơ hội thu hoạch được tương đương mấu chốt tin tức. Nghĩ như vậy, Giang Diệp lại hỏi Hà Du Lượng, thiên phú của ngươi là cái gì? Hà Du Lượng thần sắc hơi động, bất quá rất nhanh, liền hạ giọng lộ ra nói thiên phú của ta là SSS cấp hành vận. SSS cấp? Khá lắm. Cho nên SSS cấp tại tận thế ngục giam trong hoàn cảnh là nát đường cái sao? Bọn hắn một nhóm này người xuyên biệt, tất cả đều là SSS cấp thiên phú. Hay là nói, bởi vì bọn hắn phạm tội quá nặng, ban đầu thời gian quá thấp, cho nên đều có thể thức tỉnh SSS cấp thiên phú. Chờ chút. Giang Diệp đột nhiên nhớ tới. Hà Du Lượng tại xuyên qua trước đó, thiên phú của hắn là SS cấp hư không chi vị. Thiên phú hiệu quả bên trong, có thể thông qua thôn vệ người chơi thi thể tăng lên thuộc tính. Giang Diệp luôn cảm giác giống như bắt được cái gì, đột nhiên lại hỏi, trước ngươi thiên phú là hư không chi vị thời điểm, nuốt qua người chơi thi thể à? Lời này hỏi ra, Hà Du Lượng thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu, đương nhiên. Dù sao, không nuốt ngu sao mà không nuốt thôi. Bất quá ta dùng thiên phú thôn vệ người chơi thi thể, cùng những cái kia trong phòng ăn, người chơi ăn thịt người không giống với. Ta cái này thôn vệ tựa như ta dạ dày là một cái lỗ đen, những thi thể này trực tiếp bị thôn vệ tiến trong lỗ đen, ta cũng không có ăn người cảm giác. Bất quá, giải thích như vậy sau, hắn cũng đoán được Giang Diệp đang suy nghĩ gì, lại thở dài một tiếng nói bất quá, ta cái này SSS cấp hành vận thiên phú, khả năng thật cùng ta trước đó dùng hư không chi vị thôn vệ qua người chơi thi thể có quan hệ. Mặc dù tội của ta viết cũng là cố ý giết người, nhưng cũng có thể những cái kia ăn người lịch sử cũng bị tính tại tội ác bên trong. Cho nên ta ban đầu chấp hành thời gian, thậm chí không đủ 10 phút đồng hồ. Cho nên ta mới trong thời gian ngắn, không kịp chờ đợi phát động 5 cái sự kiện chính là vì tăng lên thời gian. Đương nhiên, cũng là ỷ vào SSS cấp hành vận thiên phú, ta mới dám mạnh như vậy. Giang Diệp gật đầu, như có điều suy nghĩ, lại hỏi, ngươi cái thiên phú này phía dưới, có cái nào kỹ năng? Hà Du Lượng lặng yên, cả người dẫn Giang Diệp, đi hướng một phương hướng khác. Xác định còn lại 6 người nghe không được 2 người đối thoại, hắn mới hạ giọng nói, ta hết thể 4 cái hành vận kỹ năng. Nhiều nhất là SSS cấp kỹ năng trọng trịch nhân sinh. Kỹ năng hiệu quả cùng loại với trong trò chơi tổn đương. Coi ta dùng ra kỹ năng này, thì tương đương với tại thời khắc này tổn đương. Đằng sau bất kỳ thời khắc nào tử vong, đều có thể trở lại đến ta sử dụng kỹ năng này một khắc này. Bất quá kỹ năng này đại giới rất lớn, đầu tiên là chỉ cần sử dụng sau, kỹ năng này liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Tương đương với nó là duy nhất một lần. Thứ yếu là sử dụng sau, vận may của ta thiên phú lại ngẫu nhiên hàng 1 đến 2 cấp, cũng chính là khả năng xuống đến SS cấp hoặc S cấp. Giang Diệp trong lòng khó tránh khỏi rung động. Dù sao cái này nếu quả như thật có thể tổn đương, đây chẳng phải là giống như là lần nữa xuyên qua thời không, từ tử vong một khắc này xuyên biệt về tồn đương một khắc này. Không qua sông Diệp tâm chủ ưu nhìn không nổi hoài nghi, coi như thật xạ vợ game mở lại có thể có chút đồ vật, vẫn như cũ không cải biến được. Trong lòng của hắn hơi suy tư, rất nhanh cũng từ đâu Du Lượng thần sắc đạt được, cái này duy nhất một lần tồn đương kỹ năng, ngươi hẳn là còn không có sử dụng đi. Hà Du Lượng cười khổ âm thanh, xác thực không có. Nói thật, quyết định tiến ẩn tàng gian phòng trước gian phòng, ta là do dự có chút muốn tồn đương, nhưng vấn đề là SSS cấp thiên phú a, quá mẹ nó chất quý. Ta thực sự không đành lòng để nó giáng cấp a. Huống chi, ta còn có mặt khác hành vận kỹ năng, nghĩ đến chính mình hẳn là sẽ không quá xui xẻo. Giang Diệp biểu thị có thể lý giải, lại hỏi, còn lại 3 cái kỹ năng. Hà Du Lượng tiếp tục giới thiệu, còn lại 3 cái kỹ năng theo thứ tự là S cấp túc mệnh đại thường, S cấp nguy hiểm cứu giác cùng SS cấp bội luận thủ hộ. Túc mệnh đại thường làm chủ động kỹ năng, hiệu quả là tiếp xuống 1 giờ bên trong hiện ra là thiên mệnh chi tử trạng thái, nhưng đại giới là hy sinh người tương lai sinh bên trong một trận trọng đại kỳ ngộ. Cái này kỹ năng chủ động, ta tạm thời cũng không hề dùng qua, dù sao ta cảm thấy thiên mệnh chi tử trạng thái tốt nhất là dùng cho phát động tuyệt cảnh phùng sinh loại hiệu quả này, cho nên muốn lấy triệt để lâm vào tuyệt cảnh thời điểm lại dùng. Nguy hiểm khiếu giác là kỹ năng bị động, hiệu quả tương đương với tăng cường ta đối với nguy hiểm trực giác, để cho ta có thể thông qua sinh lý khó chịu sớm cảm giác được nguy hiểm. Đương nhiên, có chút hoàn cảnh tạo thành sinh lý khó chịu, có thể sẽ lẫn lộn trực giác của ta. Tỷ như vừa mới hầm mỏ hoàn cảnh bên trong, ta một mực ở vào sinh lý khó chịu trạng thái, cái này kỹ năng bị động hiệu quả liền bị suy yếu. Cuối cùng bội luận thủ hộ cái này SS kỹ năng, cũng là ta không nỡ dùng song trọng trịch nhân sinh cái này SS cấp kỹ năng nguyên nhân. Dù sao căn cứ kinh nghiệm, kỹ năng đẳng cấp sẽ không vượt qua thiên phú đẳng cấp. Nếu như ta thiên phú rơi xuống đến S cấp, như vậy cái này SS cấp kỹ năng, chỉ sợ cũng phải trực tiếp biến mất. Nhưng nói thật, cái này SS cấp kỹ năng, ta kỳ thật không hiểu nhiều lắm, nó kỹ năng miêu tả là như vậy, hiệu quả 1, coi ngươi kinh lịch sát xuất sự kiện lúc, tự động sửa chữa nhân sinh của ngươi kinh lịch, dẫn đến sát xuất sự kiện hướng về có lợi cho phương hướng của ngươi tiến hành. Hiệu quả 2, coi ngươi kinh lịch phán định loại kỹ năng lúc, tự động sửa chữa nhân sinh của ngươi kinh lịch, dẫn đến phán định kỹ năng hướng có lợi cho phương hướng của ngươi kết toán. Hiệu quả 3, coi ngươi kinh lịch kết toán loại hiệu quả lúc, tự động sửa chữa nhân sinh của ngươi kinh lịch, dẫn đến kết toán hiệu quả hướng về có lợi cho phương hướng của ngươi kết toán. Hiệu quả 4, coi ngươi đã sửa chữa qua nhân sinh kinh lịch vượt qua chân thực nhân sinh kinh lịch, ngươi sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái, coi ngươi toàn bộ nhân sinh kinh lịch đều bị sửa chữa qua, ngươi sẽ thu hoạch được tân sinh trạng thái. DS, hiệu quả 1 2 3 bên trong, mỗi lần tự động sửa chữa nhân sinh kinh lịch trình độ, không cao hơn ngươi đã sửa chữa qua nhân sinh kinh lịch trình độ. Hà Du Lượng dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần kỹ năng này hiệu quả 1 2 3, cảm giác vẫn rất kiểu như châu bò đơn giản tới nói chính là phạm sự phát sinh chắc chắn hướng phía có lợi cho phương hướng của ta phát sinh. Đương nhiên, hiệu quả này bốn hỗn loạn trạng thái cùng tân sinh trạng thái liền rất mê, cũng không biết cụ thể hiện ra là làm sao cái trạng thái. Mấu chốt là cuối cùng bổ sung đầu kia, trực tiếp liền để ta cả người im lặng, hiệu quả 1 2 3 có thể sửa chữa nhân sinh kinh lịch, quyết định bởi tại ta đã sửa chữa nhân sinh kinh lịch đơn giản tới nói không phải liền là, giả thiết nhân sinh của ta kinh lịch bị sửa đổi 10 như vậy hiệu quả 1 2 3 phát động lúc sửa chữa trình độ chính là 10. Nhưng vấn đề là, kỹ năng này ban đầu trạng thái, nhân sinh của ta kinh lịch căn bản không có bị sửa chữa, như vậy hiệu quả 1 2 3 không sẽ chờ cùng với toàn bộ vô hiệu sao? Kỹ năng này ta là thật không có hiểu rõ. Nhưng nó tốt xấu là cái SS cấp kỹ năng à, cảm giác có lẽ còn là rất nguy bức. Tới hiện tại, nói thật, ta hoàn toàn không biết nhân sinh của ta kinh lịch có hay không bị sửa đổi qua, nếu như sửa trước qua, như vậy kỹ năng này hiệu quả 1 2 3 liền có thể có hiệu lực. Nếu như không có sửa trước qua, như vậy kỹ năng này tinh khiết chính là cái bài trí. Hà Du Lượng nói lời nói này lúc, cả người liền rất im lặng, cuối cùng hắn phỏng đoán nói, ta thậm chí cũng hoài nghi, cái này SS cấp kỹ năng có phải hay không là phải chờ ta dùng qua trọng trịch nhân sinh xạ vở game đằng sau, tự mình sửa đổi nhân sinh kinh lịch mới có thể có hiệu lực. Cái này bội luận thủ hộ kỹ năng miêu tả, là thật cho Giang Diệp cũng cả mơ hồ. Cuối cùng cái tiêu DS cùng hiệu quả 1 2 3 sát thực tạo thành nghịch lý. Ban đầu trạng thái, Hà Du Lượng nhân sinh kinh lịch sửa chữa trình độ là không. Như vậy hiệu quả 1 2 3 bên trong tự động cho hắn sửa chữa nhân sinh kinh lịch trình độ cũng bị không. Tương đương hiệu quả 1 2 3 tự động vô hiệu. Đúng vậy, mượn nhờ hiệu quả 1 2 3, hắn muốn làm sao sửa chữa nhân sinh kinh lịch? Chẳng lẽ còn thực sự dùng trọng trịch nhân sinh? Nhưng nếu như hắn ban đầu liền không có trọng trịch nhân sinh kỹ năng này đâu? Như vậy cái này bội luận thủ hộ SS kỹ năng liền tinh khiết là cái bài trí. Bất quá nói thật, đơn thuần nhìn kỹ năng này liền rất như là một loại trò chơi kỹ năng. Dù sao trò chơi nhân vật không có người chân thật sinh, mà cất giữ trong kho số liệu được thiết lập nhân sinh thì có thể bị tùy ý sửa chữa. Nhìn như vậy xuống tới, Giang Diệp thông qua cửu hận ký ức trô đánh cắp ký ức có thể hay không cũng chỉ là trong kho số liệu cất giữ số liệu. Kho số liệu. T. Giang Diệp tạm thời kết thúc tư duy này tiếp tục phát tán, ngược lại là thừa cơ hướng Hà Du Lượng hỏi, cái này nhân sinh kinh lịch sửa chữa, ngươi cảm thấy lại hiện ra tại trong trí nhớ của ngươi, bị ngươi phát giác được sao? Hà Du Lượng trực tiếp lắc đầu, ta không biết. Nếu như có thể bị phát giác được, như vậy ta hiện tại chính là nhân sinh kinh lịch không có bị sửa chữa qua, bởi vì ta xác thực không có phát giác được. Mà nếu như không có khả năng bị phát giác, như vậy cái này nghịch lý kỹ năng, ngược lại là có xác suất đã có hiệu lực. Đã có hiệu lực. Giang Diệp nhíu mày, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đã có hiệu lực? Nhân sinh của ngươi kinh lịch đã bị sửa đổi. Hà Du Lượng lắc đầu, ta chỉ là hoài nghi, có thể hay không ta ban đầu trạng thái chính là nhân sinh kinh lịch đã bị sửa đổi qua trạng thái. Thậm chí tất cả mọi người đều là nhân sinh kinh lịch bị sửa đổi qua trạng thái. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Ta cảm thấy bội luận thủ hộ kỹ năng này đã có hiệu lực nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là bởi vì ta vận khí xác thực cũng không tệ lắm, đương nhiên, cũng có thể là ta tự mình đã tỉnh. Giang Diệp suy tư sau, thuận miệng lừa dối nói ta ngược lại thật ra có cái phương pháp, có thể giúp ngươi thăm dò một chút, cái này nghịch lý kỹ năng có hay không có hiệu lực. Hà Du Lượng hai mắt tỏa sáng, phương pháp gì? Giang Diệp nhíu mày, ta có cái kỹ năng, có thể đánh cắp trí nhớ của ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ cảm thấy, ta chỗ đánh cắp ký ức, bất quá cũng là trong đầu của ngươi ký ức, cùng nhân sinh kinh lịch bị sửa đổi không có gì quan hệ. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cái này đánh cắp ký ức kỹ năng, khả năng cùng ngươi cái này nghịch lý kỹ năng một dạng, cũng có chút vấn đề. Ta trước đó đánh cắp lý khổ ký ức lúc, giống như chính là đánh cắp đến không tồn tại ở trong đầu hắn ký ức. Lời này vừa ra, Hà Du Lượng đều kinh ngạc. Không tồn tại ở trong đầu ký ức, cũng có thể bị đánh cắp. Mấu chốt là, hắn muốn hỏi Giang Diệp, ngươi dựa vào cái gì xác định ngươi đánh cắp ký ức là không tồn tại ở Lý Khổ trong đầu? Bất quá, đối đầu Giang Diệp ánh mắt, Hà Du Lượng cái này chất vấn vấn đề, cuối cùng không hỏi đi ra. Hắn đầu chuyển a chuyển trong lòng lẩn ẩn có cái đáp án. Thế là, lặng im một lát sau, hắn hỏi Giang Diệp, đánh cắp trí nhớ của ta, ta muốn làm sao phối hợp? Đưa tay cho ta. Nói, Giang Diệp liền lôi kéo Hà Du Lượng ngón tay, điểm tại mi tâm vị trí. Lần này, hắn chuyên môn nhắc nhở câu, tận lực chạy không, dỡ xuống đối ta phòng bị. Hà Du Lượng ngoan ngoãn làm theo. Giang Diệp liền lần nữa dùng ra kỹ năng. Kết quả, lần này đánh cắp ký ức hình ảnh cũng là khá quỷ dị. Hắn toàn bộ trên thị giác cảm giác được một mảnh âm trầm đỏ sậm, phản phất hắn toàn bộ con người biến đến dị, đánh mất bình thường tầm mắt. Đỏ sậm trong tầm mắt, ẩn ẩn sức sức có thể nhìn thấy một chút đồng bệnh chớp động sinh vật, nhưng căn bản nhìn không rõ ràng. Bên hai có thể nghe được một chút thanh âm, lại như lệ quỷ gào thét, căn bản là không có cách phân rõ đang nói cái gì. Mà trong lồng ngực phun trào cảm xúc, thì là Giang Diệp đánh cắp ký ức đến nay, cảm nhận được cảm xúc phức tạp nhất một lần. Hắn nói không nên lời đó là chủng như thế nào cảm xúc. Tự hận, giống như hối hận, càng nhiều, tựa như mất khống chế điên cuồng. Cái này, Giang Diệp triệt để hoàn hồn lúc, cho mày. Hà Du Lượng ngược lại là không kịp chờ đợi hỏi, nhìn thấy cái gì? Thế Giang Diệp hít vào một hơi, sau đó một mặt nghiêm túc. Hắn trên dưới dò xét Hà Du Lượng, cuối cùng trầm giọng nói, hai loại khả năng, hoặc là, ngươi không phải Hà Du Lượng, là quái vật nào đó biến. Hoặc là, ngươi ra sao Du Lượng, nhưng tương lai bởi vì bội luận thủ hộ lâm vào hỗn loạn trạng thái sau, ngươi biến thành quái vật. Chương 449, SSS cấp độc tâm chương 449, SSS cấp độc tâm. Hà Du Lượng rõ ràng sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác phản ứng đến cái gì, trên mặt mờ mịt kinh ngạc mới dần dần chuyển biến làm hoảng sợ. Hắn ánh mắt chạy không chỉ chốc lát, tựa hồ là lại kiểm tra một hồi chính mình bảng số liệu, xác nhận bội luận thủ hộ kỹ năng miêu tả. Thật lâu mới lấy lại tinh thần, không dám tin nhìn về phía Giang Diệp. Trách, quái vật. Ý của ngươi là nói, ngươi thấy được ta biến thành quái vật dáng vẻ. Giang Diệp lắc đầu, không phải ngươi biến thành quái vật dáng vẻ, mà là ngươi biến thành quái vật thị giác. Bất quá ngươi cũng không cần quá bi quan. Hắn lại nâng cầm lên phòng đoán nói, nếu như ta không có đoán sai, bội luận thủ hộ kỹ năng này, hẳn là dạng này, coi ngươi nhân sinh kinh lịch sửa chữa trình độ nhỏ hơn 50 lúc, ngươi lại giữ lại ngươi bản thân ý thức. Mà khi nhân sinh của ngươi kinh lịch sửa chữa trình độ lớn hơn 50 nhỏ hơn 100 lúc, ngươi lại lâm vào mất khống chế hỗn loạn trạng thái. Mà khi sửa chữa trình độ đạt tới 100 cái này hỗn loạn trạng thái sẽ tự động biến mất, ngươi lại khôi phục bản thân ý thức. Bất quá lúc này bản thân ý thức đã là một cái hoàn toàn mới bản thân ý thức, cũng chính là kỹ năng trong miêu tả ngươi thu hoạch được một cái tân sinh trạng thái. Mà lại căn cứ kỹ năng miêu tả, kỳ thật không khó coi ra, ngươi hỗn loạn trạng thái tiếp tục thời gian hẳn là sẽ không rất dài. Bởi vì coi ngươi lâm vào hỗn loạn trạng thái sau, kỹ năng này hiệu quả 1-2-3 có khả năng sửa chữa nhân sinh kinh lịch trình độ, nhiều nhất có thể đạt tới đến 50 trở lên. Nói cách khác, tùy tiện phát động mấy lần kỹ năng hiệu quả, đặt thành trên phạm vi lớn nhân sinh kinh lịch sửa chữa như vậy, làm cho người sinh kinh lịch sửa chữa trình độ đạt tới 100 từ hỗn loạn trạng thái chuyển biến làm tân sinh trạng thái, không khó lắm. Đương nhiên, căn cứ kỹ năng miêu tả, hiệu quả 1-2-3 bên trong người sinh kinh lịch sửa chữa đều là ngẫu nhiên. Nói cách khác, đã sửa chữa qua nhân sinh, khả năng cũng sẽ tiếp tục bị sửa đổi. Cho nên, muốn đạt tới 100 sửa chữa, có lẽ không phải đơn giản xác suất vấn đề. Tỷ như, giả thiết ngươi có người nào đó sinh kinh lịch, bởi vì cái nào đó nguyên nhân đặc biệt, không tiện bị sửa đổi, như vậy nhân sinh của ngươi kinh lịch sửa chữa trình độ sẽ vĩnh viễn không đạt được 100, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong trạng thái hỗn loạn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ta đơn giản phỏng đoán. Ta kỹ năng, 6 giờ sau còn có thể lại phát động một lần, đến lúc đó sẽ giúp ngươi xem một chút. Giang Diệp đối với cái này quỷ dị kỹ năng, xem như tương đương cảm thấy hứng thú. Có thể Hà Du Lượng lại theo phỏng đoán của hắn, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này tên là thủ hộ kỹ năng bị động, lại trực tiếp chủ đạo nhân sinh của hắn. Hắn hiện tại coi như không muốn phát động kỹ năng này, không muốn vào nhập hỗn loạn trạng thái, giống như cũng vô ích. Kỹ năng bị động, căn bản không nhận hắn khống chế, mà cái gọi là sát suất sự kiện hắn không có khả năng không đi kinh lịch. Hắn giờ phút này bị manh liệt cảm giác sợ hãi lôi cuốn, đột nhiên sinh ra một chút nghi hoặc, hỗn loạn trạng thái ta, cho dù triệt để mất khống chế, nhưng ở bội luận thủ hộ hiệu quả bên dưới, hẳn là cũng không dễ dàng chết như vậy rơi đi. Nếu như ta thật may mắn, từ hỗn loạn trạng thái phát triển đến tân sinh trạng thái, như vậy tân sinh kia ta, hay là ta sao? Bởi vì nhân sinh kinh lịch 100% sửa chữa, như vậy tân sinh ta sẽ cùng nguyên bản ta hoàn toàn khác biệt, như vậy SSS cấp may mắn thiên phú, có phải hay không cũng sẽ biến mất, thay vào đó sẽ là mới thiên phú. Như vậy, bội luận thủ hộ kỹ năng này có lẽ cũng sẽ biến mất. Cho nên, nó trên bản chất, kỳ thật cũng là duy nhất một lần kỹ năng. Nếu như ta hiện tại sử dụng kỹ năng trọng trịch nhân sinh sau đó thiên phú từ SSS cấp rơi xuống đến S cấp, như vậy bội luận thủ hộ kỹ năng này biến mất, nhưng nếu như là rơi xuống SS cấp, bội luận thủ hộ kỹ năng này tiếp tục tồn tại. Sau đó ta của tương lai phát động tân sinh sau, còn có thể giữ lại trọng trịch nhân sinh hiệu quả sao? Một loạt này nghi hoặc, Giang Diệp đương nhiên không cho được giải đáp. Bất quá hắn hay là hơi nhắc nhở nói như vậy, tại kỹ năng phán định thời điểm, SSS cấp kỹ năng nhất định trội hơn SS cấp kỹ năng. Nói cách khác, SS cấp bội luận thủ hộ đưa đến tân sinh hiệu quả, hẳn là sẽ không ảnh hưởng SSS cấp trọng trịch nhân sinh hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận tình huống, mà trên thực tế, ta cảm giác ngươi cái này bội luận thủ hộ hiệu quả thực sự khá là quái dị, cho nên không bài trừ coi ngươi tiến vào hỗn loạn trạng thái sau, hoặc là đạt thành tân sinh trạng thái lúc, kỹ năng này trực tiếp thăng cấp làm SSS cấp, thậm chí SSS cấp cũng khó nói. Hà Du Lượng liền rất muốn nói một câu, ta cảm ơn ngươi giúp ta phân tích những này, thật sự là quá ấm lòng. Hắn lúc này thật có điểm hối hận, sớm biết kỹ năng này nguy hiểm như vậy, hắn không bằng tại tiến ẩn tàng ngục giam gian phòng trước, trực tiếp liền đem Trọng Trịch nhân sinh cho dùng tính toán. Đương nhiên, hiện tại dùng hết nói, tương lai sau khi chết, tại thời khắc này làm lại, hẳn là cũng gắn liền với thời gian không một đi. Bất quá, hắn vừa nghĩ như vậy, Giang Diệp lại cho hắn rội cho chậu nước lạnh, nghiêm trang phân tích nói, lúc đầu chỉ nhìn một cách đơn thuần Trọng Trịch nhân sinh kỹ năng này, thiên phú của ngươi xác thực khả năng xuống đến S cấp. Nhưng Điệp gia bội luận thủ hộ hiệu quả một sau, ta cảm thấy ngươi Trọng Trịch nhân sinh sau, thiên phú hẳn là sẽ không xuống đến S cấp, thậm chí trực tiếp không giáng cấp cũng có thể. Hà Du Lượng cả một cái lớn im lặng, cái này đặc meo liền trực tiếp vô giải thôi. Giang Diệp lại an ủi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù sao kỹ năng miêu tả đều nói rồi, hết thảy đều đem hướng về có lợi cho phương hướng của ngươi phát triển, nói như vậy không chừng, ngươi cuối cùng lấy được tân sinh trạng thái, cũng là có lợi cho ngươi. Chỉ bất quá đến tân sinh trong quá trình, sẽ có một đoạn hỗn loạn thời gian thôi. Hà Du Lượng lặng yên lặng yên, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài, ta coi như ngươi là đang an ủi ta đi, ai nói, hắn lại nhịn không được thăm dò câu, lại nói thiên phú của ngươi, sẽ không phải cũng là SSS cấp đi. Giang Diệp không có trả lời, ánh mắt lại là chuyển rơi vào vị kia Đô Vũ Hành trên thân. Hắn lại hướng Hà Du Lượng hỏi, ngươi cùng tiểu tử kia trước sau chân nhập học báo đến, có hay không ở trên người hắn phát hiện cái gì đáng phải chú ý địa phương? Hắn lúc này cùng Hà Du Lượng đứng tại đại lễ đường dựa vào sau cửa nơi hẻo lánh, khoảng cách tụ tại trên sân khấu cái kia 6 vị người mới tương đối xa. Hà Du Lượng xa xa mắt nhìn Đỗ Vũ Hành, suy tư một lát sau, dẫn đầu vạch ra một cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên, bất luận là chân thật người chơi hay là nở bờ cờ, cơ bản có thể xác định một điểm là chúng ta trên đồng hồ tin tức tuần hoàn theo giống nhau quy tắc, mà những quy tắc này bên trong rất hiển nhiên một điểm là chúng ta phạm tội càng nặng, như vậy ban đầu có thời gian lại càng ít. Ta ban đầu thời gian ít nhất phải cùng ta lợi dụng hư không chi vị nuốt qua người trời có quan hệ. Chúng ta những cái kia người một nhà cũng hẳn là bởi vì lúc trước giết qua không ít người, cho nên ban đầu thời gian cũng không nhiều. Cái này Đỗ Vũ Hành, hắn sơ thí thời gian cũng không nhiều. Nhưng căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn nói hắn chỉ là không cẩn thận giết người, sau đó phụ mẫu giúp hắn giải quyết. Nhưng nếu như thật sự là dạng này, hắn ban đầu thời gian không nên giống chúng ta người một nhà ít như vậy. Xác thực, đây cũng là Giang Diệp hoài nghi một điểm. Hắn thuận thế hỏi Hà Du Lượng, cho nên ngươi cảm thấy Hà Du Lượng ánh mắt mịt mờ lại nhìn Đỗ Vũ Hành một chút, rất nhanh thu tầm mắt lại, trầm giọng nói, hoặc là cái này Đỗ Vũ Hành giống chúng ta người một nhà một dạng, giết người không chỉ một, bởi vì giết người số lượng dẫn đến ban đầu thời gian rất ít, hoặc là hắn tình huống cùng ta cùng loại, cũng chính là hắn không chỉ có giết qua người, còn ăn qua thịt người. Cuối cùng câu này Hà Du Lượng thấp giọng. Giang Diệp lặng im một lát, liền lại hỏi, ngươi cùng hắn cùng đi qua nhà ăn sao? Tiểu tử này đối với người chơi giả dạng kinh nghiệm ăn thịt người chuyện này là thái độ gì? Hà Du Lượng tiếp nối lắc đầu, ta lúc đó tinh thần nhận lấy sự đả kích không nhỏ, liền không có quá chú ý quan sát, bất quá mơ hồ cảm giác hẳn là không cái gì dị thường, mà lại buổi trưa hắn cũng không cái ăn đường thịt người. Giang Diệp gật đầu biểu thị ra đã hiểu, lại hỏi, trừ điểm đáng ngờ này đâu, còn không có gì chỗ dị thường? Hà Du Lượng nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, biểu hiện của hắn hẳn không có chỗ dị thường gì. Vừa nói, hắn cũng một bên suy tư. Thẳng đến câu nói này nói xong, Hà Du Lượng đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, không có dị thường chính là hắn lớn nhất dị thường. Căn cứ hắn vừa mới miêu tả, hắn là bị phụ mẫu đưa đến cái gì trường học. Hắn nói hắn mới đầu còn tưởng rằng đây chính là hắn phụ mẫu cho hắn đưa đi trường học, thẳng đến nhìn thấy hiện tượng quỷ dị mới ý thức tới không đúng, nhưng ta không có chú ý tới, hắn biểu hiện ra ý thức được không đúng quá trình này. Lời nói này đi ra, Hà Du Lượng hai con ngươi trưởng lớn, rất nhanh lại tiếp tục phân tích nói, nói cách khác Giang Diệp lại ngăn lại hắn tiếp tục phân tích. Bởi vì không cần hắn phân tích, cái này không có dị thường chỗ dị thường chỗ lộ ra tin tức đã rất rõ ràng, tại Giang Diệp hỏi thăm cái kia 6 vị người mới ban đầu ngục giam vấn đề thời điểm, Đỗ Vũ Hành là cái thứ nhất trả lời, biểu thị hắn không có kinh lịch ban đầu ngục giam. Bao quát Giang Diệp phía sau đặt câu hỏi, hắn cơ bản cũng là cái thứ nhất trả lời. Nói cách khác, đáp án của hắn không phải tham khảo mặt khác 5 vị người mới, mà là do hắn độc lập cho ra. Nhưng hắn đáp án rõ ràng nói dối. Nhưng hắn nói dối đáp án lại cùng mặt khác 5 cái người mới cho ra đáp án cũng không mâu thuẫn. Lớn như vậy khái cũng chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là mặt khác 5 cái người mới cũng là căn cứ Đỗ Vũ Hành nói dối cho ra đáp án, phối hợp với nói láo. Nhưng khả năng này, Giang Diệp cơ bản bài trừ. Thứ nhất là cái kia 5 cái trong ánh mắt toát ra thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên, nhìn qua thực sự không giống nói láo. Trừ bị kia quyền hạn đẳng cấp là lạnh lùng thiếu niên đeo kính mắt, mà khác 4 cái ngu dốt thiếu niên xác thực đều rất ngu dốt. 5 cái cũng không thông minh thiếu niên, cũng bởi vì Đỗ Vũ Hành nói láo trả lời, lập tức kịp phản ứng phối hợp nói láo, còn làm đến không chê vào đâu được, không bị Giang Diệp nhìn ra mánh khỏe. Trừ phi bọn hắn tất cả đều là vua màn ảnh, nếu không Giang Diệp thực sự khó mà tin được. Mà lại nói lời nói thật, bọn hắn 6 cá nhân toàn bộ vung dạng này láo, cũng không có ý nghĩa. Nếu quả như thật có thể phối hợp với nói láo, bọn hắn chẳng giả tạo ban đầu ngục giam cùng nhóm nói chuyện phiếm kinh lịch. Cho nên bài trừ 6 người toàn bộ nói láo khả năng này sau, còn lại một khả năng khác chính là trừ Đỗ Vũ Hành bên ngoài 5 cái người mới đều nói rồi lời nói thật, mà dẫn đầu trả lời vấn đề nhưng không có sơ hở Đỗ Vũ Hành, sớm biết bọn hắn 5 cá nhân sẽ như thế nào trả lời. Sau đó hắn quyết định ngụy trang thành cùng cái kia 5 người một dạng người mới. Như vậy Đỗ Vũ Hành tình huống thật, có lẽ thật sự là có được đặc thù nào đó thiên phú người một nhà. Lúc đó Hắc Băng trong lĩnh vực cùng một chỗ xuyên qua 75 người, Giang Diệp cũng không phải là toàn bộ hiểu rõ. Hắn và Triệu Đông Lưu bọn 4 người một dạng, vượt qua khu vực mà đến người chơi có chọn vẹn 21 người, Giang Diệp cũng không hiểu rõ. Cái này Đỗ Vũ Hành, khả năng chính là cái kia 21 người một trong. Nhưng nếu như là như thế này, hắn vì cái gì không chịu lộ ra thân phận? Cũng có thể là, bài trừ cùng một chỗ xuyên qua thời không người một nhà tuyển hạng này, có lẽ Đỗ Vũ Hành là cái nào đó nguyên bản liền có thân phận đặc thù người mới. Thân phận đặc thù người mới, có 3 loại khả năng, loại thứ nhất đơn giản nhất, chính là từng bị đặc xá về sau một lần nữa hoạch tội người mới. Loại thứ hai kinh sợ nhất, chính là tống tiệp trôi trải qua ngụy trang thành tội nhân bình thường trong thành trì người trên người. Loại thứ ba, thì là không bài trừ cái này tận thế ngục giam thời đại bối cảnh bên dưới chỗ tồn tại Giang Diệp không hiểu rõ nào đó một loại người chơi. Thì như, luân hồi giả. Lại tỉ như, nờ tờ cờ. Thậm chí khả năng, VIP. Lại tỉ như, bài trừ tại nờ tờ cờ cùng người chơi bên ngoài một loại, càng tồn tại đặc thù. Đương nhiên, sẽ có những phỏng đoán này, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Đỗ Vũ Hành giống đối với ám hiệu một dạng hướng hắn phun ra hai chữ kia, Giang Diệp. Giang Diệp trong lòng suy tư thời điểm, liền gặp cái kia 6 vị người mới, tại Đỗ Vũ Hành dẫn đầu xuống, lại hướng hắn cùng Hà Du Lượng phương hướng tụ tới. Bởi vì Giang Diệp rõ ràng đạt được mấy vị người chơi già dặn kinh nghiệm ưu đãi. Cái này 6 vị người mới, tự nhiên biểu hiện ra lấy hắn vi tôn. Đỗ Vũ Hành dẫn đầu quát lên, "Đại lão, các ngươi trò chuyện thế nào? Chúng ta hiện tại là trước bảo thủ nghĩ đến sống thế nào bệnh, hay là cấp tiến cân nhắc làm sao thoát đi như thế cái địa phương quỷ quái? Còn có đồng hồ này, không biết còn có thể hay không hái xuống nói lên những này." Đỗ Vũ Hành thần sắc cũng không có dị thường, thậm chí lay lấy đồng hồ động tác, cũng toát ra đối với ngục giam này đồng hồ chán ghét. Giang Diệp nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái thẳng bóng chạy tới, trực tiếp liền hỏi, "Ngươi lấy người một nhà thân phận gia nhập chúng ta thời điểm, cùng ta đúng rồi cái ám hiệu. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, tại sao phải nói ra như thế ám hiệu?" A, cái này Đỗ Vũ Hành biểu lộ trong nháy mắt có chút cổ quái. Thậm chí bởi vì hắn thần sắc cổ quái, cái này cũng không kiên cố tám còn nhỏ đoàn thể ở giữa không khí đều ngưng trệ cứng ngắc. Không khí lặng im hồi lâu. Đỗ Vũ Hành rụt bên dưới cổ, giống như là có chút sợ sệt giống như, yếu ớt cho ra trả lời, "Vấn đề này, ta trả lời đi ra, có thể sẽ bị đánh nhưng nếu đại lão ngươi cũng hỏi, ta cũng thực sự không tốt giấu giếm nữa. Ta sẽ nói ra cái kia ám hiệu, nguyên nhân chủ yếu chính là ta có được SSS cấp độc tâm tiên phú đại lão ngươi trên đỉnh đầu, liền, ân, biểu hiện ra hai chữ kia chương 450, tiếng lòng bên ngoài lộ ra chương 450, tiếng lòng bên ngoài lộ ra." "Không phải?" Mắt Trần có thể thấy theo Đỗ Vũ Hành câu nói kia nói ra, Giang Diệp cả người liền cứng một chút. Không chỉ là hắn, nghe được câu này bảy cá nhân, có một cái tính một cái, đều rõ ràng cứng đờ. Thậm chí cái kia năm cái thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên, cơ hồ không che giấu chút nào hướng rời xa Đỗ Vũ Hành phương hướng tối lui. Ánh mắt nhìn về phía hắn, giống đang nhìn cái gì hồng thủy manh thú, bài xích đến cực điểm. Ngay tại loại này cổ quái bầu không khí bên trong, Giang Diệp cũng chỉ có thể chạy không đại não, đáy lòng không còn dám suy nghĩ lung tung thứ gì. Bất quá cùng Đỗ Vũ Hành đối mặt trong nháy mắt, hắn đột nhiên chú ý tới, gia hỏa này con mắt, đột nhiên một đạo quỷ dị màu đỏ sẫm, lóe lên liền biến mất. Hắn hơi bật lên lông mày, liền nghe Đỗ Vũ Hành lại yếu ớt hướng hắn giải thích nói, "Ngươi thấy được đi. Vừa mới phát động kỹ năng thời điểm, con mắt của ta là có biến hóa. Cho nên, mặc dù có được SSS cấp độc tâm thiên phú, nhưng các ngươi cũng không cần quá bài xích ta. Bởi vì ta cảm giác cái này độc tâm thiên phú, xem ra đến bây giờ, thật không xứng với SSS cấp. Cái thiên phú này bản thân không có gì chứng dụng, cũng chỉ là cho ta phù hợp hai cái kỹ năng. Một cái SS cấp tâm thanh ngoại hiện là cái kỹ năng chủ động, để bị ta phát động kỹ năng người chơi tâm thanh ngoại hiện, sau đó lấy một loại đặc thù hình thức, bị con mắt của ta nhìn thấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kỹ năng miêu tả, cảm giác vẫn rất kiểu như châu bò đúng không? Nhưng là thực thao bên trong ta phát hiện, cái này SS cấp kỹ năng đơn giản kéo hông đến không hợp thói thường trình độ. Đầu tiên một vấn đề là, ta nhìn thấy người chơi hiện ra bên ngoài tiếng lòng là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên tới trình độ nào đâu? Chính là rất lớn xác suất, ta nhìn thấy chỉ là một chuôi không có bất kỳ cái gì tin tức lộ ra luận mã. Ta kỹ năng này đã phát động rất nhiều lần kết quả cơ hồ 80 đều là luận mã. Căn bản nhìn đều nhìn không hiểu. Thứ yếu, cái này kỹ năng chủ động, đối với cùng một cái sinh mạng thể phát động, còn mẹ nó có trọn vẹn 2 giờ làm lạnh. 2 giờ a? Thời gian dài như vậy mới có thể một lần phát động. Ta mẹ nó cảm giác liền. Im lặng. Mấu chốt là, cái này thế mà còn là SS cấp kỹ năng. Ta đơn giản liền. Không thể nào hiểu được ta. Các ngươi nói, có phải hay không là ta hiểu sai thiên phú đẳng cấp, kỳ thật SSS là rác rưởi nhất đẳng cấp. Đỗ Vũ Hành đậu đen rau muốn thiên phú của mình cùng kỹ năng lúc, ngựa khí sung mãn, cảm xúc rõ ràng. Đồng thời hắn cái này im lặng đậu đen rau muốn cảm xúc. Đơn giản cùng Giang Diệp đối với SSS cấp thiên phú ký cửu cùng SS cấp kỹ năng cửu hận ký ức im lặng đậu đen rau muốn cảm xúc, độ cao nhất trí. Giang Diệp mới đầu cũng là cảm thấy, hắn cái kia cửu hận ký ức kỹ năng, thực sự quá kéo hông. Cho nên giờ phút này, hắn thậm chí cùng Đỗ Vũ Hành sinh ra trên cảm xúc của mình. Bất quá, điểm ấy của mình không đủ để giảm bớt hắn Đỗ Vũ Hành cảnh giác. Mà mấy người khác thì là căn bản không tin SS cấp kỹ năng thực sẽ như Đỗ Vũ Hành miêu tả như vậy kéo hông. Đặc biệt là đồng dạng có được SS cấp thiên phú Hà Du Lượng, hắn hơi trầm tư một lát, đột nhiên đưa ra một cái mấu chốt điểm đáng ngờ, coi như ngươi nói đây đều là thật, ngươi cái này SS cấp độc tâm thiên phú và SS cấp tâm thanh ngoại hiện kỹ năng đều rất kéo hông, nhưng ngươi ban đầu nói, ngươi sử dụng kỹ năng lúc trong mắt lại hiện lên hồng quang. Đúng vậy, ta vừa mới tại trong ánh mắt của ngươi, thấy được lóe lên liền biến mất hồng quang. Nhưng vấn đề là, căn cứ chính ngươi miêu tả, ngươi cũng không có kinh lịch ban đầu ngục giam là trực tiếp bị phụ mẫu đưa đến chỗ này, trường học mới dần dần phát giác được không đúng, nói cách khác, ngươi là khi tiến vào trường học sau, mới có được bảng số liệu cùng SSS cấp độc tâm thiên phú. Như vậy, cái này tính toán đâu ra đấy thời gian mấy tiếng, ngươi là thế nào biết ngươi sử dụng kỹ năng thời điểm, trong mắt lại thoáng hiện hồng quang đây này. Cái này chất vấn, có thể nói tương đương sắc bén. Đồng thời cũng là Giang Diệp trong lòng hoài nghi một điểm. Bất quá, Đỗ Vũ Hành mình ngược lại là mảy may không có phát giác mình bị hoài nghi một dạng, trực tiếp liền cấp ra đáp án, chi tiết nhỏ này là ta đang đào mỏ thời điểm phát hiện. Nói cho đúng, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu, liền muốn nếm thử đối với mình phát động tâm thanh ngoại hiện kỹ năng này, đến thuận tiện ta rõ ràng hơn nắm giữ cùng giải cái này gần gà kỹ năng. Ta bàn sơ mạch suy nghĩ, là thử nhìn một chút đối với mình trong gương phát động kỹ năng, nhìn có thể hay không lại trong gương nhìn thấy chính mình hiện ra bên ngoài tiếng lòng. Bất quá bởi vì không muốn bại lộ thiên phú thôi, ta cũng không có tận lực đi tìm tấm gương. Liên vừa mới đào quáng thời điểm, ta phát hiện đem những cái kia gập gành băng bích hơi mài giũa một chút, mơ hồ liền có thể soi sáng ra bộ dáng của ta. Tuy nói chiếu lên không phải rất rõ ràng đi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra ngũ quan. Sau đó ta liền thử một chút, đối với mình phát động tâm thanh ngoại hiện kỹ năng này. Kết quả chính là, ta cũng không thể nhìn thấy chính ta hiện ra bên ngoài tiếng lòng, lại tại trên băng bích nhìn thấy trong ánh mắt của ta, giống như có một đạo hồng quang hiện lên. Cho nên ta mới biết, ta phát động kỹ năng thời điểm, trong mắt sẽ có hồng quang thoáng hiện. Nói thật, lời giải thích này, cơ hồ hoàn mỹ. Giang Diệp cảm thấy cừu hận ký ức kỹ năng này không xứng với SS cấp thời điểm, cũng là sinh ra rất nhiều chất vấn, cân nhắc qua dùng tự mình làm thí nghiệm, thử một chút đối với mình phát động kỹ năng này sẽ là hiệu quả gì. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không thể đối với mình phát động kỹ năng. Cho nên, Đỗ Vũ Hành tại nếm thử đối với mình phát động kỹ năng lúc, phát hiện chính mình ánh mắt lóe lên hồng quang thuyết pháp này, 10 phần hợp lý. Hà Du Lượng cũng tìm không ra phản bác thuyết pháp. Ngược lại là Giang Diệp, đột nhiên hướng Hà Du Lượng hỏi, "Ta vừa mới đối với ngươi phát động kỹ năng thời điểm, ngươi thấy trong mắt ta có lóe hồng quang à?" Hà Du Lượng lắc đầu, "Không có, ta phát giác được trên người ngươi có bất kỳ dị thường." Đỗ Vũ Hành ngược lại là thuận thế phân tích nói, "Có thể là bởi vì ta cái này tâm thanh ngoại hiện kỹ năng phải dùng đến con mắt, cho nên trong mắt mới lóe hồng quang." Đại lao ngươi kỹ năng cũng sẽ dùng đến con mắt sao? Hà Du Lượng nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu tán thành nói xác thực kỹ năng không giống với, hiện ra hiệu quả không giống với cũng rất bình thường. Ta sử dụng kỹ năng thời điểm, trong mắt hẳn là cũng sẽ không lóe hồng quang. Là đạo lý này. Giang Diệp nghĩ, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Hành lại nhìn một hồi lâu. Thẳng thấy Đỗ Vũ Hành lo sợ bất an lúc, hắn mới mở miệng nói, ngươi vừa mới là nhìn ta thời điểm, trong mắt lóe hồng quang cho nên, ngươi hẳn là đối với ta phát động thứ nhì lần hay là thứ ba lần kỹ năng. Dẫm máy may dùng 2 giờ, đào quáng dùng 2 giờ. Mà tâm thanh ngoại hiện làm lạnh cũng là 2 giờ. Cho nên trên lý luận, Đỗ Vũ Hành đối với hắn tiếp xúc đến người chơi, nhiều nhất có thể phát động 3 lần kỹ năng. Bất quá Đỗ Vũ Hành nói chính là, ta vừa mới phát động thứ nhì lần, lần đầu tiên là tất cả mọi người chuyên chú vào huyết bị đại y địa thời điểm, ta vụng trộm phát động không ít số lần kỹ năng. Lúc đó nhìn thấy đại lượng tin tức đều là luận mã, chỉ có số ít đáng tin tức Đỗ Vũ Hành nghĩ, trực tiếp thẳng thắn nói đầu tiên là từ trên đầu ngươi, tại một chuỗi luận mã trông được đến Giang Diệp hai chữ này, ta cũng không biết điều này có ý vị gì, khả năng ngươi lúc đó đang suy nghĩ người này. Trừ cái đó ra, ta tại bên cạnh ngươi cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm, phải gọi tống tiền đi. Trên đầu của hắn cũng là một chuỗi loại mã, bên trong sen lẫn ta là người ba chữ này. Lúc đó tay trái ngươi bên cạnh cái kia, Lý Khổ. Trên đầu của hắn một chuỗi loại mã bên trong, sen lẫn Trần Thắng hai chữ này. Hẳn là cái kia Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh Trần Thắng đi. Còn có người chơi khác tin tức, kỳ thật cũng không quá có thể được xưng tụng là tin tức, tỉ như có người loại mã bên trong hỗn tạp tin tức là về nhà, có người loại mã bên trong hỗn tạp tin tức trực tiếp là gia đình địa chỉ, số điện thoại, chụp chụp hảo. Còn có người tin tức là Thiện Châu A, Nhiệt Tiền Diện A. Liên loạn thất bát tao rất kỳ quái, tổng thể tới nói, Đỗ Vũ Hành đối với hắn từ tiếng lòng ở bên trong lấy được hữu hiệu tin tức tựa như đối với tâm thanh ngoại hiện kỹ năng này một dạng, rất cảm thấy im lặng. Mà Giang Diệp nghe hắn những này đơn giản miêu tả, đáy lòng ngược lại là có cái phỏng đoán. Có lẽ, Đỗ Vũ Hành lần thứ nhất phát động kỹ năng lúc, tại loạn mã ở bên trong lấy được hữu hiệu tin tức, chính là những cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm, vì đối kháng tinh thần sụp đổ, trôi đi 100% tin tưởng đồ vật. Kỳ thật Giang Diệp không tin người ý chí có thể sinh ra 100% tin tưởng, cho nên hắn đoán, những cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm, hẳn là mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng cường hóa chính mình tin tưởng. Thông qua phương thức như vậy, đi đối kháng có thể sẽ gặp tinh thần sụp đổ. Mà loại này bản thân thành lập tín niệm, kỳ thật tựa như trộm mộng trong không gian dùng cho phân chia mộng cảnh cùng hiện thực đồ đẳng công cụ. Có người tín niệm là mộng tưởng, có người tín niệm là nhận biết, có người tín niệm có thể là vô luận như thế nào không muốn di thất ký ức. Những tín niệm này liền hiện ra thành Đỗ Vũ Hành tâm thanh ngoại hiện phát giác được hỗn tạp tại loạn mã bên trong tin tức. Tỷ như Lý Khổ Trần Thắng cái này tượng trưng cho khởi nghĩa nông dân. Tỷ như Tống Tiệp ta là người đây là hắn kiên trì nhận biết. Cũng tỉ như những cái kia lấy về nhà, gia đình địa chỉ, số điện thoại, thậm chí ưa thích đồ ăn, yêu quý sự nghiệp, làm tín niệm người chơi. Bọn hắn đều tại bị nhìn lén tiếng lòng trong nấy mắt, hiện ra chính mình kiên trì tín niệm. Cho nên, Giang Diệp trô bày biện ra tin tức là Giang Diệp. Như vậy cái này, có lẽ cũng chính là hắn trong tiềm thức, cực kỳ kiên định tín niệm. Đối với, dù là hắn thời khắc này thân phận tin tức biểu hiện là Chu Khải Minh. Nhưng hắn phi thường xác định, chính mình là Giang Diệp. Cho nên tín niệm này, cũng bị Đỗ Vũ Hành tại lần thứ nhất đọc đến tiếng lòng lúc đánh tắt đến. Cũng không biết, Đỗ Vũ Hành chính mình có hay không ý thức được những này. Dù sao cái kia năm vị thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên, hiển nhiên là không nghĩ tới. Chỉ cho là cái này SS cấp kỹ năng thật như vậy kéo hồng, hoặc là hoài nghi Đỗ Vũ Hành nói láo. Hà Du Lượng ngược lại là như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ đến thứ gì, hắn hỏi, vậy ta đâu? Ta loạn mã tiếng lòng bên trong, hữu hiệu tin tức là cái gì? Đỗ Vũ Hành lắc đầu, ngữ khí có chút ghét bỏ, tiếng lòng của ngươi chính là tinh khiết loạn mã, không có bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức. Nói đến đây, hắn lại bổ sung, mà lại ta phát hiện, những cái kia ánh mắt trống rỗng chết lặng người chơi, tiếng lòng cơ bản liền tất cả đều là loạn mã. Chỉ có ánh mắt còn bảo trì tươi sống người chơi, tiếng lòng bên trong hiện hiện hữu hiệu tin tức xác suất mới cao hơn. Nhưng cũng không ít ánh mắt tươi sống người mới, tiếng lòng liền tất cả đều là loạn mã. Hà Du Lượng vốn đang rất im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình nội tâm trống rỗng chết lặng. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy, có lẽ là bội luận thủ hộ hiệu quả, mới đưa đến Đỗ Vũ Hành không nhìn thấy tiếng lòng của hắn. Vừa mới Chu Khải Minh đối với hắn sử dụng kỹ năng, không phải cũng là chỉ thấy hắn hỗn loạn trạng thái dưới thị giác sao? Trên bản chất, tựa hồ cũng là không được đến cái gì hữu hiệu tin tức. Hà Du Lượng như có điều suy nghĩ. Giang Diệp thì là lại hỏi Đỗ Vũ Hành, vừa mới đâu, ngươi thứ nhì lần đối với ta sử dụng kỹ năng, nhìn thấy cái gì? Ách Đỗ Vũ Hành biểu lộ liền có chút xấu hổ, nói lắp nói ta lúc đó chỉ là muốn phơi bày một ít ta sử dụng kỹ năng lúc lại có rõ ràng lộ ra ngoài biểu trình mà lại ta đã nói rõ, chính mình có độc tâm thiên phú, đại lao ngươi lúc đó hẳn là có chỗ phòng bị đi. Đúng vậy. Đỗ Vũ Hành thứ nhì lần hướng Giang Diệp phát động kỹ năng lúc, Giang Diệp hẳn là cái gì cũng không muốn. Bất quá, hắn nhìn Đỗ Vũ Hành lung túng biểu lộ, kết hợp với đối với cửu hận ký ức cái này SS cấp kỹ năng phỏng đoán, trong lòng cảm thấy, nhìn qua gân gà tâm thanh ngoại hiện phải cùng cửu hận ký ức một dạng, đối với cùng một cái thể, kỹ năng hiệu quả lại theo phát động số lần tăng cường. Cho nên, Giang Diệp nhíu mày, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Đỗ Vũ Hành biểu lộ càng thêm xấu hổ. Hắn vốn cho là, chính mình cũng nói như vậy, đại lao khẳng định cảm thấy hắn thứ nhì lần không thấy được cái gì. Nhưng đại lao cái biểu tình này, giống như xác định hắn nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Đỗ Vũ Hành liền thật bất đắc dĩ. Lặng im một lát sau, hắn hay là yếu ớt đáp, ta thấy được thật dài một đoạn mà lại rất thần kỳ, hiện ra bên ngoài tiếng lòng rõ ràng thời gian kéo dài không lâu, ta cũng không có cố ý đi xem. Nhưng ta đối ngoại lộ ra tiếng lòng xem xét, giống như có đã gặp qua là không quên được năng lực. Cho nên ta hiện tại cũng rất rõ ràng nhớ kỹ, dài như vậy một đoạn liền, đại khái là, đại lao ngươi đối ta suy đoán cụ thể biểu hiện là, đại lao ngươi đoán ta không phải bình thường người mới, có thể là đặc xá sau một lần nữa hoạch tội người mới, có thể là bình thường thành trì người trên người ngụy trang người mới, còn có thể là có mặt khác đặc thù bối cảnh, tỉ như luân hồi giả, NPC, VIP cái gì kỳ thật trong này cũng xen lẫn một chút là mã, ta thấy cũng không phải. Rất hiểu nhưng ta cam đoan, ta nói đều là thật. Đỗ Vũ Hành giơ tay lên chỉ làm ra thể dáng vẻ. Giang Diệp liền đặc meo rất xấu hổ, bởi vì không hề nghi ngờ Đỗ Vũ Hành thứ nhì lần phát động kỹ năng nhìn thấy tiếng lòng, chính là Giang Diệp trước đây không lâu đối với hắn thân phận suy đoán. Một đoạn này Giang Diệp xác thực suy nghĩ qua nội dung, Đỗ Vũ Hành xác thực không có nói láo. Nhưng nói không chính xác, hắn thấy được càng nhiều, lại cố ý ẩn giấu đi một bộ phận. Thậm chí còn có khả năng, hắn vừa mới chính là thứ ba lần đối với Giang Diệp sử dụng kỹ năng, cố ý che giấu một lần. Giang Diệp giữ lại những này hoài nghi, ngược lại là lại chủ động hỏi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi thứ nhì lần đối với ta sử dụng kỹ năng, thế mà có thể được đến nhiều như vậy tin tức. Đỗ Vũ Hành gà con mổ thóc giống như hung hăng gật đầu. Đúng vậy à, ta cũng phát hiện, ta thứ nhì lần sử dụng tâm thanh ngoại hiện kỹ năng, mới thật có chút thuật đọc tâm cảm giác. Cho nên ta hoài nghi cái này nhìn như gân gà kỹ năng, có thể là cái trưởng thành hình kỹ năng. Đối với cùng một cái người chơi sử dụng số lần càng nhiều, nhìn thấy tin tức liền càng kỹ càng. Giang Diệp biểu thị tán thành gật đầu, hẳn là đi. Sau đó hắn mỉm cười nói, coi như, ngươi đã đối với ta dùng hai lần kỹ năng như vậy, cũng cho ta đối với ngươi dùng một lần kỹ năng, không quá phận đi. Chương 451, một dạng ký ức chương 451, một dạng ký ức Đỗ Vũ Hành mắt trần có thể thấy địa hữu điểm hoàng, đại lão ngươi kỹ năng là đánh cắp ký ức. Giang Diệp đáp đến tương đương dứt khoát. Quả nhiên mắt trần có thể thấy cái này 6 vị người mới sắc mặt đều có biến hóa. Nhìn qua đều có chút hối hận chủ động gia nhập Giang Diệp cái này người một nhà tiểu đoàn thể. Bất quá rất nhanh, Giang Diệp vừa cười nói bổ sung, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù sao ta cái này đánh cắp ký ức kỹ năng cũng là tương đương gần cả. Không sai biệt lắm cũng là, đối với cùng một cái thể lần thứ nhất sử dụng lúc, không nhìn thấy cái gì hữu dụng tin tức, liền ngắn gọn hiện lên một hai cái hình ảnh, cùng ngươi đọc tâm nhìn thấy loạn mã cũng kém không nhiều. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, ta kỹ năng này sử dụng, so ngươi tâm thanh ngoại hiện còn càng gần cả. Ngươi sử dụng tâm thanh ngoại hiện lúc, không cần tiếp xúc mục tiêu cá thể đúng không? Nhưng ta sử dụng ký ức đánh cắp, lại cần cùng mục tiêu cá thể có chỗ tiếp xúc. Đồng thời ta đối với cùng một cái thể nhiều lần sử dụng lúc, kỹ năng thời gian cùn đầu gần đạm 6 giờ. Cũng chính là, một ngày nhiều nhất sử dụng 4 lần. Hắn giải thích như vậy qua đi, Đỗ Vũ Hành rõ ràng nhất nhẹ nhàng thở ra. Mà đổi thành bên ngoài 5 vị thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên thì rõ ràng còn hơi nghi ngờ. Bọn hắn ánh mắt tại Giang Diệp cùng Đỗ Vũ Hành ở giữa vừa đi vừa về, hiển nhiên là hoài nghi hai người này có phải hay không là cố ý nói xong dùng gân gà kỹ năng lừa dối bọn hắn đâu. Đặc biệt là Giang Diệp đoạn văn này mở đầu dùng chính là các ngươi mà không phải ngươi. Nói cách khác, vị kia thiếu niên meo kính mắt trước hết nhất kịp phản ứng, chúng ta cũng muốn phối hợp ngươi đánh cắp trí nhớ của chúng ta. Đương nhiên, Giang Diệp một mặt đương nhiên. 5 vị thiếu niên thần sắc chần chờ, cuối cùng vẫn vị kia lạnh lùng thiếu niên meo kính mắt dẫn đầu hướng Giang Diệp hỏi, ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này sao? Giang Diệp nhíu mày, ta hết sức. Được chưa, vậy chúng ta phối hợp ngươi. Thiếu niên đẩy nhìn như chính xác kính mắt, tựa hồ làm ra quyết định chính xác. Thế là, 6 vị thiếu niên dãy đội, lần lượt cho Giang Diệp sử dụng kỹ năng. Giang Diệp hay là lựa chọn cùng vừa mới đối với Hà Du Lượng sử dụng kỹ năng một dạng, để bọn hắn ngón tay giữa nhọn chống đỡ tại chính mình mi tâm. Cái thứ nhất bị đánh cắp ký ức tự nhiên là Đỗ Vũ Hành. Mà khi trong đầu hiện hiện ký ức hình ảnh lúc, Giang Diệp giác quan thứ nhất thụ chính là, ký ức này hình ảnh chỉnh thể sắc điệu, liền cùng trước đó tại trên xe buýt từ nở tờ cờ hành khách trên thân đánh cắp ký ức sắc điệu rất giống. Mà cái này ký ức sắc điệu đơn giản tới nói chính là, tràn đầy trong thế giới hiện thực, có bình thường chiếu sáng cảm giác. Dù là có ít người ký ức hình ảnh là ở buổi tối, có thể như thế ban đêm, cũng là một loại rất chân thực cảm giác. Tóm lại chính là cùng tận thế trong bối cảnh, không có bình thường ánh mặt trời chiếu xạ loại kia lờ mờ âm trầm cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Mà sinh ra loại này sắc điệu nguyên nhân chủ yếu, khả năng cũng là bởi vì chủ xuất chi địa không có thái dương. Mà Đỗ Vũ Hành ký ức hình ảnh, tựa hồ hiện ra cho hắn tại hỏa táng tràng làm việc. Từ trong tầm mắt lấy được hình ảnh tin tức, tựa hồ là Đỗ Vũ Hành từ hỏa táng tràng tổn thi ở giữa lấy đi cần hỏa táng thi thể. Mắt thấy gia thuộc làm sau cùng cáo biệt sau, lại đem thi thể vận chuyển về luyện thi lô. Bất quá, trong tầm mắt hiện ra hình ảnh lại rõ ràng ghi chép, thi thể kia cuối cùng căn bản không có ném vào luyện thi lô, mà là vận chuyển về một chỗ ẩn tàng gian phòng. Luyện thi lô vận chuyển bình thường. Sau đó Đỗ Vũ Hành lấy ra không biết do cái gì tạo thành nóng hổi cho cốt, phong hộp, cuối cùng đem hộp cho cốt giao cho gia thuộc. Toàn bộ hình ảnh đến hộp cho cốt bị giao cho người chết gia thuộc nơi này, liền kết thúc. Kỳ quái là, trong toàn bộ quá trình, Giang Diệp trong lồng ngực cũng không có phun trào cùng loại hận ý bất kỳ tâm tình gì. Hắn chỉ là cảm giác được một loại trước nay chưa có bình tĩnh, tựa như một người ngoài cuộc, đứng ngoài quan sát một cái cùng mình tuyệt đối không quan hệ sự kiện bình tĩnh. Cuối cùng hoàn hồn lúc, hắn cũng không cần bất kỳ tâm tình gì điều chỉnh, liền trực tiếp hoàn hồn. Đỗ Vũ Hành ngược lại là có chút khẩn trương, hỏi: "Đại lão nhìn thấy cái gì?" Giang Diệp luôn cảm giác vừa mới nhìn thấy hình ảnh có chút kỳ quái. Hắn suy tư một lát, không có trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói: "Kế tiếp là thiếu niên đeo kính mắt." Hắn cũng rất khẩn trương, bất quá hẳn là cảm thấy, so với mạng sống tới nói, lộ ra trí nhớ của mình cũng không tính là gì. Thế là, hắn chủ động đem ngón tay đưa tới Giang Diệp mi tâm. Mà lần này, chuyện kỳ quái phát sinh. Bởi vì Giang Diệp phát hiện, hắn từ thiếu niên đeo kính mắt này trên thân đánh cắp đến ký ức, thế mà cùng mới vừa từ Đỗ Vũ Hành trên thân đánh cắp đến ký ức một lông một dạng. Đều là hỏa táng chàng làm bộ đốt thi, thực tế đem thi thể tiến lên không gian bí mật hình ảnh. Cái này sao lại thế này? Lần này hoàn hồn, Giang Diệp toàn bộ đầu góc đều sở mà tạ. Không phải, chuyện ra sao? Hai người các ngươi người khác nhau, thế nào còn có thể cùng hưởng ra cùng một đoạn ký ức? Chẳng lẽ lại, thằng hề đúng là chính ta, hai người mới là cùng hưởng ý thức phân thân. Đương nhiên, căn cứ đánh cắp đến ký ức hình ảnh, Giang Diệp trong lòng còn có một cái suy đoán. Lặng im một lát, đối mặt thiếu niên đeo kính mắt khẩn trương hỏi thăm, hắn vẫn không có nói thêm cái gì, chỉ giải quyết việc chung giống như quát lên kế tiếp. Nhưng mà sau đó bốn cái ngu rốt thiếu niên cung cấp cho hắn ký ức, toàn bộ là Đỗ Vũ Hành phiên bản kia. Thậm chí tại một đoạn ký ức thời gian bên trên, cũng đều không sai chút nào. Phía sau bốn cái thiếu niên, ngược lại là không có chủ động hỏi hắn nhìn thấy cái gì. Chỉ là chờ bọn hắn sáu người ký ức đánh cắp quá trình đều kết thúc, mới đồng loạt nhìn về phía Giang Diệp, trong mắt toát ra không che giấu nghi hoặc. Giang Diệp nghĩ, trực tiếp liền hỏi, các ngươi sáu cái, có tại hỏa táng chàng công tác kinh lịch sao? Sáu người đương nhiên lắc đầu liên tục. Ta vẫn còn đang đi học, làm sao lại có làm việc kinh lịch? Ta cũng không có, coi như công việc sau này cũng không có khả năng tuyển hỏa táng chàng làm việc à. Đối với sáu cái trả lời, đều là không có. Từ nơi này đáp án, kết hợp Giang Diệp cương từ đâu du lượng trên thân đánh cắp tương lai ký ức, có lẽ có thể phỏng đoán sáu người này là trong tương lai cái nào đó thời đoạn kinh lịch hỏa táng chàng làm việc. Bất quá cái này nhất trực quan phỏng đoán trực tiếp bị Giang Diệp bắt bỏ, bởi vì vừa mới hỏa táng chàng công tác ký ức sắp điệu rõ ràng không thuộc về tận thế ngục giam bối cảnh. Nếu như tận thế ngục giam bối cảnh thật là tận thế nhà trọ ẩn tàng đi qua, như vậy cái này sau cá nhân tương lai đều khó có khả năng kinh lịch loại kia có bình thường ánh mặt trời chiếu bình thường sắp điệu hình ảnh. Cho nên như vậy đáp án của vấn đề này hẳn là chỉ có hai cái khả năng, hoặc là sau đó phát sinh ở cái này đại lễ đường tư tưởng cải tạo, hoặc là ban đêm 23 điểm sau cái gọi là mộng đẹp. Hai cái này chẳng cảnh, có khả năng là cái này 6 người rót vào một dạng ký ức. Tỷ như tư tưởng cải tạo khâu, Tống Tiệp nêu ví dụ qua xem phim là tư tưởng cải tạo hạng mục. Cho nên cái kia hỏa táng chàng làm việc hình ảnh, có thể là bọn hắn sau đó tại cái này đại lễ đường xem phim lúc nhìn thấy hình ảnh. Bao quát thần bí mộng đẹp khâu, cũng có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Mà này chủng loại giống như xem phim tình tiết, liền có thể rất tốt giải thích bọn hắn 6 người vì cái gì sẽ có đồng dạng ký ức. Nhìn qua, giống nhau ký ức vấn đề giải thích thông. Nhưng còn có một chi tiết ở chỗ, coi như 6 người này đều sẽ tại tương lai xem phim hoặc mộng đẹp khâu bên trong, thu hoạch đoạn kia tại hỏa táng chàng công tác ký ức. Có thể Giang Diệp cừu hận ký ức đối với ký ức đánh cắp, rõ ràng biểu hiện là ngẫu nhiên đánh cắp. Làm sao tại cái này sau cá nhân trên người ngẫu nhiên đánh cắp lại đạt được giống nhau như lúc đáp án? Loại này giống nhau như lúc đáp án, hiển nhiên vi phạm với kỹ năng ngẫu nhiên nguyên lý. Cho nên, Giang Diệp lập tức liên tưởng đến, Đỗ Vũ Hành lần thứ nhất đối với người chơi sử dụng tâm thanh ngoại hiện lấy được kết quả. Mặc dù nhìn qua hắn lấy được hiện ra bên ngoài tiếng lòng cũng là ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế loại này ngẫu nhiên bên trong tồn tại quy luật nhất định. Những người chơi kia lần thứ nhất hiện ra bên ngoài ra tiếng lòng cơ bản tới 100% tin tưởng tín nhiệm tương quan. Như vậy Giang Diệp cái này cừu hận ký ức kỹ năng lần thứ nhất đánh cắp đến ký ức có thể hay không cũng tại ngẫu nhiên trên cơ sở tồn tại một loại nào đó quy luật đâu. Kỳ thật lúc trước sử dụng kỹ năng trong quá trình hắn đã phát hiện một chút cục bộ tính quy luật, tỉ như từ nhỏ đen chỗ đánh cắp ký ức cùng từ cự quy chỗ đánh cắp ký ức đều kéo dài thời gian dài dằng dặc vĩ độ, đồng thời đều cùng bọn hắn bị bắt cái này đặc thù kinh lịch có quan hệ. Lý khổ ký ức hiện ra cho hắn tương lai vẫn lạc hình ảnh. Tống Tiệp ký ức, hiện ra cho hắn bị người trên người bức bách sa đoạn, đáng nhìn làm nhân sinh bức mặt. Xe buýt lái xe bị bình thường thành trì đuổi hình ảnh, khả năng cũng biểu thị loại hy vọng nào đó phá diệt, người tuyệt vọng sinh bức mặt. Đương nhiên, còn có một số nở tờ cờ cung cấp ký ức hình ảnh. Khả năng tựa như Đô Vũ Hành chỗ đọc đến tinh khiết luận mã, không có đủ giá trị tham khảo. Bởi vì những cái kia nở tờ cờ, tựa như những cái kia chết lặng giống ruột người, đã ướt tương đương không có linh hồn. Như vậy tổng hợp những quy luật này, có lẽ Giang Diệp đối với cá thể lần thứ nhất sử dụng kỹ năng đánh cắp ký ức, cũng là cùng loại với tâm thanh ngoại hiện ra tín niệm là một phần mấu chốt ký ức. Mấu chốt ký ức. Giang Diệp trong lòng suy nghĩ mấy chữ này, không khỏi lại được ra một cái to gan kết luận, có lẽ nếu như mỗi cái người chơi tử vong lúc, lại kinh lịch một lần hồi quang phản chiếu, não hải cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện lên cả đời kinh lịch. Như vậy những cái kia sắp chết người chơi hồi quang phản chiếu thiểm hồi vô số trong trí nhớ, khắc tại đáy lòng khắc sâu nhất một màn kia, có lẽ chính là cựu hận ký ức lần thứ nhất phát động lúc đánh cắp đến ký ức. Chính là bởi vì cựu hận ký ức kiểm tra phạm vi là người chơi một đời, cho nên mới sẽ xuất hiện đánh cắp đến tương lai ký ức tình huống. Nếu như một cái người chơi đã có trong cuộc đời khắc sâu nhất ký ức, như vậy Giang Diệp đánh cắp đến chính là ký ức quá khứ. Mà nếu như nhân sinh khắc sâu nhất thời khắc còn không có kinh lịch, như vậy hắn liền có thể đánh cắp đến tương lai ký ức. Nhưng nếu như thật sự là dạng này, vậy tại sao cái này sau cái người mới người chơi lần thứ nhất bị đánh cắp ký ức lại hiện ra là không sai chút nào giống nhau như lúc quan sát đến ký ức đâu? T. Nếu như loại này ký ức không phải giống như xem phim như thế bị bọn hắn quan sát đến, mà là giống phòng thí nghiệm chuột bạch một dạng, bị tiêm vào đoạn ký ức này đâu? T. Tư tưởng cải tạo, nhân cách trùng kiến. Giang Diệp đột nhiên một cái giật mình, không thể không một lần nữa xem kỹ chỗ này nhân cách trùng kiến trường học. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái này sáu vị người mới trên thân, mà sáu người này thì bị hắn ánh mắt cổ quái chằm chằm đến có chút tê cả da đầu. Đỗ Vũ Hành vẫn là không nhịn được hỏi, đại lao ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ là nhìn thấy chúng ta tại hỏa táng tràng làm việc? Người kỹ năng này có thể hay không giống ta đọc tâm đọc được loạn mã một dạng, xảy ra sai sót? Hắn cái này thuận miệng nhắc lên thuyết pháp, xác thực cũng cho Giang Diệp một cái mạch suy nghĩ mới. Giang Diệp thâm hít một hơi, đột nhiên hướng Đỗ Vũ Hành hỏi càng nhiều chi tiết, ngươi thấy loạn mã đến cùng là thế nào hiện ra? Là hiện ra là phai nén giải áp sai lầm loại kia chữ hán loạn mã, hay là giống ai tạo ra loại kia, căn bản ngay cả chữ hán đều không phải là ai loạn mã? Vấn đề này, Đỗ Vũ Hành không do dự đáp, nên tính là ai loạn mã, những cái kia loạn thất bát tao không có khả năng xưng là chữ ký hiệu, thậm chí xen lẫn sai lầm ngoại văn. Đồng thời những cái kia loạn mã nhìn qua rất mơ hồ, không phải loại kia đánh gạch men mơ hồ, mà là thị lực không tốt mơ hồ. Nói, Đỗ Vũ Hành còn lại nâng cầm lên phòng đoán nói, kỳ thật ta cũng hoài nghi, có phải hay không là chính ta năng lực không đủ, hoặc là nói đồng lực không đủ, cho nên mới thấy không rõ những cái kia loạn mã. Hà Du Lượng nghe được như có điều suy nghĩ, thực sự cũng không nhịn được hỏi Giang Diệp, ngươi đến cùng là từ trên người bọn họ nhìn thấy cái gì, phản ứng lớn như vậy? Dù sao, Giang Diệp nhìn thấy hắn quái vật thị rất sau, đều cơ hồ không có gì phản ứng, vẫn để ý chí cùng hắn phân tích hỗn loạn trạng thái khả năng. Hà Du Lượng thực sự không tưởng tượng nổi, hắn đến cùng từ cái này sáu vị người mới trên thân nhìn thấy cái gì? Hỏa táng tràng. Có thể hỏa táng tràng có gì phải sợ? Chẳng lẽ là liên lụy ra hậu thế dưới mặt đất mộ địa tin tức gì? Hà Du Lượng đấy lòng còn toát ra không ít suy đoán. Liền nghe đến Giang Diệp trần chờ cấp ra trả lời. Bất quá không phải đối với Hà Du Lượng trả lời, mà là bay thẳng đến cái này cái kia sáu vị thiếu niên nói, ta tại các ngươi sáu cá nhân trên người thấy được giống nhau như lúc ký ức. Cái này giống nhau như lúc, chỉ là từ ký ức bắt đầu đến phần cuối, thậm chí ký ức hình ảnh thời gian kéo dài, cũng giống như gian phòng chế một dạng, không sai chút nào. Tin tức này công bố, quả nhiên dẫn tới sáu người thần sắc nghi hoặc mà kinh ngạc. Kỳ thật bọn hắn không hiểu rõ Giang Diệp kia cái gọi là ký ức đánh cắp kỹ năng, nhưng cho dù không hiểu rõ kỹ năng, cũng ẩn ẩn cảm giác được, không nên xuất hiện hiện tượng như vậy. Bọn hắn là khác biệt sáu người, làm sao lại xuất hiện một dạng ký ức? Lúc này liền có một vị thiếu niên cấp ra cùng Giang Diệp suy đoán một dạng đáp án, ngươi thấy một dạng hình ảnh, có phải hay không là chúng ta một hồi tại tư tưởng cải tạo chung cộng cùng tiếp thu ký ức? Hà Du Lượng cũng gật đầu, tán thành điều phỏng đoán này. Nhưng là Giang Diệp chú ý tới, tại hắn công khai đáp án này sau, Đỗ Vũ Hành thần sắc có một sát na ngắn ngủi dị thường. Kỳ thật sáu người này đều có hoặc chấn kinh hoặc nghi ngờ biểu lộ, duy chỉ có Đỗ Vũ Hành chấn kinh nghi hoặc bên trong xen lẫn một sát na dị dạng cảm xúc biến hóa. Giang Diệp kỳ thật cũng không có bắt được trong nháy mắt đó dị dạng đến tuột cùng là như thế nào cảm xúc, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Đỗ Vũ Hành tận lực giấu giếm cái kia một tia cảm xúc. Mà hiện tượng này để Giang Diệp đột nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ mới. Hắn nhìn xem Đỗ Vũ Hành, trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy thế nào?